Chương 301, thần bí tế đàn, hắc bảo nam tử. Chương 301, thần bí tế đàn, hắc bảo nam tử. Lúc này, Mi Tuyết thần sắc ngưng trọng dị thường, hai tay cực nhanh kết ra, phức tạp phát ấn, trong miệng thấp giọng niệm lên, cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ. Thiên khải chi môn, mở ngày có đạo, tịnh hóa chi quang, tà ma mẫn diệt. Trong chốc lát, một đạo thánh khiết vô cùng quang mang, từ lòng bàn tay của nàng phun ra ngoài, tựa như trong bầu trời đêm, vạch qua một viên óng ánh lưu tinh. Đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp bổ ra, hắc ám tâm nguyên, hướng về kia chút màu đen sợi tơ, cường thế càn quét mà đi. Đối mặt Mi Tuyết phóng thích ra cường đại tia sáng, những này màu đen sợi tơ tựa hồ cảm nhận được to lớn uy hiếp cùng hoảng hốt. Bọn họ bản năng run rẩy, lần thứ hai cuốn quýt chui vào thâm viên dưới đáy, không biết tung tích. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, thâm viên bên trong tình huống lại thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Cái kia bao phủ trong đó âm hàn tử khí, càng ngày càng đậm hơn, phản phất có khả năng đông kết người linh hồn. Cùng lúc đó, càng nhiều lóe ra, yếu ớt lanh quang kỳ dị vật thể, cũng nhộn nhịp từ thâm viên dưới đáy bắn ra, giống như trong đêm tối đom đóm. Đứng ở một bên Liễu Vân cực mắt thấy cảnh này, nhíu mày, nắm chặt trong tay Hỗn Nguyên Thiên Sắc Kỳ. Nếu như tiếp tục như vậy rằng có nữa, không những không cách nào giải quyết triệt để nguy cơ trước mắt, ngược lại có khả năng bởi vì nhất thời lơ là sơ suất, dẫn đến những cái kia quỷ dị u quang thừa cơ bay ra thâm nguyên, tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ phía sau, Liễu Vân cực dứt khoát kiên quyết làm ra một cái to gan quyết định. Hắn muốn đích thân mạo hiểm tiến vào cái này kinh khủng thâm nguyên, tìm kiếm dưới đáy ẩn tàng chân tướng. Có lẽ chỉ có tìm tới vấn đề căn nguyên vị trí, mới có thể hữu hiệu ngăn cản trận này đáng sợ hai nạn lan tràn ra. Mi Tuyết trong lòng tràn đầy lo lắng, nàng minh bạch thâm viên dưới đáy ẩn giấu vô số nguy hiểm không biết, lấy bọn họ thực lực trước mắt, có lẽ khó mà ứng đối cái này trùng điệp nguy cơ. Nhưng mà nàng nhìn xem bên cạnh mình, kiên định không thay đổi Liễu Vân Cực, cuối cùng vẫn là quyết định cùng hắn cùng nhau bước vào cái này kinh khủng thâm viên nguy hiểm đồ. Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi hàng vào thâm viên bên trong, theo hạ lạc chiều sâu không ngừng gia tăng, hoàn cảnh xung quanh cũng biến thành càng âm trầm rét lạnh. Cố kia khí âm hàn, phản phất có khả năng xuyên thấu người cốt tủy, thẳng đến nhân tâm, làm cho lòng người sinh sợ hãi, chủ bước. Liêu Vân Cực hoàn toàn không nhận, cỗ này khí âm hàn ảnh hưởng, vẫn như cụ khí định thần nhàn. Mi Tuyết bởi vì tự thân tu vi khá cao, mặc dù cũng cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, nhưng còn có thể bằng vào công lực thâm hậu, nỗ lực ngăn cản đại bộ phận. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên hiện ra rất nhiều lấp loe không yên ưu ảnh. Bọn họ dương nhanh múa bước khuôn mặt dữ tợn, khí thế bén nhọn, lần thứ hai hướng lên phía trên bổ nhào tới. Đối mặt bất thình lình tập kích, Liêu Vân Cực không hốt hoảng chút nào, hắn cấp tốc huy động trong tay Hỗn Nguyên Thiên Sắc Kỳ. Trong chốc lát, mặt cờ bên trên bộ phát ra chói mắt hào quang chói mắt, đồng thời thả ra một cỗ cường đại vô cùng hấp lực. Những cái kia đến gần lũ ảnh, căn bản không kịp trốn tránh, liền nhộn nhịp bị hút vào bên trong. Cùng lúc đó, Mi Tuyết cũng quả quyết lấy ra chính mình Đô Thiên Trận Kỳ. Trận kỳ đón gió mở ra, nháy mắt hóa thành một mặt to lớn tấm thuẫn, vững vàng ngăn tại hai người trước người. Những cái kia tính toán cận thân công kích lũ ảnh, đều bị Đô Thiên Trận Kỳ ngăn tại bên ngoài. Ngay sau đó, Mi Tuyết đem toàn thân linh lực hội tụ ở đầu ngón tay, sau đó đột nhiên chỉ về phía trước. Thiên Khải Huyễn Diệt Chỉ, một đạo bóng ánh linh quang, tựa như tia chớp bắn ra, hung hăng đánh xuống phía dưới ưu ảnh. Trải qua một phen giao phong kịch liệt, tất cả ưu ảnh cuối cùng đều bị hút vào bên trong. Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết, cái này mới có thể tiếp tục hướng về thâm viên dưới đáy kín đáo đi tới. Làm bọn họ cuối cùng đến thâm viên dưới đáy lúc, một cỗ nồng đậm đến, khiến người sợ hãi tử khí, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, lao thẳng tới mặt. Định trụ thân hình về sau, bọn họ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một tòa quy mô hùng vĩ tế đàn cổ xưa. Tòa tế đàn này nhìn qua niên đại xa xưa, tang thương cổ phác, cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Tại tế đàn phía trên, yên tĩnh nằm một vị mặc hắc bào nam tử. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, nam tử trên thân kiện kia áo bào đen cũng không phải là vật tầm thường. Mặt ngoài, vậy mà loáng thoáng hiện ra chín chuôi trường đao màu đen đồ án. Những hình này án như ẩn như hiện, tựa như vật sống đồng dạng, tản ra từng tia từng sợi quỷ dị khí tức. Mà mỗi một chiếc trường đao trên thân đao đều là tỉ mỉ mài rũa, một đầu sinh động như thật hắc long đồ án. Cái kia hình rồng phảng phất sắc, phá lưỡi đao mà ra đồng dạng, khí thế bằng bạc, rất sống động. Tản ra ba khí, càng là như nước sông cuồn cuộn mãnh liệt bốn phía, khiến người nhìn mà phát khiếp. Tại cái này chín chuôi trường đao, chỗ vây thành vòng tròn chính giữa, một cái tảng ra, vô tận uy áp màu đen chữ lớn giết bất ngờ đập vào mi mắt. Cái này chữ bút họa cường tráng mạnh mẽ, giống như long du cửu thiên, lại như lôi đỉnh bạc quân, phảng phất tận chứa, hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền để nhân tâm phát lạnh ý, trong lòng run sợ. Làm Liêu Vân nhìn thấy, cái này tràn đầy huyền diệu cảm giác giết chữ lúc, bỗng cảm giác dùng mình, một loại sợ hãi thật sâu, từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hắn không khỏi đối trước mắt, tên này nam tử thần bí chân thực thân phận, sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đến tột cùng là như thế nào nhân vật mới có thể nắm giữ như vậy dọa người khí chàng cùng sức mạnh bí ẩn có lượng. Lại nhìn tên nam tử kia, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch đến giống như một tấm giấy trắng, không có chút nào nửa phần huyết sắc có thể nói. Xa xa nhìn lại, liền tựa như một bộ sớm đã mất đi sinh cơ thi thể, yên tĩnh nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một chút kỳ dị hiện tượng đưa tới hai người chú ý, chỉ thấy từng sợi u ám quang mang, cùng với vô số đạo mạnh khảnh màu đen sợi tơ, chính liên tục không ngừng từ nam tử trong cơ thể tuôn ra. Những này u quang cùng hắc tuyến đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tạo thành một bức vô cùng quỷ dị hình ảnh. Mà tại nam tử bốn phía thì bao quanh mấy cố bạch cốt tabu, bọn họ hoặc nằm ngang hoặc dựng thẳng nằm, tư thế khác nhau. Từ tình hình của hiện trường đến xem, tựa hồ những này bạch cốt khi còn sống, từng lưu đồ phong ấn lại nam tử này, nhưng cuối cùng nhưng bất hạnh thảm tao độc thủ, mất mạng hoàn toàn. Liên tại hai người trầm tư suy nghĩ, cách đối phó thời điểm, đột nhiên, nam tử thân thể run lên bần bật. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn âm hàn tử khí, từ trên người hắn tuôn trào ra, đồng thời cấp tốc đem ở đây hai người bao phủ tại trong đó. Trong chốc lát, hai người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào hầm băng bên trong, toàn thân phát lạnh, tứ chi cứng ngắc. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy vạn phần hoảng sợ là, bọn họ hoảng sợ phát giác trong cơ thể mình nguyên bản vận chuyển tự nhiên linh lực, vậy mà cũng tại giờ phút này bị cỗ này âm hàn tử khí vững vàng cầm cố lại, hoàn toàn không cách nào điều động mảy may. Đối mặt nguy cấp như vậy cục diện, Liêu Vân Cực đã bất chấp những thứ khác, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, nháy mắt liền đi đến nam tử bên cạnh. Hắn không chút do dự lấy ra Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ, sau đó ra sức đem hướng về nam tử thân thể hùng hăng đâm tới. Hắn mưu đồ mượn nhờ cái này linh bảo thần kỳ uy lực cắm vào nam tử trong cơ thể, đồng thời hút đi hắn sức mạnh đáng sợ đó, từ đó hóa giải trước mắt trận này nguy cơ sinh tử. Nhưng mà liền tại cái kia kinh tâm động phách nháy mắt, nam tử thân thể bên trên đột nhiên nổi lên một tầng thần bí mà cường đại quan mang, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đang bảo vệ hắn. Nguyên lai nam tử trên thân vậy mà có dấu vô tận huyền cơ, có một kiện tuyệt thế trọng bảo hộ thể. Nguyên nhân chính là như vậy, vừa vặn một cái kia, mặc dù lăng lệ vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể đến tay. Liêu Vân Cực con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, trong đầu phi tốc suy tư cách đối phó. Đột nhiên trong mắt của hắn hiện lên một vẻ giảo hoạt, giống như là nghĩ đến cái gì tuyệt diệu ý kiến hay. Chỉ thấy hắn toàn lực điều khiển, trong tay Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ thả ra một mảnh to lớn bóng tối, đem nam tử triệt để bao phủ trong đó. Liêu Vân Cực hy vọng có thể mượn nhờ Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ uy lực, một lần hành động đem nam tử thu vào bên trong. Trong lúc nhất thời, bốn phía cuồng phong gào thét, vô số đạo u hồn phát ra kêu gào thê lương âm thanh, nhộn nhịp bị hút vào bên trong. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc chính là, cứ việc những cái kia u hồn từng cái biến mất không còn tăm tích, nhưng nam tử lại tựa như một tòa núi cao, vững vàng đứng sừng sững ở tại chỗ, không chút nào từng xê dịch nửa phần. Đối mặt cục diện như vậy, Liêu Vân Cực cũng không lời nói nhẹ nhàng từ bỏ, hắn cắn chặt răng, lại lần nữa thôi động Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ. Cảm nhận được hắn cấp thiết tâm tình, Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ tỏa ra, càng thêm hào quang chói sáng, gắt gao bao phủ lại nam tử, không cho đối phương lưu lại nửa điểm cơ hội chạy thoát. Chương 302, bản mệnh lực lượng, thưa không loạn lưu. Chương 302, bản mệnh lực lượng, thưa không loạn lưu. Cùng lúc đó, một bên Mi Tuyết thấy tình cảnh này, cũng không dám chậm trễ chút nào. Nàng hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ tinh thần lực, bắt đầu điều động bắt nguồn từ thân, chân quý nhất bản mệnh lực lượng. Trong chốc lát, chỉ thấy mi tâm của nàng ở giữa lóe lên hào quang lộng lẫy chói mắt. Sau đó, một đạo ẩn chứa vô tận làm sạch lực lượng linh quang từ mi tâm của nàng trô bắn ra, lấy xét đánh thế, phóng tới nam tử kia mi tâm. Làm đạo này linh quang cùng nam tử mi tâm chạm nhau đụng một sát na, toàn bộ không gian đều phảng phất vì đó run rẩy. Nam tử thân thể đột nhiên bộc phát ra một trận cực kỳ quang mang chói mắt. Nhưng dù vậy, tại Mi Tuyết cái này cường đại đến cực điểm một kích phía dưới, cái kia nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ quang mang, thế mà xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liêu Vân Cực mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm thế cuộc trước mắt, hắn biết rõ giờ phút này chính là mấu chốt thời khắc, tuyệt không thể có chút lười biếng. Chỉ thấy hắn lấy ra khối kia cự hình thiên sát thạch, hai tay đột nhiên dùng sức, toàn lực thôi động khối này cự hình thiên sát thạch, liên tục không ngừng rót vào Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ bên trong. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản liền vô cùng cường đại hấp lực, đột nhiên bạo tăng mấy lần, giống như một đầu hùng mãnh cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, thế muốn đem nam tử kia một cái nuốt vào trong đó. Tại cái này khủng bố hấp lực ảnh hưởng phía dưới, nam tử kia thân thể bắt đầu không tự chủ được hơi rung nhẹ. Cứ việc hắn kiệt lực muốn ổn định thân hình, nhưng cuối cùng khó mà ngăn cản cường đại như thế lực lượng. Cùng lúc đó, một mực vờn quanh tại nam tử xung quanh, những cái kia ảm đạm lạnh lạnh bạch cốt tựa hồ phát giác mặt chủ nhân gặp to lớn nguy cơ. Đột nhiên, tất cả bạch cốt cùng nhau phát ra một trận khiến người dùng mình ken két tiếng vang. Sau đó, bọn họ lại giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, đột nhiên đứng thẳng lên, dương nhanh múa vuốt hướng về hai người phóng đi. Đối mặt biến cố bất thình lình, Mi Tuyết gặp nguy không loạn, nàng cấp tốc kịp phản ứng, trong tay pháp quyết biến ảo không ngừng. Chỉ nghe một tiếng khẽ kêu vang lên, nàng toàn lực thi triển ra Đô Thiên Trận Kỳ uy năng. Chấn mở. Khốn. Trong lúc nhất thời quang mang đại thịnh, đem các nàng xung quanh phiến khu vực này toàn bộ bao phủ trong đó. Cái kia trận pháp cường đại lực lượng, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, cứ thế mà chặn lại, bạch cốt bọn họ lăng lệ thế công, đưa bọn họ vững vàng vây ở tại chỗ. Thừa dịp cái này khoảng cách, Mi Tuyết không dám có một lát trì hoãn, nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa liều mạng thôi phát chính mình bản mệnh lực lượng. Chỉ thấy nàng toàn thân linh quang lập lòe, chói lóa mắt, mi tâm lại lần nữa thả ra tinh khiết chi quang. Mà cái kia trọng bảo vòng bảo hộ bên trên, nguyên bản nhỏ bé vết rách, tại nàng kiên trì bền bỉ công kích phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng mở rộng kéo dài tới đến. Trải qua một phen gian khổ chắc cố gắng, Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ thành công phát huy ra uy lực cực kỳ mạnh. Tại Liêu Vân Cực điều khiển bên dưới, vị nam tử kia thân thể dần dần phiêu phủ, cuối cùng bị khó khăn hút vào bên trong. Theo nam tử được thu vào trong đó, bốn phía những cái kia quỷ dị u quang cùng với màu đen sợi tơ cũng biến mất theo không thấy. Liền những cái kia vừa vặn còn khí thế hùng hổ đứng thẳng bạch cốt cũng tại một máy mắt đi theo nam tử tiến vào bên trong. Đến đây, bao phủ trong không khí âm hàn tử khí chậm rãi từ từ tiêu tán, hoàn cảnh xung quanh dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh an lành. Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết hai người cái kia căng cứng tiếng lòng cũng cuối cùng có thể trầm tĩnh lại. Bọn họ thật sâu thở ra một hơi, linh lực trong cơ thể cũng lần nữa khôi phục bình thường. Liêu Vân cực cẩn thận từng ly từng tí, đem Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỷ cất kỹ, lại đem cự hình thiên sát thạch bỏ vào thiên hữu chi giới bên trong. Sau đó, hắn huệ bại không chịu nổi, ngồi ở dưới tế đàn vương, hai mắt nhắm lại yên tĩnh điều tức. Mi Tuyết nhìn chằm chằm, tòa kia cổ lão mà trang nghiêm tế đàn, tú mỹ hai hàng lông mày dần dần nhăn lại, phảng phất dự cảm được, sắp dáng lâm to lớn nguy hiểm. Tại các nàng vị trí chi địa, trừ trước mắt, tòa này thần bí khó lường tế đàn bên ngoài, bốn phía còn tràn ngập một cỗ như có như không, khiến người nhìn không thấu khí tức. Cứ việc Mi Tuyết hết sức chăm chú, tính toán đi bắt giữ, cỗ khí tức này chuẩn xác vị trí, nhưng nó tựa như một sợi khói nhẹ, khó mà nắm lấy cùng cảm giác. Công tử, nơi đây hung hiểm dị thường, thực tế không thích hợp ở lâu a. Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi a. Liêu Vân cực nghe vậy khẽ gật đầu, lập tức cấp tốc đứng lên, xoay người đi. Hắn cuối cùng lại sâu sắc, nhìn một cái sau lưng, tòa kia tràn đầy không biết tế đàn. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào phía sau, hắn lấy ra Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ nhẹ nhàng nhảy lên đứng ở phía trên. Nhưng mà, đang lúc hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia nguyên bản nhìn như bình tĩnh tế đàn, lại không có dấu hiệu nào, bắt đầu run lẩy bẩy. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, phản phất toàn bộ khu vực đều muốn vì đó là đúc. Liêu Vân cực cùng Mi Tuyết kinh ngạc liếc nhau, lẫn nhau ánh mắt bên trong đều toát ra sâu sắc vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy trên tế đàn, từng đạo phù văn thần bí chậm rãi nổi lên, giống như trong bầu trời đêm lập loè sao dày đặc, phóng ánh chói mắt. Những phù văn này lóe ra, yếu ớt lam sắc và màng, đồng thời theo thời gian trôi qua, bọn họ lại dần dần hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đoàn chói lóa mắt màu xanh trùng sáng. Một cỗ cường đại đến, vượt quá tưởng tượng không gian chi lực, đột nhiên bộc phát ra. Nháy mắt, Liêu Vân cực cùng Mi Tuyết hai người liền bị cỗ này tia sáng một mực bao phủ trong đó. Tại cái này cỗ không cách nào kháng cự lực lượng phía dưới, hai người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó liền không tự chủ được bị cuốn vào một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực bên trong. Làm bọn họ lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh rộng lớn vô ngần hư không bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là bóng tối vô tận, chỉ có dưới chân, cái kia mảnh vô cùng mênh mông tinh đồ, tỏa ra hào quang nhỏ yếu, tựa như một bức rực rỡ màu sắc bức tranh, hiện ra ở mắt của bọn hắn phía trước. Tại tấm kia mênh mông vô ngần tinh đồ bên trên, thỉnh thoảng lóe lên từng đạo chói mắt ngân sắc quang mang. Mỗi một đạo tia sáng lập lòe, phảng phất đều gánh chịu lấy một loại thâm bất khả trắc lực lượng cường đại. Cố lực lượng này, giống như nuốt ở trong bóng tối một thanh đao, để người không khỏi lòng sinh kính sợ. Mà lúc này giờ phút này, vờn quanh tại hai người bốn phía lực lượng, càng là sôi trào mãnh liệt, cường đại đến khiến người ngạt thở. Giống như một đám điên cuồng tàn phá bừa bãi manh thú, không ngừng mà xé rách Liêu Vân cùng Mỹ Tuyết, cái kia nguyên bản liền yếu ớt không chịu nổi thân thể. Chỉ thấy Liêu Bất Cực, không chút do dự đưa tay phải ra, cầm thật chặt Mỹ Tuyết, cái kia mềm dẻo mảnh khảnh tay nhỏ, tính toán thông qua phương thức như vậy, cho nàng cho dù chỉ có một tia cổ vũ cùng an ủi. Có thể là, đối mặt như vậy, khủng bố đến cực điểm không gian chi lực, hắn làm tất cả, lộ ra như thế bé nhỏ không đáng kể. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hai người thân thể liền cũng không còn cách nào tiếp nhận cỗ này cùng bạo lực lượng mãnh liệt xung kích. Tương đạo giữ tận đáng sợ vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc xuất hiện tại bọn họ trên da thịt, máu tươi từ bên trong quần quần chảy ra, đem bọn họ nhuộm thành hai cái huyết nhân. Đúng lúc này, một cái tràn đầy uy nghiêm lại hùng hậu vô cùng lao giả âm thanh tại cái này phiến không gian bên trong vang lên: các ngươi hai cái này vô tri tiểu bối, dám tùy tiện thả ra, trấn áp ở chỗ này tồn tại, thực tế tội ác tại trời. Bây giờ các ngươi nhất định phải tiếp thu nghiêm khắc trừng phạt, trục xuất đến hư không loạn lưu bên trong, phó thác cho trời tự sinh tự diệt đi thôi. Nghe đến cái này phán quyết, Liêu Vân cực chỉ cảm thấy trái tim của mình bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ trước nay chưa từng có khủng hoảng cảm giác nháy mắt xông lên đầu. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ nhìn qua bốn phía, cái kia càng thêm quỷ quệt mê ly hư không cảnh tượng, cả người thần sắc đều thay đổi đến có chút bối rối. Cứ việc nội tâm đã bị hoảng hốt chiếm cứ, nhưng Liêu Vân cực vẫn là cổ nén, thanh em run rẩy hướng về kia cái không biết phương hướng lớn tiếng giải thích: tiền bối, mời ngài minh xét ta. Chúng ta làm như vậy hoàn toàn là xuất phát từ bản tâm, chỉ là vì có khả năng giải quyết trước mắt trận này đáng sợ nguy cơ, tuyệt không nửa điểm mạo phạm chi ý a. Nhưng mà đáp lại hắn cũng chỉ có một mảnh vắng lặng một cách chết chóc, cái kia uy nghiêm lão giả âm thanh không còn có xuất hiện. Cùng lúc đó, xung quanh khí tức bắt đầu kịch liệt biến hóa, toàn bộ không gian đều lâm vào một loại cực độ không ổn định trạng thái. Những này tinh quang phản phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo vô cùng sắc bén mũi tên, bằng tốc độ kinh người hướng về hai người bắn nhanh mà đi. Cái kia rầm rạp chẳng chịt mưa tên, giống như cá giết sang sông đồng dạng, phô thiên cái địa, để người tê cả da đầu, kinh hồn tăng đảm. Chương 303, kinh tâm động phách, theo dõi mà tới. Chương 303, kinh tâm động phách, theo dõi mà tới. Đối mặt như vậy khủng bố lại dày đặc công kích, Liêu Vân cực sắc mặt, nháy mắt thay đổi đến hoàn toàn trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn không dám chậm trễ chút nào, cuốn quít huy động trong tay Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ tính toán ngăn cản được từ bốn phương tám hướng, mãnh liệt đánh tới tinh quang. Chỉ thấy cái kia Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ tại trên không bay phất phới, tỏa ra một tầng hắc sắc quang mang, tạo thành một đạo kiên cố hộ thuẫn. Cùng lúc đó, một bên Mi Tuyết cũng cấp tốc kịp phản ứng, đem chính mình Đô Thiên Trận kỳ tế đi ra. Theo pháp quyết thi triển, mặt kia lá cờ đón gió phấp phới, nháy mắt biến lớn mấy lần, hóa thành một cái to lớn lồng ánh sáng, đem nàng cùng Liêu Bất Cực, xích sao lưới bắt quái bao ở trong đó. Nhưng mà, cứ việc hai người toàn lực chống cự, nhưng những cái kia tinh quang ẩn chứa lực lượng, thực tế quá mức cường đại. Chỉ nghe từng tiếng đinh đinh đang thanh thúy tiếng va chạm vang lên triệt bất tiêu, giống như trong lò rèn, thiết truy đánh khối sắt âm thanh đồng dạng. Cái kia cường đại lực trùng kích, làm cho hai người thân hình không ngừng lùi lại, dưới chân hư không càng là bị bức ra từng cái sâu sắc chỗ trống. Tại cái này kịch liệt va chạm phía dưới, cho dù là hai kiện uy lực bất phàm, linh bảo cùng linh khí, giờ phút này cũng lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Bọn họ nguyên bản tán phát tia sáng chói mắt, dần dần ảm đạm đi, phản phất tại trận này kinh tâm động phách chiến đấu bên trong hao hết tất cả năng lượng. Liên tại Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng chính mình khó mà chống đỡ được thời điểm, hai đạo hào quang màu tím nhạt từ Liễu Vân Cực trong cơ thể bay ra, tựa như hai tia chớp vạch phá bầu trời đêm. Cái này hai đạo quang mang chuẩn xác không sai lầm rơi vào trước người bọn họ, tạo thành một đạo càng chắc chắn hơn vòng bảo hộ, đem bọn họ bảo vệ trong đó. Nhắc tới cũng kỳ, làm cái kia hai đạo hào quang màu tím nhạt xuất hiện về sau, nguyên bản khí thế hung hăng tinh quang, vậy mà giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí chế ước đồng dạng, đột nhiên đình chỉ công kích. Đột nhiên, bốn phía tình cảnh bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn mèo, tựa như là một bức tranh bị người dùng lực nào nặng nhiễu đồng dạng. Trong nháy mắt, Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết phát hiện chính mình đã một lần nữa về tới Thâm Viên Tế Đàn bên cạnh. Liêu Vân Cực chưa tỉnh hồn nhìn qua trước mắt, tòa này tràn đầy quỷ dị khí tức tế đàn, trong lòng vẫn như cũ sợ không thôi. Vừa rồi một màn kia thực sự là quá mạo hiểm, nếu như không phải thời khắc mấu chốt có Thiên Khải thủ hộ cùng với cái kia màu tím nhạt viên cầu kịp thời xuất thủ tương trợ, chỉ sợ bọn họ hai người sớm đã mất mạng hoàn toàn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi dùng mình một cái, cũng không dám lại đối cái tế đàn này sinh ra một tơ một hào trả thù suy nghĩ. Dù sao ai cũng không biết lại lần nữa chọc giận nó sẽ mang đến như thế nào đáng sợ hậu quả, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần vừa vặn tại hư không bên trong loại kia sinh tử treo ở một đường khủng bố thời khắc. Liêu Vân Cực đống nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt từ đằng xa thu hồi đến bên cạnh, còn tại sững sờ Mi Tuyết trên thân. Hắn không nói hai lời, kéo lại Mi Tuyết cổ tay, như tật phong lơ lửng mà bên trên. Trong chớp mắt, hai người đã phi thân bay ra, sâu không thấy đáy to lớn thâm viên. Đúng lúc này, Liêu Vân Cực khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn, đứng tại thâm viên bên cạnh, đầy mặt vẻ do dự chỉnh hy. Mà giờ khắc này, bọn họ phát bảo đều là bởi vì vừa rồi chống cự kịch liệt mà bị khác biệt trình độ tổn thương. Hiện tại nhu cầu cấp bách tìm được một chỗ an toàn chỗ, tiến hành chỉnh đốn điều tức, cho nên không rảnh bận tâm chỉnh hy. Có thể chỉnh hy nhưng cũng không nhìn thấy vị kia thân mặc áo choàng người từ thâm viên bên trong hiện thân mà ra, trong lòng nháy mắt minh ngộ, hắn tỉ mỉ bày kế mưu kế đã thất bại. Lại nhìn trước mắt cái này hai tên tu sĩ, mặc dù nhìn không ra cụ thể thương thế làm sao, nhưng thấy nó làm động tư thái, hiển nhiên cũng là thụ thương không nhẹ. Càng quan trọng hơn là tấm kia cực kỳ trọng yếu bản đồ Tôn Sùng nắm giữ trong tay bọn hắn. Trải qua một phen kín đáo suy nghĩ, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Trình Hy quyết định lặng lẽ theo đuôi phía sau, tìm cơ hội đối hai người này thống hạ sát thủ, đoạt lại bản đồ. Vì vậy, thân hình hắn lóe lên, xít sao đuổi theo, phía trước càng lúc càng xa Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết. Người mang thương thế Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết, một lòng chỉ muốn mau sớm tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng thương. Đồng thời mượn cơ hội hỏi thăm một chút có quan hệ thương nam thông tin, hoàn toàn chưa từng phát giác được sau lưng lại có một đôi tràn đầy sát ý con mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Cảnh đêm dần dần dày, như mực nhiễm một mảnh đen kịt. Làm một vầng loan nguyệt treo cao chân trời lúc, Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết cuối cùng đi tới một tòa quy mô khá lớn thành trì phía trước. Thành này tên là Đỉnh Tịnh, quả thật là danh xứng với thực, cứ việc lúc này sắc trời đã tối, nhưng nội thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên áo, vô cùng náo nhiệt. Chỉ thấy trên đường phố, lui tới người đi đường nối liền không dứt, trong đó không ít người chính hướng về trong thành một tòa có chút dễ thấy tiểu lâu, đội vàng tập hợp mà đi. Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết chậm rãi đi đến tòa kia tinh xảo tiểu lâu phía trước, ngửa đầu nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt chính là khối kia treo cao tại trên cửa tấm biển, bên trên hành vân lưu thủy tuyên khắc bốn chữ lớn Linh Lung Bảo Cư. Bọn họ ngầm hiểu, nơi đây chính là chuyên môn dùng cho buôn bán cùng trao đổi các loại pháp bảo nơi. Nhưng mà hai người cũng không tùy tiện bước vào trong đó, ngược lại là quay người hướng về cách đó không xa một cái nhà trọ đi đến. Tiến vào nhà trọ phía sau, bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ một gian tương đối yên lặng gian phòng. Vừa vặn bước vào cửa phòng, Mi Tuyết liền cấp tốc lấy ra một chút tài liệu, thủ pháp thành thạo tại trong phòng bày ra một tòa giản dị phòng hộ trận pháp. Tòa trận pháp này mặc dù cấu tạo đơn giản, nhưng cũng đủ để chống cự bình thường tu sĩ tự tiện xông vào. Liêu Vân nhỏ lấy ra cái kia một bức bản đồ bày ra ở trên bàn, hai người bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên tấm này bản đồ đến tính toán từ trong tìm tới tiến vào Thương Hải bí vực manh mối. Nhưng lại tại lúc này, bọn họ không chút nào từng phát giác Trình Hy đã lặng lẽ theo dõi mà tới, đồng thời lặng yên dừng ở ngoài cửa phòng. Đang lúc Trình Hy chuẩn bị xuất thủ lúc, một trận ồn ào huyên náo thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là một đám mặc thống nhất trang phục tu sĩ, chính khí thế rào rạt hướng bên này đi tới. Những tu sĩ này vẻ mặt nghiêm túc, con mắt tại mỗi người trên thân cẩn thận quan sát, hiển nhiên là thân mang trọng trách mà đến. Trình Hy trong lòng siết chặt, nếu là giờ phút này tùy tiện động thủ, sợ rằng chính mình thân phận sẽ lập tức bại lộ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tạm thời kiềm chế sự xung động lại, nhanh chóng lui về dưới lầu, tìm một tấm bàn trống ngồi xuống, tùy ý địa điểm mấy đạo thức nhắm, giả bộ thành bình thường thức khách răng rớp. Mà tại trên lầu bên trong căn phòng Liễu Vân Cực, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu khác thường cảm giác. Hắn nhíu mày, hạ giọng hướng bên cạnh Mi Tuyết, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Sau đó, hai người bất động thanh sắc đứng dậy, sóng vai đi xuống lầu đi tìm tòi hư thực. Đợi đến hắn bọn họ đi tới dưới lầu đại sảnh, lúc này mới phát hiện một đám tu sĩ ngay tại nơi này từng cái vận hỏi, bầu không khí lộ ra có chút khẩn trương nghiêm trọng. Chỉ nghe một cái tên là Bại tu sĩ cao giọng nói, chư vị chớ có kinh hoàng, chỉ vì bản thành gần đây kinh hiện tà tu vết tích, lại đã có không ít môn phái đệ tử bởi vậy ly kỳ mất tích, cho nên chúng ta phụ mệnh tại cái này tuần tra, mong rằng các vị cho phối hợp. Liêu Vân cùng Mi Tuyết nghe vậy không khỏi liếc nhau, lẫn nhau đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia sâu sắc vẻ cảnh giác. Nhất là Mi Tuyết, nàng biết rõ trong cơ thể mình ẩn giấu đi ma khí, nếu rơi vào tay đám này tu sĩ, ngẫu nhiên phát giác được dị thường, hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trình Hy giống như một cái con thỏ con bị giật mình, co rúm ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, trong lòng sốt ruột và phẫn. Mắt thấy chính mình tỉ mỉ bày kế đi, động sắp mở rộng lúc, nhưng mà trời không toại lòng người, ngoài ý muốn tình hình đột nhiên phát sinh, làm cho cả thế cục thay đổi đến rắc rối phức tạp. Đúng lúc này, Trình Hy ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn hai người thân ảnh. Trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, phản phất tại hắc ám bên trong bắt được một tia hy vọng ánh rạng đông. Đang lúc Trình Hy chuẩn bị một lần nữa tìm kiếm cơ hội tốt tới gần Liễu Vân Cực hai người lúc, làm hắn bất ngờ sự tình phát sinh. Đám kia nguyên bản cùng hắn không liên hệ chút nào các tu sĩ, thế mà thẳng tắp hướng về chỗ của hắn đi tới. Trong chốc lát, Trình Hy tâm bỗng nhiên trầm xuống, khẩn trương đến chân tay luôn cuống. Bối rối bên trong, hắn không cẩn thận đụng đổ bên người một kiện vật phẩm, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Cái này tiếng động rất nhỏ, tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra đặc biệt chói tai, tựa như một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời đêm. Nháy mắt, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến Trình Hy vị trí. Chương 304, Linh Lung Bảo Cư, màu xám tảng đá. Chương 304, Linh Lung Bảo Cư, màu xám tảng đá. Liêu Vân Cực hai người nghe đến dị hưởng âm thanh, cũng không hẹn mà cùng theo tiếng kêu nhìn lại, làm bọn họ thấy rõ cái kia chế tạo ra tiếng vang người đúng là Trình Hy lúc, trên mặt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến Trình Hy sẽ một đường theo dõi đến đây. Cứ việc đối Trình Hy vì sao muốn làm như vậy vẫn có chút hiểu rõ tại tâm, nhưng từ hắn lén lén lút lút hành động đến xem, trong lòng hai người vẫn có chút nghi hoặc. Rõ ràng ra hỏa này khẳng định là không có ăn cái gì hảo tâm. Thừa dịp Trình Hy luôn cúng tay chân đường nối, những khí thế kia rào rạt tu sĩ thời điểm, hai người bất động thanh sắc quay người, mượn đám người ủng hộ lặng lẽ chạy ra khỏi nhà trọ. Vào giờ phút này, phía ngoài trên đường phố người người nhốn nháo, khắp nơi đều là cảnh tượng đội vàng thần sắc nghiêm túc lạ lâm tu sĩ. Bọn họ chính từng nhà địa bàn kiểm tra, người đi đường qua lại cũng không có ngoại lệ, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Hai người cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía động tĩnh, làm bọn họ ánh mắt đảo qua Linh Lung Bảo Cư lúc, phát hiện cửa ra vào cũng không có tu sĩ bàn hỏi. Vì vậy, hai người không chút do dự tăng nhanh bước chân, cấp tốc bước vào Linh Lung Bảo Cư cửa lớn. Vừa mới bước vào trong cửa hàng, đập vào mi mắt chính là cả phòng rực rỡ muôn màu pháp bảo. Những này pháp bảo tản ra ngũ thải ban lan tia sáng, khiến người không kịp nhìn. Nhưng mà tại như vậy đông đảo bảo vật trước mặt, lại vẹn vẹn chỉ có một tên người phục vụ đứng bình tĩnh đứng ở một bên, nhìn qua có chút cô đơn chiếc bóng. Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết nhìn như chuyên chú chọn pháp bảo, nhưng bọn hắn ánh mắt kỳ thực từ đầu đến cuối âm thầm lưu ý lấy động tĩnh của cửa, không dám chút nào buông lỏng. Mà vị thị giả kia nhìn thấy hai người cũng không như hắn khách nhân đồng dạng tiến về tầng hai đi giám bảo, trong lòng không khỏi cảm thấy mười phần kinh ngạc. Vì vậy hắn chậm rãi rời bước tiến lên, hạ giọng nhẹ giọng nhắc nhở hai vị đạo hữu, trên lầu giám bảo hội đã mở màn rồi, không biết hai người các ngươi vì sao còn tại nơi đây bồi hồi đâu, chẳng lẽ không muốn lên đi thử một chút vận may tìm cơ duyên sao? Nghe đến người phục vụ hỏi thăm, Liễu Vân Cực đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó giả trang ra một bộ ngây thơ vô tri răng dấp, tò mò hỏi vị sư huynh này, xin hỏi cái này giám bảo hội đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Người phục vụ kia thấy thế, đội vàng kiên nhẫn giải thích, cái gọi là giám bảo hội kỳ thật chính là một chàng thử thách các vị đạo hữu nhãn lực cùng thực lực thịnh hội. Tại đông đảo rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo bên trong, ngài cần bằng vào tự thân kinh nghiệm cùng phán đoán tuyển ra ngài trong suy nghĩ chân quý nhất lớn nhất giá trị tiện kia bảo vật đến. Tiếp lấy ngài muốn tới đến phía trên người phục vụ nơi đó, dựa theo bảo vật dự đoán đánh dấu tốt giá cả, thanh toán tương ứng linh thạch, đem kỳ thành công mua vào trong túi. Về sau cũng chỉ cần yên tĩnh chờ đợi đạo hữu khác lựa chọn, thời gian chỉ có một nén hương. Bất quá có một chút cần đặc biệt chú ý, mỗi vị tu sĩ đều chỉ có một lần chọn lựa bảo vật cơ hội, mà còn một khi chọn lựa liền không cách nào lại đi sửa đổi, cho nên mong rằng hai vị đạo hữu nhất thiết phải nghĩ sâu tính kỹ cẩn thận lựa chọn mới là. Ngoài ra, nếu như cuối cùng ngài chỗ mua bảo vật thực tế giá cả tại toàn trường đứng hàng đứng đầu bảng, như vậy chúc mừng ngài sẽ thành chúng ta duy nhất hạnh chuyển người. Lần này trong hoạt động người may mắn có thể tùy tâm sử dụng tại tất cả thi triển pháp bảo bên trong, tùy ý tuyển thứ nhất xem như khen thưởng. Nghe xong người phục vụ phiên này kỹ càng giới thiệu, Liêu Vân Cực trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Như vậy lúc trước chúng ta mua kiện kia bảo vật có hay không cũng thuộc về chính chúng ta tất cả đâu? Đối, chân quý nhất bảo vật liền tại trong đó, chúc hai vị đạo hữu may mắn. Đa tạ. Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết trao đổi một ánh mắt phía sau, liền không chút do dự cùng nhau bước lên thông hướng tầng hai cầu thang. Vừa mới lên lầu, hai người liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trên lầu người người nhốn nháo, đông đảo các tu sĩ vây tụ cùng một chỗ, trung ương bày đầy đủ loại kiểu dáng, tỏa ra tia sáng kỳ dị pháp bảo, có quang mang lóng ánh chói mắt như ngôi sao lập lòe, có thì nhu hòa ôn nhuận như trang chỉ riêng nhẹ bẩy, khiến người không kịp nhìn hoa mắt. Chỉ thấy tất cả tu sĩ đều vùi đầu tại trông chất như núi bảo vật bên trong, hết sức chăm chú cẩn thận tinh tế ngắm nghĩa mỗi một kiện bảo bối. Liêu Vân Cực ánh mắt thần tốc đảo qua cái này rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo, tính toán từ trong tìm tới kiện kia có thể làm cho mình động tâm không thôi vật trong lòng. Nhưng mà thời gian lại giống một thất ngựa hoang mất cương, đang nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt đã có không ít tu sĩ từ bảo vật đắp bên trong chọn lựa ra thuộc về mình chất bảo, đồng thời hài lòng đứng ở một bên. Nguyên bản Liễu Vân Cực còn tính toán đem nơi này tất cả bảo vật đều tỉ mỉ xem xét một phen, nhưng bất đắc dĩ thời gian cấp bách, căn bản không cho phép hắn như vậy chậm rãi. Đúng lúc này, bọn họ bên cạnh cái kia một nén hương, mắt thấy liền muốn tiêu đốt hầu như không còn, khói xanh lượn lờ bay lên, phảng phất tại thuốc dục liễu vân cực, mau chóng làm ra lựa chọn. Đang lúc hắn sốt ruột vạn phần thời điểm, đột nhiên, một khối không chút nào thu hút màu xám tảng đá, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tảng đá kia yên tĩnh nằm ở nơi đó, quanh thân không có chút nào hào quang chói sáng, nhìn qua bình thường, thậm chí có chút xám xịt không ánh sáng. Nhưng làm Liễu Vân Cực nhìn chăm chú nó lúc, lại mơ hồ cảm giác được có một cỗ khí tức quen thuộc đang từ viên đá nội bộ chậm rãi phát ra. Loại này cảm giác huyền diệu, cùng hắn đã từng tiếp xúc qua thanh vân thạch, vậy mà kinh người tương tự. Mà càng làm hắn hơn cảm thấy ngạc nhiên là, tại khối kia màu xám tảng đá bên cạnh, thế mà còn để một những khối màu trắng tảng đá. Khối này đá trắng bề mặt sáng bóng trơn trượt tinh tế, bên trên tinh điêu thế chắc, một chút tối nghĩa khó hiểu phù văn thần bí, tựa như cổ lao chú ngữ đồng dạng, cho người một loại cảm giác cao thâm khó lường. Bởi vì một người chỉ có thể lựa chọn một kiện bảo vật, cho nên hắn vẫn là rất bình tĩnh cầm lên khối kia nhìn như bình thường đến cực điểm màu xám tảng đá. Đợi hắn đi tới người phục vụ nơi đó, nhìn chăm chú nhìn hướng khối kia màu xám tảng đá, Sở Tiêu sáng giá cả lúc không khỏi trố mắt đứng nhìn, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy thứ này vậy mà cần dòng giá 10 vạn cái hạ phẩm linh thạch. Cái số này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, thẳng tắp bổ vào tâm khảm của hắn bên trên, làm hắn đau lòng không thôi. Nhưng mà cứ việc trong lòng tất cả không muốn, nhưng đối kiện vật phẩm này khát vọng vẫn là điều khiển hắn chậm rãi vươn tay ra, từ trong ngực móc ra một con xinh xắn tinh xảo túi chữ vật. Hắn xít sao nắm lấy túi, phản phất cầm hy vọng cuối cùng đồng dạng, sau đó có chút chần chờ mà đem đưa cho bên cạnh đứng vững vị thị giả kia. Người phục vụ mặt không thay đổi tiếp nhận túi chữ vật, động tác thuần thục mà nhanh chóng điểm trong bên trong linh thạch con số, xác nhận không sai về sau, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng run lên tay, đem tất cả linh thạch đều nghiêng đổ mà ra, sau đó lại đem trống rỗng túi chữ vật giao về đến trong tay của hắn. Cùng lúc đó, bên kia Mi Tuyết cũng nhìn chúng một kiện bảo bối, một chi tạo hình đặc biệt mỹ luân mỹ hoàn châm ngọc. Cái này chi châm ngọc toàn thân trong suốt long lanh, tựa như dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, không có chút nào bất kỳ tô điểm. Bên trên càng hình như có từng tia từng sợi linh khí quanh quẩn xoay quanh, như ẩn như hiện, tản ra một loại thần bí mà khí tức mê người. Lúc này, mọi người ở đây nhộn nhịp bắt đầu từng cái bàn giao cho người phục vụ chính mình cần thiết thanh toán linh thạch. Liên tại đại gia mong mọi lúc, một thân ảnh giống như quỷ mị lách vào giám bảo trong sân. Nguyên lai là Trình Hy, thật vất vả mới thoát khỏi những cái kia một mực dây dưa không nghỉ các tu sĩ, thành công đi tới Linh Lung Bảo Cư. Vừa vặn bước vào nơi này, Trình Hy một cái liền nhìn thấy trong cửa hàng đang tiến hành trận này phi thường náo nhiệt giám bảo hoạt động. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn tiện tay cầm lên một mặt bày trên bàn màu đồng cổ tấm gương. Nhưng chính là như thế tùy ý một động tác, tại hắn đi tới người phục vụ trước mặt xem xét lúc, lại làm cho cả người hắn đều đứng chết chân tại chỗ. Bởi vì hắn khó có thể tin phát hiện, cái này nhìn như không chút nào thu hút gương đồng, vậy mà cũng cần cao tới 100 vạn hạ phẩm linh thạch mới có thể mua đến. Trong chốc lát, một cỗ mừng như điên chi tình xông lên đầu, Chính Hy chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hắn biết rõ chính mình lần này có thể là đụng đại vận, trong lúc vô tình nhận được như vậy một kiện vô giới chi bảo. Kích động vạn phần hắn, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm vui sướng, ba chân bốn cẳng đi tới, Liễu Vân Cực hai người bên cạnh. Vừa đúng lúc này, một vị dáng vẻ thức tha mềm mại, mạng che mặt nửa đẩy nữ tử, chân thành hướng mọi người đi tới. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, mỗi một bước đều toát ra vô tận phong tình cùng bất bị. Chương 305, Phù Văn Thạch, nhìn chằm chằm. Chương 305, Phù Văn Thạch, nhìn chằm chằm. Đợi đến nàng đến gần mọi người trước người lúc, nàng môi son khẽ mở, phát ra một tiếng thanh thúy êm tai, lại ôn nhu huyền chuyển lời nói, cảm ơn các vị đạo hữu đối chúng ta Linh Lung Bảo Cư cho tới nay hết sức ủng hộ. Ta là nơi đây quản sự Lâu Tử Huệ, tại cái này trước hướng chư vị bày tỏ chân thành lòng biết ơn, đồng thời cũng chân thành kỳ vọng các vị đạo hữu ngày sau có khả năng thường xuyên chiếu cố bản điếm. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, vị đạo hữu này lựa chọn Hạ Vân Tầm Linh Kính cuối cùng giá sau cùng cao tới 100 vạn hạ phẩm linh thạch, thành công vinh dự nhận được lần này giám bảo hội vòng nguyệt quế. Dựa theo phía trước sở định quy tắc, thỉnh cầu vị đạo hữu này rời bước trí bảo vật trưng bày khu, lại lần nữa tỉ mỉ chọn lựa một kiện ngưỡng mộ trong lòng chi bảo. Bất luận ngài lựa chọn kiện kia bảo vật chân quý bực nào hy hữu, chúng ta Linh Lung Bảo Cư đều đem không chút nào keo kiệt, hào phóng đem tặng. Theo Lâu Tử Huệ tiếng nói vừa ra, ánh mắt của mọi người nhộn nhịp tập trung tại vị kia may mắn trên thân. Người này chính là Chính Hy, mà trong tay hắn cầm chiếc gương đồng kia, trải qua giám định, chân thật giá trị vượt xa những bảo vật khác. Hắn cũng không hề nghi ngờ trở thành lần này giám bảo hội bên trên hoàn toàn xứng đáng bên thắng. Chính Hy trên mặt vui mừng, không chút do dự bước về phía bảo vật trưng bày khu. Tại rực rỡ muôn màu rất nhiều chân bảo ở giữa, hắn cẩn thận đắn đo tuyển chọn tỉ mỉ về sau, cuối cùng chọn lựa một kiện tàng ra khí tức cường đại phòng ngự tính hộ giáp. Cái này hộ giáp chất liệu đặc thù, phía trên khắc vẽ phức tạp mà phù văn thần bí, xem xét liền biết phòng hộ năng lực tất nhiên không phải tầm thường. Cầm tới hộ giáp phía sau, Trình Hy vừa lòng thỏa ý, đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, lại đột nhiên chú ý tới Liễu Vân Cực hai người vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào muốn rời khỏi dấu hiệu, chỉ là yên tĩnh ở một bên kiên nhẫn chờ. Giờ phút này, Liễu Vân Cực trên khóe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hướng về đối diện Lâu Tử Vệ đi đến. Đợi đến gần về sau, hắn mới thoáng hạ thấp thanh âm, tao nhã lễ phép hỏi, "Lâu quản sự, không biết chúng ta có hay không, còn y nguyên có cơ hội, tại những này hiếm thấy chân bảo bên trong, lại chọn lựa một kiện." Lâu Tử Vệ nghe lời ấy, đầu tiên là khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó trên mặt hiện ra ý cười hiền lành, chỉ hoan âm thanh đáp lại nói, "Vậy dĩ nhiên là có thể. Chỉ bất quá, bởi vì lần này giám bảo đại hội đã hạ màn kết thúc, cho nên những bảo bối này giá cả có thể sẽ cùng lúc trước hơi có khác biệt ta. Ngay sau đó, nàng có chút hăng hái, nhìn xem Liễu Vân Cực, tò mò hỏi tới, không biết vị đạo hữu này đến tột cùng nhìn chúng thứ nào bảo vật nha. Nếu là không ngại, không ngại cùng ta nói một chút, chỉ cần là ngài chọn chúng, bản quản sự tất nhiên dựa theo phía trên đánh dấu giá cả bán cho ngài. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn phía sau, Liễu Vân Cực hết sức vui mừng, đội vàng chắp tay thi lễ gửi tới lời cảm ơn. Vậy liền trước cảm ơn lâu quản sự rồi, lại cho tại hạ tiến đến mang tới. Nói xong, hắn liền quay người bước nhanh đi đến khối kia tràn đầy phủ văn tảng đá trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí đưa ra hai tay, đem nhẹ nhàng cầm lấy. Sau đó, hắn lại như lấy được chí bảo, đội vàng trở về lâu tử vệ trước mặt. Chờ đứng bước thân hình phía sau, Liễu Vân Cực đầy mặt vẻ mặt hưng phấn, đem trong tay tảng đá hiện ra cho lâu tử vệ quan sát. Vật này chính là, làm lâu tử vệ thấy rõ, hắn bật cầm, chính là khối kia màu trắng tảng đá lúc, không khỏi khẽ mỉm cười, hảo tâm nhắc nhở, đạo hữu, đây chính là một khối không rõ lai lịch phủ văn thạch nhà, phía trên chỗ tuyên khắc phủ văn thần bí, đến nay đều không người có khả năng giải đọc ra đến. Càng thêm mấu chốt chính là, nó không có chút nào ẩn chứa nửa điểm linh lực ba động. Khối đá này hết giá chính là 150 vạn cái hạ phẩm linh thạch, dám hỏi vị đạo hữu này, ngài xác định vẫn cứ muốn mua xuống nó sao? Đối mặt lâu tử vệ nghi vấn, Liễu Vân Cực không chút do dự gật đầu đáp, đó là tự nhiên. Những này linh thạch ta giờ phút này liền giao cho ngài. Liễu Vân Cực lấy ra túi chữ vật, mặt mỉm cười mà đem đưa tới lâu tử vệ trước mắt. Lâu tử vệ thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục không ngừng tiếp nhận túi chữ vật, đồng thời không chút nào tiếc rẻ ca ngợi nói, đạo hữu thật là lớn quyết đoán a. Sảng khoái như vậy người đúng là hiếm thấy. Đã như vậy, bản kia quản sự liền tại cái này, cung chúc đạo hữu có khả năng sớm ngày tìm hiểu ra cái này linh thạch bên trên phủ văn thần bí, thành công để lộ khối linh thạch này bên trong ẩn giấu bí mật to lớn. Đa tạ lâu quản sự nói ngọn. Nếu thật có thể như ngài lời nói, vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn. Chuyện hôm nay nhờ chiếu cố, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, hắn quay người cùng bên cạnh Mi Tuyết, cùng nhau đi ra Linh Lung bảo cư. Không bao lâu, hai người liền đã bình yên trở về nhà trọ trong phòng. Lúc này, lúc trước đám kia nhìn chằm chằm tu sĩ cũng đã rời đi, toàn bộ nhà trọ lập tức yên tĩnh trở lại. Hai người cuối cùng có thể ổn định lại tâm thần, cẩn thận nghiên cứu tấm kia kiếm không dễ bản đồ. Liêu Vân Cực lấy ra bản đồ, đem chậm rãi mở rộng, một bức tinh diệu tuyệt luân bức tranh hiện ra ở hai người trước mặt. Cái này chính là một bức miêu tả rộng lớn hải vực bản đồ, nhưng khiến người cảm thấy kỳ quái là tại cái này bức bản đồ bên trên, vậy mà không có bất kỳ cái gì rõ rệt tiêu ký hoặc là văn tự nói rõ. Hai người chăm chú nhìn trên bản đồ, cái kia rắc rối phức tạp rậm rạp chẳng chịt đường vân, hết sức chăm chú quan sát, tính toán từ trong tìm ra, cho dù một kia đầu mối hữu dụng hoặc là mánh khóe. Nhưng mà liền tại bọn hắn hết sức chuyên chú thăm dò thời điểm, hoàn toàn chưa từng phát giác, đã có mấy cái lòng mang ý đồ xấu tu sĩ lặng lẽ để mắt tới bọn họ, đồng thời dần dần đem tòa này nhà trọ vây chật như nêm tối. Mà khoảng cách nơi đây không xa, Chính Hy cũng tương tự cũng không đi xa. Từ khi tấm bản đồ kia bị Liễu Vân Cực cướp đi về sau, hắn liền từ đầu đến cuối đối với cái này nhớ mãi không quên. Sở dĩ như vậy, kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt phức tạp nguyên nhân, tất cả đều là bởi vì tấm này thần bí khó lường bản đồ thực sự là khiến người không thể tưởng tượng. Một khi đưa nó nhìn kỹ xong sau, nếu như còn muốn lại lần nữa quan sát, như vậy khiến người khiếp sợ sự tình liền sẽ phát sinh. Trên bản đồ đồ án, cùng với từng cái tiêu chí vị trí, vậy mà toàn bộ phát sinh biến hóa. Phản phất nó có chính mình đặc biệt ý chí đồng dạng, để người khó mà nắm lấy. Cũng nguyên nhân chính là dạng này kỳ lạ đặc tính, làm cho nếu muốn chân chính tìm đúng phương hướng, đồng thời thành công tiến vào trong truyền thuyết kia Thương Hải bí vực, chỉ có tự mình đến hiện trường mới được đến thông. Nếu không, vẹn vẹn bằng vào đối địa đồ ký ức, hoặc là cự ly xa phỏng đoán, đều là tốn công vô ích cử chỉ. Ngay tại lúc này, Trình Hy đã đi tới nhà trọ phía trước. Hắn rất nhanh liền chú ý tới xung quanh tồn tại một chút hành động cử chỉ có chút khả nghi tu sĩ. Bọn họ nhìn như chẳng có mục đích tại nhà trọ bốn phía dạo chơi, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng quét mắt trong nhà trọ bên ngoài, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì mục tiêu. Không những như vậy, càng làm người khác chú ý chính là tại nhà trọ trên không, thế mà còn có mấy vị mặc hắc bào tu sĩ. Bọn họ giống như ẩn nấp tại trong bóng tối thợ săn liệt thủ, yên tĩnh chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất thủ. Từ thân thể bọn hắn bên trên tản ra cường đại linh lực ba động, liền có thể phán đoán ra những này áo bào đen tu sĩ tuyệt không phải hạng người bình thường. Đối mặt trước mắt một màn quỷ dị này, Chính Hy trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Những người này đến tột cùng ở chỗ này muốn ý muốn như thế nào? Bất quá cẩn thận lý do, hắn cũng không tùy tiện hành động, mà là quyết định trước nút ở phụ cận bí mật quan sát thế cục phát triển, lấy tính chế độ. Cùng lúc đó, thân ở trong phòng, ngay tại chuyên chú nghiên cứu bản đồ Mi Tuyết, đột nhiên bén nhạy phát giác được đến từ ngoại giới linh lực ba động. Trải qua một phen cẩn thận cảm giác phía sau, nàng kinh ngạc phát hiện tại đông đảo hỗn loạn khí tức bên trong lại có hai đạo cường đại dị thường khí tức, đặc biệt làm người khác chú ý trong đó một đạo khí tức không hề nghi ngờ, đó là thuộc về Chính Hy, mà đổi thành một đạo khí tức chủ nhân, nhưng là một nữ tử. Mà còn, cô này nữ tính khí tức cùng Linh Lung Bảo Cư lâu tử vệ cực kỳ tương tự. Càng thêm mấu chốt chính là, vị nữ tử này vị trí vừa lúc khoảng cách các nàng vị trí gian phòng chỉ có một cửa sổ ngăn cách. Ý thức được tình huống có thể có biến, Mi Tuyết lúc này quả quyết ra hiệu, để một bên Liễu Vân Cực cấp tốc thu hồi bản đồ. Ngay sau đó, nàng không chút do dự kéo Liễu Vân Cực, nháy mắt biến mất tại gian phòng bên trong. Đột nhiên vị nữ tử kia cảm giác được gian phòng bên trong hai người đột nhiên biến mất không thấy. Nàng lập tức sắc mặt ngưng lại, quay đầu đối với bên cạnh tùy tùng, hạ giọng nhanh chóng dặn dò, bọn họ đi về phía nam vừa đi. Bản cung trước đi truy kích, các ngươi lập tức chạy tới. Lời còn chưa dứt, nàng cùng các tùy tùng gần như đồng thời hóa thành từng đạo bóng đen, như mũi tên rời cùng, hướng về phương nam bay đi. Chương 306, luyện hư kỳ cường địch, sóng âm chế địch. Chương 306, luyện hư kỳ cường địch, sóng âm chế địch. Cùng lúc đó, Trình Hy trong lòng cũng là khẽ động, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Hắn cặp kia nguyên bản sâu xa như biển đôi mắt bên trong, giờ phút này lại mơ hồ xuyên xuất ra một tia băng lãnh thấu xương sát khí. Biết rõ thời gian cấp bách không cho lại có mảy may chỉ hoãn hắn, quyết định thật nhanh không do dự nữa. Chỉ thấy dưới chân hắn điểm nhẹ, thân thể đằng không mà lên, giống như quỷ mị lập loè mà ra. Hắn vung tay lên một cái, chói mắt kim quang chợt hiện, một cái tinh xảo vô cùng màu vàng chuông, vô căn cứ hiện lên tại trong tay của hắn. Cái này cái màu vàng chuông, toàn thân lóng lánh hào quang lóng ánh, bên trên khắc rõ phức tạp mà phù văn thần bí đồ án. Theo Trình Hy khẽ đọc chú ngữ, cái kia kim sắc chuông có chút rung động, phát ra một trận thanh thúy êm tai, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy năng tiếng chuông. Sau đó, Trình Hy cầm thật chặt chuông, đồng dạng hướng về Hắc Bảo Nhân, chỗ rời đi phương hướng cấp tốc đuổi theo. Nhưng mà, cứ việc trong lòng sốt ruột bàn phần, nhưng Trình Hy đối với cái kia Hắc Bảo Nhân, vẫn như cũ trong lòng còn có kiêng kỵ. Dù sao, từ phía trước ngắn ngủi giao thủ, cùng với cảm giác được khí tức ba động, có thể rõ ràng nhìn ra, đối phương tu vi cao hơn tại chính mình. Đối mặt cường địch như thế, nếu như hơi không cẩn thận, sợ rằng không những không cách nào đạt tới mục tiêu, thậm chí còn có thể sẽ để cho chính mình rơi vào tuyệt cảnh. Vì vậy, Trình Hy một bên phi tốc tiến lên, một bên trong bóng tối thi triển lên một môn đặc biệt tận nạp thuật pháp. Kèm theo liên tiếp, mịt mờ khó hiểu bắt ra thủ ấn, một tầng như có như không trong suốt màn sáng, lặng yên đem cả người hắn bao khỏa trong đó. Tầng này màn sáng, giống như một đạo tâm chắn thiên nhiên, xảo diệu đem trên người hắn phát ra khí tức, toàn bộ che lấp, làm cho người khác khó mà phát giác hành tung. Cũng không lâu lắm, Trình Hy liền xa xa trông thấy phía trước cách đó không xa cảnh tượng, chỉ thấy một đám mặc màu đen trang phục người thần bí, chính có vây kín thế, đối bị vây ở trung ương Mi Tuyết cùng Liêu Vân Cực, mở rộng công kích mãnh liệt. Mi Tuyết khẽ kêu một tiếng, tay ngọc hất lên nhẹ, một mặt có theo kỳ dị phù văn Đô Thiên trận kỳ ứng thanh mà ra. Đô Thiên trận kỳ đón gió phấp phới ở giữa, cấp tốc thả ra, hoàn toàn mông lung hắc quang, trong nháy mắt liền đem xung quanh phiến khu vực này hoàn toàn bao phủ trong đó. Những người bí ẩn kia thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng một chốc, nhưng cũng khó mà đột phá đạo phòng tuyến này. Bất quá, Mi Tuyết sắc mặt, nhưng là càng thêm nghiêm trọng, thân thể cũng xít sao tới gần Liêu Vân Cực. Bởi vì nàng bằng vào nhạy cảm linh giác, đã mơ hồ cảm nhận được, tại cái này bảy người áo đen bên trong, có một người thực lực cường đại dị thường, vậy mà đã đạt đến, khiến người nhìn mà phát khiếp luyện hư kỳ đỉnh phong. Mà nàng tu vi, lại bèn bèn lưu lại tại hóa thần kỳ tầng thứ 8 mà thôi. Tuyệt đối đừng xem nhẹ, cái này cùng tiếp theo giai đoạn ở giữa, còn sót lại một cái đại cảnh giới kém, trên thực tế cả hai thực lực có khác nhau một trời một vực. Nếu như không phải trên thân, còn có mấy món chân quý linh khí bảo hộ chu toàn, sợ rằng Mi Tuyết đã sớm thất bại thảm hại, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng cho dù có những linh khí này gia trì, nàng tại cái này chẳng chiến đấu kịch liệt bên trong, y nguyên ở vào rõ ràng thế yếu, mảy may không chiếm được nửa phần tiện nghi. Bởi vì Đô Thiên trận kỳ ẩn chứa lực lượng, dần dần yếu bớt, nguyên bản có khả năng phát huy ra uy lực lớn, cũng theo đó giảm bớt đi nhiều. Bây giờ, muốn bằng vào nó đến hoàn toàn trưởng không lấy, trước mắt nhiều như thế như lang như hổ địch nhân, đã thay đổi đến càng ngày càng lực bất tòng tâm. Đúng vào thời khắc này, Chính Hy giống như oan hồn bất tán, đột nhiên hiện thân trên chiến trường. Chỉ thấy hai tay của hắn vung lên, một cỗ cháy hùng hực, cường đại hỏa diễm chi lực, tựa như một đầu không chút kiêng kỵ hỏa long đồng dạng, hướng về kia bảy người áo đen gào thét mà đi. Đối mặt cái này mãnh liệt mà đến liệt diễm, trong đó một tên người áo đen chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một cái kim quang lóng lánh hồ lô, đồng thời cấp tốc đem miệng hồ lô nhắm ngay, đạo kia khí thế hung hăng hỏa diễm. Qua trong giây lát, khiến người trố mắt đứng nhìn một màn phát sinh, cái kia nhìn như vô cùng uy mãnh hỏa diễm, vừa mới tiếp xúc đến kim sắc hồ lô cửa ra vào, liền phảng phất châu đất xuống biển đồng dạng, trong chớp mắt liền bị thôn phệ hầu như không còn. Không những như vậy, cái này thần bí kim sắc hồ lô, vậy mà còn như có linh tính đồng dạng, trực tiếp hướng về Chính Hy vị trí bay đi. Nhìn tư thế kia tựa hồ muốn liền hắn, cũng cùng nhau nuốt hết đi vào, mới bằng lòng như vậy bỏ qua. Mắt thấy Chính Hy sắp rơi vào thời khắc sống còn hiểm cảnh, mất mạng kim sắc hồ lô bên trong. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên truyền đến một trận luyện chuyển du dương tiếng tiêu, cái này tiếng tiêu giống như âm thanh của tự nhiên, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Kèm theo, cái này rung động lòng người tiêu âm vang lên, những cái kia nguyên bản còn hung thần ác sát các người áo đen, lại giống như bị trọng kích đồng dạng. Bọn họ nhộn nhịp vô ý thức, che lại lỗ tai của mình, trên mặt càng là không hẹn mà cùng toát ra thống khổ không chịu nổi thần sắc. Nguyên lai, đúng là một vị mặc đấu đồng màu đen nhân vật thần bí, kịp thời chạy tới hiện trường. Người này hiển nhiên người mang tuyệt kỹ, thế mà có thể thi triển ra lợi hại như thế âm ba công pháp, đến khắc địch chế thắng. Trong chốc lát, hắn liền tại chiến cuộc bên trong chiếm đoạt tuyệt đối thượng phong địa vị. Chính Hy thân hình lóe lên, cấp tốc tới gần Liễu Vân Cực, chỉ thấy hai tay của hắn thành chảo hình dáng, bày ra một bộ nhất định phải được tư thế, phảng phất sau một khắc liền có thể đem Liễu Vân Cực một mực bắt. Nhưng mà Liễu Vân Cực như thế nào hạ người bình thường? Ánh mắt của hắn run lên, phát giác Trình Hy ý đồ. Nháy mắt, hắn toàn lực điều khiển lên, trong tay hôn nguyên tiên sát kỳ. Trong chốc lát, cờ xí bên trên lóe ra quỷ dị quang mang, một cỗ làm người sợ hãi sát khí từ mặt cờ mãnh liệt mà ra, phô thiên cái địa hướng Trình Hy càn quét mà đi, tựa hồ muốn đem cả người hắn thôn phệ vào lá cờ bên trong. Đối mặt hung manh như vậy công kích, Trình Hy bằng vào trực giác bén nhạy, còn có nhiều năm qua sinh tử lịch luyện, ý thức được chính mình giờ phút này người đang ở hiểm cảnh. Vì vậy, không chút do dự, hắn quả quyết bỏ qua Liễu Vân Cực, thi triển ra thuấn di chi thuật. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở một cái tương đối an toàn khu vực. Cùng lúc đó, cái kia một mực gần nấp tại trong bóng tối đấu đồng màu đen người cũng đình chỉ thổi trong tay tiếng tiêu. Nàng chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp bắn về phía ở một bên tránh né Trình Hy, âm thanh giống như đêm lạnh bên trong gió lạnh đồng dạng, lạnh thấu xương thấu xương. Tự tìm đường chết. Ngươi nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhu cầu trên người hắn bảo vật. Trình Hy nghe vậy, trong lòng run lên bần bật, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, vội vàng xua tay giải thích nói, đạo hữu chớ hiểu lầm, ta bất quá là nhìn thấy tình thế nguy cấp, tưởng muốn giúp bọn họ một chút sức lực, mang mọi người thoát ly vùng đất nguy hiểm này mà thôi. Có thể đấu đồng màu đen người, căn bản không hề bị lay động. Nàng hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói, đừng vội rào biện. Vô luận trong lòng ngươi, đến tột cùng đánh lấy như thế nào bản tính, ngươi đều muốn thấy rõ ràng, hiện tại chúng ta gặp phải tình thế. Rất hiển nhiên, bọn họ nhân số chiếm ưu, nếu như chúng ta không đoàn kết hợp tác, sợ rằng rất khó ngăn cản bọn họ, đem hai người kia bắt đi. Cho nên, tạm thời thả xuống lẫn nhau thành kiến cùng tư dụng, bắt tay hợp tác mới là thượng sách. Đợi đến giải quyết đi, nhóm địch nhân này về sau, lại đều bằng bản sự, đi tranh đoạt những cái kia bảo vật ta. Liên tại tiếng nói của nàng, vừa vặn rơi xuống lúc, vị kia nguyên bản ở vào dị thường trạng thái luyện hư kỳ người áo đen, đột nhiên giống như là bị giải trừ một loại nào đó gò bó đồng dạng, cấp tốc khôi phục thái độ bình thường. Hắn cái kia hung ác ánh mắt, giống như là con sói đói thẳng tắp nhìn hướng đối diện đấu đồng màu đen người, phảng phất muốn đem ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Các người đám này không biết sống chết ra hỏa, đừng cờ dại cho rằng dùng chút tiểu thủ đoạn này liền có thể ngăn cản chúng ta, đem bọn họ hai người mang đi. Hai người này chú định là thuộc về chúng ta ám linh giáo vật trong bàn tay, ai cũng mơ tưởng từ trong tay chúng ta đem bọn họ cướp đi. Trêu chọc chúng ta người chỉ có một con đường chết, các ngươi mọi người cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Người áo đen cắn răng nghiến lợi giống giận, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Đối mặt người áo đen uy hiếp, đấu đồng màu đen người lại có vẻ không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy hắn như không có việc gì, chậm rãi giơ lên trong tay chi tiêu trắng tinh như ngọc trường tiêu, khỏe miệng hơi dương lên, toát ra một vẻ khinh miệt nụ cười. Sau đó nàng dùng một loại chẳng thèm ngó tới giọng điệu khẽ kêu nói, thử chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này, thật sự là nói khoác không biết ngượng. Hôm nay đã có bản cung tại cái này, các ngươi cũng đừng vọng tưởng có khả năng đạt được. Dứt lời, người áo đen rốt cuộc kìm nén không được, lửa giận trong lòng, đống nhiên gầm thét một tiếng, lên cho ta. Không cần để ý bọn họ nói nhảm. Hai người này trên thân đều mang tổn thương, đội vàng đem bọn họ cầm xuống. Tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, đông đảo thủ hạ nộn nhịp vung vẩy vũ khí, lại lần nữa hướng về Liêu Vân Cực hai người bộ nhào đi. Chương 307, gian kế đạt được, Liêu Vân Cực bị bắt. Chương 307, gian kế đạt được, Liêu Vân Cực bị bắt. Gặp tình hình này, đấu đồng màu đen người cũng chưa bối rối, chỉ thấy nàng hai tay linh hoạt vũ động, đồng thời trong miệng nhẹ nhàng thổi tấu lên, trong tay màu trắng tiêu ngọc. Trong chốc lát, du dương mà gấp rút bén nhọn tiếng tiêu, vang vọng toàn bộ không gian. Tương đạo vô hình sóng âm, giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, liên tục không ngừng hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Những này sóng âm vậy mà tại trên không, nháy mắt ngưng tụ thành, từng thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao, lấy xét đánh thế, phóng tới trước mặt rậm rạp chẳng chịt người áo đen. Cùng lúc đó, một bên Mi Tuyết cũng không dám chậm trễ chút nào, nàng vội vàng một lần nữa tập trung tinh thần, toàn lực điều khiển lên Đô Thiên trận kỳ. Theo nàng pháp quyết không ngừng thay đổi, Đô Thiên trận kỳ nháy mắt tách ra, hào quang chói sáng, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Nàng cùng Liễu Vân Cực phối hợp lẫn nhau, cộng đồng chống cự các người áo đen, mưa to gió lớn công kích mãnh liệt. Nhưng mà, liền tại song phương kịch chiến say xưa thời điểm, một mực trốn ở trong góc, quan sát thế cục Chính Hy, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi tầm mắt của mọi người, lặng lẽ đi vòng qua chiến trường phía sau. Sau đó rón rén, hướng về Liễu Vân Cực vị trí, chậm rãi tới gần. Hắn phảng phất không nghe thấy, cái kia màu đen người áo choàng lời nói, trong lòng chỉ có một ý nghĩ tuyệt không thể buông tha cái này, thu hoạch bản đồ tuyệt giai thời cơ. Cho dù con đường phía trước gian nguy, khó khăn trùng điệp, hắn cũng muốn ra sức đánh cược một lần. Mà đổi thành một bên, Liễu Vân Cực nhưng là sớm liền có chỗ đề phòng. Hắn bất động thanh sắc, âm thầm điều khiển trong tay Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ đột nhiên hướng về Chỉnh Hy kích xạ mà đi. Cái kia màu đỏ sẫm Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ cuốn theo khí thế bén nhọn, như một đạo tiệm điện bạch phá bầu trời. Chỉnh Hy thấy thế, thân hình cấp tốc chấp động, muốn tránh đi bất thình lình công kích. Nhưng mà liền tại hắn né tránh lúc, lại không cẩn thận bại lộ hành tung của mình, nháy mắt liền bị mọi người ở đây phát giác. Cái kia màu đen người áo choàng nhìn thấy cảnh này, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, giận không nhịn nổi nhìn xem hắn. Nguyên bản du dương dễ nghe tiếng tiêu, cũng bởi vì cái này đột phát tình hình mà xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Bất quá lúc này, những hắc ý nhân kia thế công dị thường hung mãnh, đấu đồng màu đen nữ tử biết rõ, trước mắt không phải tính toán, ân đoán cá nhân thời điểm. Chỉ có tạm thời thả lỏng trong lòng đầu căm hận, cùng mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chống cự ngoại địch mới là thượng sách. Thừa dịp đấu đồng màu đen người tiếng tiêu lần thứ hai vang lên, Chính Hy lòng dạ biết rõ, nếu là lại nghĩ từ chính diện cưỡng ép cướp đoạt bản đồ, đã không có chút nào hy vọng có thể nói. Vì vậy, hắn cấp tốc lấy ra một bình thần bí say thần hương, không chút do dự hướng về đám người bên trong, dùng sức ném ra ngoài. Trong một chớp mắt, một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thơm tràn ngập ra, xung quanh trong vòng mấy trượng đều bị cỗ này mùi thơm kỳ dị bao phủ. Những hắc y nhân kia, tại bất ngờ không để phòng nhộn nhịp chúng chiêu, từng cái chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi như nhũn ra, sức chiến đấu lập tức giảm bớt đi nhiều. Chính Hy bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội tốt, thi triển ra thuấn di chi thuật, trong chớp mắt liền thoáng hiện tại, Liễu Vân Cực bên người. Hắn xuất thủ như điện, đem Liễu Vân Cực một mực cầm cố lại, sau đó không chút do dự mang theo Liễu Vân Cực, nháy mắt rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, cái kia Thiên Khải thủ hộ cùng màu tím nhạt viên cầu, bởi vì phía trước tại hư không loạn lưu bên trong, toàn lực cứu bọn họ hai người, sớm đã hao hết tự thân sở hữu lực lượng. Giờ phút này, bọn họ song song lâm vào sâu sắc ngủ say bên trong, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Giờ phút này, bọn họ đã vô lực tiếp tục thi viện binh, đang đứng ở nguy hiểm hoàn cảnh Liễu Vân Cực, chỉ có thể để hắn bị Trình Hy mang đi. Cái kia thân mặc đấu đồng màu đen người, tận mắt nhìn thấy Trình Hy vậy mà đánh lén đến tay, lửa giận trong lòng nháy mắt bị châm lửa. Chỉ thấy nàng cấp tốc lay động trong tay tiêu ngọc, kèm theo tiết tấu thanh thoát nhưng lại ở chứa, lực lượng cường đại âm luật băng lên, công kích lực độ đột nhiên tăng cường. Cùng lúc đó, nàng cặp kia sắc bén đôi mắt, xích sao tập trung vào xung quanh mỗi một tấc không gian, tính toán tìm ra Trình Hy dấu vết để lại. Bên kia, Mi Tuyết đồng dạng lòng nóng như lửa đốt, nàng hết sức chăm chú cảm giác Liễu Vân Cực vị trí phương hướng, cấp bách kỳ vọng có khả năng nhanh chóng đem hắn từ trong khốn cảnh giải cứu ra. May mắn là phía trước nàng từng tại Liễu Vân Cực trên thân lặng lẽ lưu lại thuộc về mình đặc biệt là ấn. Bằng vào cái này một tia liên hệ, nàng rất nhanh liền chuẩn xác phát giác Liễu Vân Cực vị trí cụ thể. Vì vậy, Mi Tuyết quyết định thật nhanh, quyết định sẽ không tiếp tục cùng trước mắt người áo đen tiếp qua nhiều dây dưa. Nàng tấm kia nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp, nháy mắt thay đổi đến âm trầm giống như nước lạnh lùng như băng, thân hình thoát một cái, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà người áo đen một phương tình huống thì không thể lạc quan, bởi vì đấu đồng màu đen người cường thế phản công, bọn họ bị thương vòng không nhỏ tổn thất. Nhất là những cái kia thực lực kém hơn một chút người áo đen, càng là tại cái này chẳng kịch liệt giao phong bên trong, không may vẫn lạc tại chỗ. Trong đó vị kia luyện hư kỳ người áo đen, mắt thấy thế cục dần dần đối phe mình bất lợi, quả quyết truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Bất quá đấu đồng màu đen người cũng chưa lựa chọn thừa thắng xông lên, những này chạy chối chết địch nhân. Ngược lại, nàng không chút do dự quay người, hướng về Mi Tuyết rời đi phương hướng, cực tốc bay đi. Bởi vì trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, chỉ cần đi sát đằng sau vị nữ tử này, cuối cùng nhất định có khả năng tìm tới vị kia cực kỳ trọng yếu nam tử. Cuối cùng, Mi Tuyết tại một chỗ địa thế tương đối cao trên sườn núi, phát hiện Trình Hy cùng với bị giam cầm Liễu Vân Cực. Cái kia Trình Hy chính đầy mặt đều là dương dương đắc ý chi sắc, ánh mắt bên trong lóe ra tham lam cùng rào hoạt qua mang, trong miệng còn hung tợn uy hiếp nói, đem trên người ngươi tất cả mọi thứ đều ngày khác lao phu giao ra, nếu không đừng trách lao phu đối ngươi không khách khí. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bên Mi Tuyết thấy thế, đôi mi thanh tú nhăn lại, khẽ kêu một tiếng. Nàng tay nhỏ vung lên, nháy mắt lấy ra một mặt đô thiên trận kỳ. Trận kia cờ đón gió mà lớn dần, hóa thành một đạo lăng lệ quang mang, thẳng cấp hướng về Trình Hy bắn nhanh mà đi. Trình Hy phản ứng cũng là cấp tốc, thân thể đống nhiên một bên, mạo hiểm vạn phần tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng mà, làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại lúc này, cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó đấu đồng màu đen người, vậy mà giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động chạy tới nơi đây. Chỉ thấy tay nàng cầm một chi tiêu ngọc, nhẹ nhàng vung lên, một đạo hàn quang chợt hiện, cái kia tiêu ngọc nhanh như tia chớp, đâm rách Trình Hy cánh tay. Nhìn kỹ, nguyên lai tại cái kia tiêu ngọc biên giới chỗ, vậy mà xảo diệu khảm nạm một cái hàn khí bức người màu trắng gai nhọn. Cái này gai nhọn tại ánh trăng chiếu dọi xuống, lóe ra làm người sợ hãi lênh quang, phản phất tùy thời đều có thể lấy tính mạng người ta. Đấu đồng màu đen người một chiêu đến tay về sau, cũng không ngừng, thuận thế tiến về phía trước một bước, một cái gắt gao bắt lấy Trình Hy. Cùng lúc đó, trong tay tiêu ngọc càng là không chút do dự chỉ hướng Trình Hy cái cổ chỗ yếu hại, băng lanh âm thanh từ cái kia rộng lớn áo choàng phía dưới truyền ra, lập tức giải trừ trên người hắn giam cầm. Nếu là dám can đảm lại có bất luận cái gì làm loạn cử chỉ, lần tiếp theo nhưng là không chỉ là vạch phá cánh tay của ngươi, đơn giản như vậy, nhất định muốn để ngươi máu tươi tại chỗ. Trình Hy giờ phút này trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, nguyên bản cho rằng bằng vào chính mình đối Liễu Vân Cực gia tăng giam cầm chi thuật, liền có thể gối cao vô ưu. Ai có thể nghĩ nửa đường bị cái này đấu đồng màu đen người liên tiếp xuất thủ ngăn cản. Bây giờ đối mặt trước mắt hai người này tiền hậu giáp kích thế, đã không phải do hắn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, coi như mình thực lực không tầm thường, nhưng nếu liều mạng đi xuống, tuyệt đối không chiếm được chút tiện nghi nào. Một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, Trình Hy đành phải không có cam lòng giải ra, thêm tại Liễu Vân Cực trên thân giam cầm. Sau khi làm xong những việc này, Trình Hy ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút nhát gan nhìn qua cái kia đấu đồng màu đen người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vị đạo hữu này, hiện tại lao phu đã dựa theo yêu cầu của ngài làm, không biết có thể thả lao phu rời đi đâu. Đấu đồng màu đen người hừ lạnh một tiếng, ngữ khí rét lạnh nói, muốn đi không dễ như vậy, đem tu vi của ngươi ở lại đây đi. Giống ngươi như vậy âm hiểm xảo trá quỷ kế đa đoan người, nếu không thể đem ngươi triệt để diệt trừ, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một mối họa lớn. Trình Hy sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lặng yên không một tiếng động mở ra một cái bình ngọc, ngoài mặt vẫn là đầy mặt vẻ hoảng sợ, thống khổ cầu khẩn nói, vị đạo hữu này, ngươi liền bỏ qua lão phu à? Lão phu xin thể vĩnh viễn không lại dây dưa các ngươi, lập tức rời đi nơi đây. Nếu như không có tu vi, lão phu tộc nhân người nào đến thủ hộ a? Cầu ngài dơ cao đánh khẽ a. Nhưng mà, áo bào đen áo choàng nữ tử, trong lòng đã có quyết đoán, giơ lên trong tay tiêu ngọc, liền muốn đâm vào cổ của hắn. Đột nhiên đấu đồng màu đen nữ tử, toàn thân sủi lơ trên mặt đất, trên thân không có chút nào một điểm khí lực. Ha ha, đây chính là trêu chọc lão phu hạ tràng. Chờ lão phu được đến các ngươi bảo vật về sau, các ngươi mấy cái đều sẽ chết tại tay của lão phu bên trong. Đúng lúc chỉ mảnh treo chung, Trình Hy trước mắt hắc mang lóe lên, cả người tại nguyên chỗ biến mất. Chương 308, cường đại bạch cốt người, ủy vực sát thần đũ dạng. Chương 308, cường đại bạch cốt người, ủy vực sát thần đũ dạng. Sau một khắc, Trình Hy chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền bước vào một cái thần bí mà quỷ dị không gian đặc thù bên trong. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm đến cực điểm sát khí, để người hô hấp đều thay đổi đến trở nên nặng nề. Đồng thời, một cỗ âm u đầy tử khí bầu không khí bao phủ toàn bộ không gian, phảng phất thời gian tại chỗ này đã dừng lại rất lâu. Tại cái này phiến không gian chính giữa vị trí, yên tĩnh nằm một vị nam tử mặc áo bào đen. Hắn nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt điềm tĩnh, tựa như lâm vào một tràng vô tận ngủ say. Nhưng mà, cứ việc hắn nhìn như không hề có động tĩnh gì, nhưng từ trên thân phát ra khí tức cường đại, nhưng lại làm kẻ khác không dám kinh thường. Càng làm người khác chú ý chính là, tại cái này vị hắc bào nam tử xung quanh, lại có dòng dã 9 bộ bạch cốt vần quanh. Những này bạch cốt tư thái khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ toàn bộ đều mặt hướng hắc bào nam tử, nhìn qua liền như là 9 tên trung thành tuyệt đối hộ vệ, ngay tại thủ hộ lấy chủ nhân của mình. Chính Hy cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến, rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, nam tử mặc trên người kiện kia áo bào đen, không phải vật bình thường. Trải qua cẩn thận phân biệt phía sau, hắn mới ý thức tới, cái này áo bào đen vậy mà là một kiện cực kỳ hiếm thấy cực phẩm quỷ khí. Giá trị cùng mỹ lực không chút nào kém cỏi hơn những truyền thuyết kia bên trong cực phẩm linh khí. Làm Chính Hy đem ánh mắt chuyển qua trên hắc bào đồ án lúc, đột nhiên một loại không cách nào nói rõ hoảng hốt nháy mắt càn quét toàn thân. Chỉ thấy bức đồ án kia miêu tả lại là 9 đầu dương nhanh múa vớt cự long, mỗi đầu long đều sinh động như thật, tỏa ra khiến người sợ hãi hung sát chi khí. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Chính Hy liền nhịn không được toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, liền tóc cùng lông tơ đều từng chiếc dựng lên. Hoảng sợ phía dưới, hắn không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Quỷ vực cửu long sát sinh bảo, chẳng lẽ nói hắn chính là quỷ vực bên trong khiến người nghe tin đã sợ mất mật sát thần lũ dạng? Có thể là, nếu như hắn thật là lũ dạng như vậy, hắn thành danh binh khí cửu long sát sinh đao giờ phút này lại giấu ở nơi nào đâu? Còn có cái này 9 bộ bạch cốt, nhất định chính là cửu long sát thần vệ, vậy bọn hắn trong tay nguyên bản cầm 9 chuôi hắc long đồ thiên đao bây giờ lại sẽ giấu ở nơi nào đâu? Liên tiếp nghi vấn xông lên đầu, Chính Hy cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, cưỡng chế sâu trong nội tâm không ngừng quần quận hoảng hốt, bắt đầu cảnh giác ngắm nhìn một phía. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, có lẽ cái kia mấy cái uy chấn thiên hạ hắc long đồ thiên đao liền bị núp ở cái này u dạ trên thân cũng chưa biết chừng. Đang lúc Chính Hy tập trung tinh thần suy nghĩ lúc, đột nhiên trên đất cái kia 9 bộ bạch cốt không có dấu hiệu nào lóe lên, từng đạo hào quang màu u lam đến, biến cố bất thình lình làm cho vốn là khẩn trương không thôi bầu không khí lập tức thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên. Liên tại trong nháy mắt đó, chỉ thấy 9 bộ ảm đạm như sương, tản ra âm trầm hàn khí bạch cốt người chậm rãi trôi lơ lửng trên không trung, đồng thời dần dần lên cao. Bọn họ chống rồng trong hốc mắt lóe ra quỷ dị u quang, nhìn chằm chằm cách đó không xa Chính Hy. Sau đó mở ra lộ ra ngoài răng, phát ra từng tiếng để người dùng mình gào thét, dương anh múa vút hướng Chính Hy bổ nhào qua. Gặp tình hình này, Chính Hy không dám chậm trễ chút nào, hắn cấp tốc lấy ra một con xinh xắn linh lung màu vàng chuông, hai tay cầm thật chặt chuông chuôi, dùng sức rung. Theo cánh tay của hắn thần tốc đông đưa, màu vàng chuông phát ra liên tiếp thanh thủy êm tai, nhưng lại tràn đầy ma lực tiếng vang. Thanh âm này giống như âm thanh của tự nhiên, huyền chuyển du dương, khiến người không khỏi vì đó say mê. Có thể đồng thời lại mang một loại làm người chấn động cả hồn phách lực lượng, phản phất có khả năng xuyên thấu người linh hồn, khiến người rơi vào ngắn ngủi trạng thái thất thần. Nhưng mà, để Trình Hy cảm thấy khiếp sợ cùng hoảng hốt chính là, cứ việc cái này tiếng chuông tuyệt vời như vậy lại có uy lực, nhưng cái kia 9 bộ bạch cốt người lại tựa hồ như hoàn toàn không nhận ảnh hưởng. Bọn họ vẫn như cũ không chút lưu tình, hướng về Trình Hy phi tốc tới gần, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, gần như liền muốn chạm tới Trình Hy thân thể. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trình Hy lòng nóng như lửa đốt, trên trán cũng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lại lần nữa lấy ra một thanh ngân quang lóng lánh vô cùng sắc bén trường kiếm. Chỉ thấy hắn đem kiếm nằm ngang ở trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, cực nhanh niệm lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu kiếm quyết. Theo khẩu quyết tiếng vang lên, thân kiếm bắt đầu có chút rung động, tỏa ra hào quang chói sáng. Đến lúc cuối cùng một cái âm rơi xuống lúc, Trình Hy bỗng nhiên vùng về phía trước một cái trường kiếm trong tay, đồng thời hét lớn một tiếng, khí thế như cầu đồng. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc mênh mông kiếm khí từ mũi kiếm phun ra ngoài, giống như một đầu gào thét cự long, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, phóng tới chính nào tới trước mặt bạch cốt người. Đối mặt Chính Hy như vậy uy mãnh lăng lệ công kích, cái kia 9 bộ bạch cốt người vậy mà không có chút nào lùi bước hoặc tránh né, chi ý bọn họ y nguyên dũng cảm tiến tới, trực tiếp dùng chính mình cứng rắn như sắt bạch cốt thân thể đi ngạnh kháng đạo này sôi trào mãnh liệt kiếm khí. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kiếm khí hung hăng đụng vào đám này bạch cốt bên trên, lập tức kích thích một mảnh lóa mắt tia lửa cùng với mãnh liệt linh lực ba động. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là cái này nhìn như vô kiên bất tồi kiếm khí, tại cùng bạch cốt tiếp xúc về sau, vẹn vẹn chỉ là để bạch cốt mặt ngoài nổi lên một tầng cực kỳ yếu ớt gợn sóng, tựa như là một viên cục đá bị đầu nhập trong hồ, sinh ra nhẹ nhàng gợn sóng đồng dạng, thoáng qua liền qua. Căn bản là không có cách đối với mấy cái này bạch cốt người tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Mà cùng lúc đó, bạch cốt người công kích cũng chưa như vậy ngừng. Bọn họ thừa dịp Trình Hy chiêu thức dùng giả, lực cũng đã hết lực mới chưa sinh thời điểm, nhộn nhịp đưa ra bén nhọn dài nhỏ năm ngón tay, tựa như tia chớp hung hăng cắm vào Trình Hy huyết đục bên trong. Nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi, năm cái sâu đủ thấy xương lỗ máu xuất hiện ở Trình Hy trên thân. Đau đớn kịch liệt dùng, đến hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết, đổ vào trên mặt đất. Ngay tại lúc này, một trận uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp, không có dấu hiệu nào tại hắn bên tai vang lên, giao ra một sợi thần hồn, nhận bên ngoài tên tiểu nhân kia làm chủ, liền có thể bảo vệ ngươi bản thể bình yên vô sự. Nếu không, bản thể của ngươi chắc chắn vẫn lạc nơi này, hóa thành nơi đây một đạo cô hồn dã quỷ. Từ đây chịu cái kia tiểu nhân điều động, vì đó xông pha chiến đấu anh dũng giết địch. Trình Hy nghe tiếng cực kỳ hoảng sợ, liên tục không ngừng nghiêng đầu nhìn xung quanh, nhưng mà mắt chỗ cùng chỗ lại chưa nhìn thấy nửa cái bóng người. Trong lòng hắn sợ hãi đan xen, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, run giọng hỏi: "Các hạ đến tụt cùng là người phương nào? Có thể hay không hiện thân gặp mặt, cũng tốt để lão phu chết được rõ ràng." Ha 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 ha, thần bí nhân kia tiếng cùng thiếu đột nhiên vang lên, phản phất muốn chấn vỡ tất cả xung quanh. Gần ngay trước mắt, ngươi lại làm như không thấy, thế mà còn vọng tưởng chết đến minh bạch. Giống như ngươi bực này ngu dốt hạng người, lại sao có thể có tư cách làm cái kia tiểu nhân người hầu? Tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Liên để hắn bệnh viện ở lại chỗ này, trở thành một tên cung cấp bản tọa phân công hồn sĩ thôi. Theo tiếng nói vừa ra, chỉ thấy mấy cô ảm đạm khô lâu sương, chậm rãi hướng đi Trình Hy. Những này bạch cốt động tác cứng ngắc, nhưng lại lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện, hiển nhiên là nghe theo thần bí nhân kia hiệu lệnh làm việc. Trình Hy trơ mắt nhìn xem một màn này, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, hai tay không tự chủ được run rẩy. Hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa, nằm dưới đất vị kia hắc bào nam tử, tựa hồ nghĩ từ đối phương trên thân tìm tới một tia sinh cơ. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn dồn ép không tha? Trình Hy âm thanh khẽ run, mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng, vạn phần hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào hắc bào nam tử. Hừ, tất nhiên ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy bản tọa liền để ngươi chết đến tâm phục khẩu phục. Nghe cho kỹ, bản tọa chính là ngươi vừa bạn, luôn mồm đề cập ủy vực sắt thần lũ dạng. Thần bí nhân kia cuối cùng tự giới thiệu, trong giọng nói tràn đầy sát ý vô tận cùng bá khí. Trình Hy trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ khiếp sợ, âm thanh run rẩy hỏi: "A, ngươi vậy mà thật là lũ dạng? Không phải sớm đã vẫn lạc nhiều năm sao? Làm sao có thể còn sống trên đời?" Chỉ thấy cái kia lũ dạng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: "Hừ, bản tọa bất quá là bị trấn áp tại thâm viên dưới đáy, rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi, cũng không chân chính vẫn lạc. Đáng hận cái kia không biết chết sống gã sai vặt, dám thừa dịp bản tọa suy yếu thời điểm đánh lén, đem bản tọa thu làm thủ hạ của hắn, khiến bản tọa một đời anh danh hủy hết tay." Nói đến chỗ này, Vũ Dạ trên mặt toát ra vô tận căm hận cùng không cam lòng. Trình Hy trong lòng mừng thầm, vội vàng khuyên bảo: "Vũ Dạ tiền bối, đã như vậy, không bằng chúng ta liên thủ lao ra, chắc hẳn nhất định có thể thoát khỏi hắn khống chế." Nhưng mà, Vũ Dạ nhưng là lắc đầu, cười khổ nói: "Chính ngươi đi xông lên đi. Tại cái này không gian bên trong, tên kia chính là tuyệt đối chỗ thể. Nếu biết rõ, nơi này chính là một kiện thượng phẩm linh bảo biến thành, uy lực vô tận. Trừ phi trong tay ngươi nắm giữ tiên khí, nếu không mơ tưởng chống lại, chỉ có ngoan ngoãn thần phục một đường. Dù cho ngươi muốn chết, chỉ sợ cũng là một việc khó, sinh tử đều tại tên kia khống chế bên trong." Chương 309, Thượng Cổ Linh Châu, Tham Lam Bản Sắc. Chương 309, Thượng Cổ Linh Châu, Tham Lam Bản Sắc. Nghe nói như thế, Trình Hy trong lòng mười phần không cam lòng, chính mình đường đường một đời cường giả, sao bằng lòng bị một cái chỉ là tiểu bối khống chế. Chỉ thấy hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói: "Ta dù chưa có tiên khí tại tay, nhưng cũng sẽ không tùy tiện túi đầu trước hắn quất phục." Vũ Dạ thấy thế, khịt mũi coi thường, châm chọc khiêu khích nói: "Vô tri tiểu nhi, chẳng lẽ ngươi tự cho là so bản tọa còn muốn lợi hại hơn phải không? Tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi, cũng tốt để ngươi biết như thế nào không biết tự lượng sức mình." Dứt lời, Vũ Dạ quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, một cỗ kinh khủng uy áp hướng về Trình Hy càn quét mà đi. Cùng lúc đó, chín cái bạch cốt người cảm giác được đến từ Vũ Dạ nộ khí, cũng lại lần nữa phóng tới Trình Hy. Liên tại cái kia khiến người sợ hãi bạch cốt người sắp mãnh liệt đánh tới lúc, Trình Hy trong cơ thể đột nhiên bắn ra một đạo thần bí mà chói mắt kim quang. Đạo kim quang này giống như một vòng nóng ánh mặt trời chói chang, nháy mắt đem cả người hắn đều cực kỳ chặt chẽ lưới bắt quái che đậy trong đó. Nguyên lai, đã từng tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, Trình Hy trong lúc vô tình nuốt chửng một viên không rõ lai lịch, ẩn chứa vô tận huyền bí thượng cổ linh châu. Trước đó, hắn đối với viên này linh châu bao hàm năng lực thần kỳ, đúng là không hề hay biết. Lúc này, có lẽ là cảm nhận được Trình Hy đối mặt nguy cơ sinh tử, viên này điên lặng đã lâu thượng cổ linh châu, vậy mà tự mình giác tỉnh, chủ động thả ra lực lượng cường đại. Cứ như vậy, nó trợ giúp Trình Hy tạm thời chặn lại bạch cốt người cái kia lăng lệ vô cùng công kích. Đúng lúc này, một mực hai mắt nhắm chặt Vũ Dạ đột nhiên mở ra sáng tỏ thâm thúy đôi mắt. Trong mắt của hắn cực nhanh hiện lên một tia kinh ngạc, đối trước mắt phát sinh một màn này, cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. "Hừ, nghĩ không ra trên người ngươi thế mà còn ẩn giấu đi, như vậy bí mật không muốn người biết. Chỉ tiếc, dù vậy, cũng vẫn như cũng không cách nào thay đổi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ kết quả." Vũ Dạ lạnh lùng nói, ngôn ngữ bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Đối mặt Vũ Dạ uy hiếp, Trình Hy nhưng là ngoài dự liệu, cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn cũng không có bị lời nói của đối phương quấy nhiễu, mà là hết sức chăm chú, bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía đến. Không thể không nói, viên này thượng cổ linh châu xuất hiện, xác thực cho Trình Hy mang đến trước nay chưa từng có cực độ tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có cố này lực lượng thần bí gia trì, liền tuyệt đối sẽ không có người có khả năng dễ dàng tổn thương đến chính mình. Trải qua một phen tỉ mỉ quan sát về sau, Trình Hy bén nhạy phát giác được, mặc dù cái này không gian quỷ dị nhìn như hoàn toàn do bên ngoài vị kia thần bí khó lường tu sĩ chỗ chúa tể khống chế, nhưng trên thực tế lại không phải không có kẽ hở. Tại một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh bên trong, tồn tại một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù, nơi đó năng lượng ba động tương đối mà nói lộ ra tương đối yếu ớt. Trình Hy quyết định thật nhanh, không chút do dự thân hình lóe lên, hướng về cái kia nơi hẻo lánh vọt mạnh đi qua. Cùng lúc đó, hắn càng là toàn lực ứng phó điều động lên, trong cơ thể tất cả linh lực liên tục không ngừng rót vào, trong tay nắm chắc chuôi này trường kiếm màu bạc bên trong. Trong chốc lát, chỉ thấy thanh này nguyên bản giản dị tự nhiên ngân kiếm, đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ cường đại mà hào quang đẹp mắt, mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng tắp hướng về mục tiêu đâm tới. U Dạ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt ngưng lại, sau đó ngón tay hướng về những cái kia bạch cốt người vung lên, truyền đạt chỉ lệnh để bọn họ cấp tốc xông lên phía trước, tính toán ngăn lại Trình Hy cử động. Nhưng mà Trình Hy sao lại tùy tiện bị ngăn cản? Chỉ thấy trong tay hắn nắm thật chặt viên kia thượng cổ linh châu, linh châu bên trong lực lượng cường đại không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, làm cho tốc độ của hắn nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Trong nháy mắt, hắn giống như một đạo như thiểm điện nhanh như tên bắn mà vượt qua, xông về cái kia nhìn như yếu kém địa phương. Kèm theo một trận chói lóa mắt quang mang, lấp lánh mà lên, cái kia nguyên bản yếu kém vị trí lại bị Trình Hy cứ thế mà phá vỡ. Trong chốc lát, một cỗ âm hàn đến cực điểm, khiến người dùng mình tử khí từ chỗ thủng chỗ phun ra ngoài, phảng phất muốn đem cả vùng không gian đều thôn phệ hầu như không còn đồng dạng. Nhận đến cỗ này tử khí ảnh hưởng, mảnh không gian này đột nhiên thay đổi đến càng thêm âm trầm kinh khủng. Bốn phía bao phủ lên nồng đậm mê vụ, để người thấy không rõ lắm cảnh vật trước mắt, phản phất đưa thân vào một vùng tăm tối bên trong. Mặc dù như thế, Trình Hy vẫn là bằng bảo tự thân thực lực cường đại, cùng với thân thủ nhanh nhẹn, thành công tránh đi đại bộ phận tử khí xung kích. Bất quá, cuối cùng vẫn là có một ít tử khí đánh trúng thân thể của hắn, nhưng tốt tại hắn cũng không bởi vậy thụ trọng thương, chỉ là thoáng nhận chút vết thương nhẹ mà thôi. Ổn định thân hình phía sau Trình Hy, ánh mắt của hắn như đốt nhìn về phía cách đó không xa U Dạ. Coi hắn nhìn thấy U Dạ trên thân kia kia lộng lẫy vô cùng cựu long sát sinh bảo lúc, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ khó mà che giấu vẻ tham lam. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đi tới U Dạ bên cạnh, giống như hổ đói bổ mồi đồng dạng, làm bộ liền muốn cưỡng ép bỏ đi U Dạ trên thân cái này quỷ khí. Đúng lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt U Dạ khỏe miệng hơi dương lên, toát ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng bung lên, một thanh toàn thân đen nhánh, tựa như một đầu hắc long trường đao, đột ngột xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh này trường đao mới vừa xuất hiện, không khí xung quanh tựa hồ cũng bởi vì nó mà đọc lại. Trên thân đao lóe ra quỷ dị hắc mang, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền làm cho lòng người phát lạnh. Ý không đợi Trình Hy kịp phản ứng, chỉ nghe bá một tiếng vang nhỏ, một đạo ánh đao màu đen, tựa như tia chớp vạch qua chân trời. Sau một khắc, Trình Hy liền cảm giác được cánh tay trái của mình đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện cánh tay trái của mình vậy mà đã tận gốc đứt rời, máu tươi văng khắp nơi. Đối mặt bất thình lình tập kích, Trình Hy không khỏi cực kỳ hoảng sợ, đầy mắt khủng hoảng nhìn xem, đứng ngạo nghễ tại trước mắt mình, thanh này hình rồng trường đao. Còn không chờ hắn, không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối biện pháp, U Dạ đã lấn người mà bên trên. Chỉ thấy U Dạ bỗng nhiên lộ ra một bàn tay lớn, hung hăng bắt lấy Trình Hy, cùng sử dụng lực tướng nén trên mặt đất. Sau đó, U Dạ hai mắt thả ra một đạo u quang, bắt đầu tại Trình Hy trên thân nhanh tìm tòi tìm kiếm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đưa ra cái kia tráng kiện có lực tay phải, hướng về Trình Hy phần bụng bắt đi. Trong chớp mắt, hắn từ Trình Hy trong bụng rút ra tay phải của mình, một viên tản ra chói mắt kim quang viên châu, bất ngờ xuất hiện ở trong tay của hắn. "Hừ, người giống như ngươi, căn bản không xứng nắm giữ cường đại như thế pháp bảo. Cái này thiên tứ chi bảo, rơi vào trong tay của ngươi, chính là đối với nó cực lớn kinh nhận." Hắn đầy mặt khinh thường nổi giận nói, trong ánh mắt tràn đầy đối Trình Hy xem thường cùng kinh miệt. Trình Hy trơ mắt nhìn xem, chính mình coi như sinh mệnh thượng cổ linh châu, cứ như vậy dễ dàng bị cướp đi, lập tức tim như bị dao cắt đau đến không muốn sống. Hắn liều lĩnh nhào tới trước, gắt gao giữ chặt U Dạ trên thân, kiện kia trường bảo màu đen, khàn cả giọng kêu khóc, đem nó còn cho ta. "Van cầu ngài, phát từ bi ai." Nhưng mà, đối mặt Trình Hy, gần như điên cuồng cầu khẩn, U Dạ lại không hề bị lay động. Thậm chí dùng sức hất lên trường bảo, đem Trình Hy hung hăng đánh ngã xuống đất, đồng thời hung tợn quát, "Cho bản tọa lăn đi. Với không biết tốt xấu đồ vật, lòng tham không đáy. Ngươi nguyên bản liền không phải là viên này bảo châu mệnh trung chú định chủ nhân, hà tất tại chỗ này dây dưa không nỡ đâu." Trình Hy khó khăn từ dưới đất bò dậy, y nguyên không chịu từ bỏ, tiếp tục đau khổ cầu khẩn, "Không, sẽ không. Chỉ cần lại cho ta một cơ hội, một lần nữa thử nghiệm nhận chủ, nó nhất định sẽ lại không phản kháng ta, ha ha ha, thật sự là người si nói mộng. Đừng có lại ý nghĩ hao huyền. Nó sở dĩ lựa chọn ngươi, xem như tạm thời ký chủ, bất quá là vì nó muốn mượn nhờ ngươi, đến thoát đi nơi đây mà thôi." U Dạ làm càn cười ha hả, phản phất nghe đến trên đời này, buồn cười lớn nhất đồng dạng. Trình Hy liều mạng lắc đầu, không tin U Dạ nói tới, hắn rõ ràng cảm giác được thượng cổ linh châu đã đối hắn có liên hệ nào đó, chỉ cần hoàn thành sau cùng nhận chủ, liền có thể chân chính trở thành chủ nhân của nó. Mắt thấy U Dạ liền muốn nhỏ vào tinh huyết của mình, đối với thượng cổ linh châu thử nghiệm nhận chủ. Giờ phút này, Trình Hy trong mắt tràn đầy phẫn nộ đến cực điểm, tần sắc thần tốc rung lên trong tay màu vàng trung. Đồng thời hắn trong bóng tối mở ra một cái bình ngọc, thả ra một cô vô sắc vô vị thể khí, khóe miệng lộ ra một tia vẻ ngoan lệ. Theo màu vàng trung văng lên, U Dạ đình chỉ đối màu vàng trung nhận chủ, đầy mắt u oán nhìn về phía Trình Hy. Chết cũng không hối cải, lưu ngươi làm gì dùng? Đi chết đi. Chương 310, thôn phệ thượng cổ linh châu, kinh hiện hôn thiên cát. Chương 310, thôn phệ thượng cổ linh châu, kinh hiện hôn thiên cát. Mà liền tại lúc này, một mực ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Liêu Vân Cực, chính hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên từng cảnh tượng ấy kinh tâm động phách tình cảnh. Coi hắn biết được U Dạ thân phận chân thật lúc, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, minh bạch tại sao lại nhận đến trừng phạt. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng phát giác, trong cơ thể viên kia màu tím nhạt viên cầu, từ màu vàng linh châu xuất hiện phía sau, vậy mà bắt đầu có chút rung động. Tựa hồ có một loại nào đó lực lượng thần bí, ngay tại ngao ngoe muốn động, muốn phá thể mà ra. Liêu Vân Cực nháy mắt hiểu rõ ra nguyên lai viên này màu tím nhạt viên cầu, đã sớm nhìn trúng màu vàng linh châu. giờ phút này cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, cho nên mới sẽ thông qua tự thân ba động hướng hắn truyền lại tin tức. Vì vậy, hắn hơi suy nghĩ, viên đĩa nguyên bản nắm chặt tại u dạ trong tay màu vàng linh châu, giống như là nhận lấy một ô vô hình cự lực dẫn dắt, phút chốc một cái biến mất không còn tăm hơi. Liên tại cái kia bóng anh chói mắt kim sắc bảo châu hiện thân nháy mắt, một đạo khiến người chú mục cảnh tượng phát sinh. Chỉ thấy một viên trong suốt long lanh giống như thủy tinh trong suốt viên cầu, tựa như tia chớp từ liễu vân cực trong cơ thể bắn ra. Trong nháy mắt, cái này trong suốt viên cầu liền đem viên kia vừa vặn hiện thế kim sắc bảo châu nuốt vào viên cầu bên trong. Liễu vân cực mở to hai mắt nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt tất cả, có chút không quá lý giải. Nhưng làm hắn tận mắt nhìn thấy viên cầu biến hóa kinh người phía sau, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hắn biết rõ, vì cứu vớt bọn họ tại nguy nan bên trong, cái này hai kiện vô cùng chân quý bảo vật đã dốc hết tự thân, ẩn chứa toàn bộ lực lượng. Nhìn qua mất đi rực rỡ viên cầu, Liễu Vân cực âm thầm thể, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, vì chúng nó tìm ra, càng nhiều có thể cung cấp thôn phệ linh vật, giúp bọn họ sớm ngày khôi phục thực lực. Ý niệm tới đây, Liễu Vân cực không chút do dự, từ thiên hữu chi giới bên trong lấy ra khối kia to lớn thiên sát thạch. Hắn nhìn xem khối này cự hình thiên sát thạch, nhẹ giọng tự lẩm bẩm: "Thiên Khải, ngươi đến đem nó hấp thu hết ta." Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được sự tình, lần thứ hai phát sinh. Liễu Vân cực tiếng nói chưa rơi, mặt kia một mực nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung bên trong hỗn nguyên thiên sát kỳ đột nhiên giống như là sống lại đồng dạng. Nó bỗng nhiên mở ra cơ sĩ, giống như một đầu đói bụng cự thú, cấp tốc đem khối kia cự hình thiên sát thạch cuốn vào bên trong. Đối mặt biến cố bất thình lình, nguyên bản hẳn là hấp thu thiên sát thạch Thiên Khải thủ hộ, lại phản phất sớm đã ngờ tới đồng dạng, vậy mà không có làm ra phản ứng chút nào. Bất quá, đúng lúc này, từ Liễu Vân cực trong cơ thể truyền ra một đạo cực kỳ yếu ớt năng lượng ba động, tựa hồ là tại hướng Liễu Vân cực truyền lại một loại nào đó tin tức. Liễu Vân cực hơi chút suy tư, rất nhanh liền minh bạch Thiên Khải thủ hộ ý tứ. Hắn khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, đồng thời cũng chưa đối hôn nguyên thiên sát kỳ khí linh tự tiện cướp đoạt thiên sát thạch hành động tiến hành trách mắng hoặc trừng phạt. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu mà so sánh, có lẽ hôn nguyên thiên sát kỳ sát thực càng thêm thực sự cần cái này thiên sát thạch đến bổ sung lực lượng. Sau đó, Liễu Vân cực lấy lại bình tĩnh, tập trung tinh thần bắt đầu tra xét lên hôn nguyên thiên sát kỳ nội bộ tình huống. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, nguyên lai giờ khắc này ở bên trong, U Dạ thân ảnh chính khoan thai tự đắc, nằm nghiêng tại cự hình thiên sát thạch bên trên, trong tay còn không ngừng loay hoay cái gì. Nhìn kỹ lại, Liễu Vân cực không nhịn được lên cơn giận dữ, nguyên lai U Dạ ngay tại không chút kiêng kỵ, khi dễ Trình Hy. Liễu Vân cực nhíu chặt lên lông mày, đầy mặt vẻ không vui, hắn thực tế không muốn nhìn thấy, cái kia thần bí khó dò U Dạ, vậy mà có thể tại chính mình, coi như chân bảo pháp bảo bên trong, như vậy tùy ý tùy tiện muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, càng làm hắn hơn cảm thấy kinh ngạc là, theo lý thuyết pháp bảo bên trong khí linh hẳn là sẽ kịp thời hiện thân đến trường không lấy, lập tức hỗn loạn không chịu nổi cục diện mới đối, nhưng giờ phút này lại không hề có động tĩnh gì. Nghĩ đến đây, Liễu Vân cực quyết định đích thân xuất thủ, bắt đầu điều động lên pháp bảo nội bộ, ẩn chứa lực lượng cường đại. Theo sự thao khống của hắn, một nguồn sức mạnh mênh mông, như sôi trào mãnh liệt thủy triều, hướng về U Dạ càn quét mà đi, lưu đồ đem từ thiên sát thạch bên trên cưỡng ép bước lui. Ngay tại thiên sát thạch bên trên, thi triển ra quỷ dị thuật pháp U Dạ, đột nhiên bén nhạy phát giác được, không khí xung quanh dị thường biến hóa. Hắn bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn hướng cố lực lượng này vị trí, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh ngạc cùng tức giận. Ngay sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Vô tri tiểu nhi, đừng vội quản việc không đâu. Nếu không đừng trách bản tọa thủ hạ vô tình." Đúng lúc này, một mực bị U Dạ gò bó Trình Hy, bắt lấy cơ hội khó có này, đem hết toàn lực tránh ra khỏi U Dạ tay. Thân hình hắn lảo đảo, lộ ra cực kỳ chật vật, đội vàng vọt đến một bên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm U Dạ. Đồng thời hắn ở trong lòng âm thầm tính toán, nên như thế nào đoạt lại viên kia cực kỳ trọng yếu linh châu, đồng thời nghĩ biện pháp tìm kiếm được thoát đi cái này khủng bố không gian phương pháp. Liễu Vân cực đối với U Dạ phách lối như vậy ương ngạnh thái độ, tự nhiên là cực độ phản cảm. Hắn mặt trầm giống như nước, trong mắt hàn quang lập lòe, không sợ hai chút nào nên tiếp. U Dạ cái kia ánh mắt bén nhọn, lạnh giọng đáp lại nói: "Tiền bối, không quản ngài đã từng có cỡ nào huy hoàng quá khứ, nhưng tất nhiên bây giờ đã bước vào nơi đây, liền nên tuân theo nơi này cố định quy củ, nhất định không thể tùy ý ức hiếp nhỏ yếu đám u hồn." Nghe đến Liễu Vân cực phiên này nghĩa chính ngôn từ lời nói, nguyên bản liền lên cơn giận dữ U Dạ, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân tỏa ra một cỗ khiến người dùng mình nồng đậm tử khí, tựa như từ hoàng tuyển bị vực bên trong đi ra ác quỷ đồng dạng. U Dạ trợn mắt tròn xoe, cắn răng nghiến lợi đối với Liễu Vân cực lớn tiếng quát lớn: "Quy củ, hừ, nhớ năm đó bản tọa ngang dọc quỷ bước lúc nào có với, không biết trời cao đất rộng mồm còn hôi sữa, còn dám tại trước mặt bản tọa đề cập quy củ hai chữ. Nói cho ngươi, bản tọa chính là quy củ. Hôm nay ngươi như còn dám ngăn cản tại bản tọa, sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Liên tại không khí này khẩn trương đến để người gần như không thể thở nổi thời điểm, toàn bộ không gian không có dấu hiệu nào bắt đầu kịch liệt lay động. Cái kia lay động biên độ lớn, tần số nhanh chóng, phản phất toàn bộ không gian đều muốn sau đó một khắc triệt để nổ tung đồng dạng. Liễu Vân cực trong lòng chấn động mạnh một cái, nháy mắt ý thức được tình huống không ổn, rất có thể là vừa vặn viên kia thần bí linh châu dị thường sao động, lại thêm Chính Hy cái kia lăng lệ vô cùng công kích, tại cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, để vốn là bị hao tổn hỗn nguyên thiên sát kỳ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, dẫn đến mảnh không gian này mất đi khống chế, xuất hiện hỗn loạn như thế cục diện. Cho tới nay đều biểu hiện ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì U Dạ, giờ phút này cũng không thể không thu liễm bộ kia khiêu khích tư thái. Hắn một mặt nghiêm trọng, cảnh giác vạn phần vẫn nhìn xung quanh, tính toán tìm kiếm ra cái này biến cố căn nguyên vị trí. Mà đổi thành một bên, tâm tư kín đáo Trình Hy thì bén nhạy bắt được cái này chớp mắt là qua cơ hội. Thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị không gian lay động hấp dẫn lúc, hắn lặng yên không một tiếng động hướng về cái kia hư hư thực thực phương hướng lối ra, thần tốc tuấn di đi qua. Liêu Vân Cực tự nhiên cũng phát giác Trình Hy tiểu động tác, nhưng lúc này hắn giờ phút này căn bản hoàn mỹ phân tâm đi bận tâm những này, ổn định lại trước mắt lung lay sắp đổ không gian mới là việc cấp bách. Nếu như không thể kịp thời áp dụng biện pháp ngăn cản không gian sụp đổ, không những nơi này u hồn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, liền kiện kia vô cùng chân quý linh bảo sợ rằng cũng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người ở đây đều mang tâm tư luống cuống tay chân lúc, nguyên bản để khối kia cự hình thiên sắt thạch vị trí, vậy mà chống rông xuất hiện một tòa khí thế to lớn màu vàng năm tầng cát. Tòa này tầng năm cát giống như từ hắc ám thâm viên bên trong quật khởi cự thú, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Nhất là làm người khác chú ý chính là cửa lầu phía trên treo một khối tấm biển. Tấm biển bên trên bất ngờ tinh điêu tế chát ba cái thần vận tự nhiên, kim quang lóng lánh chữ lớn hôn tiên cát. Kèm theo tòa này thần bí lầu các hiện thân, nguyên bản khối kia to lớn vô cùng thiên sắt thạch giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất không còn chút tung tích. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian cũng dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, phản phất trận kia kinh tâm động phách đại động đãng chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Nhưng mà vị kia không ai bị nổi tự cao tự đại vũ dạng, lại tại cỗ này thình lình khủng bố uy áp trước mặt không có chút nào sức chống cự, bị ép quỳ xuống trước băng lánh trên mặt đất. Hắn tấm kia cao ngạo gương mặt giờ phút này hiện đầy sâu sắc khiếp sợ cùng vẻ sợ hãi, hoàn toàn mất đi ngày thường tiêu ngạo cùng uy phong. Các hạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Làm phiền cho tại hạ biết tôn tính đại danh của ngài. Chương 311, các chủ nguyên tu, thần bí thiếu chủ. Chương 311, các chủ nguyên tu, thần bí thiếu chủ. Kèm theo ưu dạng, một tiếng này băng lanh thấu xương, không tình cảm chút nào sắc thái quát hỏi, toàn bộ không gian tựa hồ cũng ngưng kết lại. Đột nhiên, một trận gió lạnh gào thét mà qua, cuốn lên trên đất cát bụi. Đúng lúc này, một cái lanh khốc đến cực điểm thanh âm nam tử vang lên lần nữa, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Như lại dám can đảm dương ai phá hư quy tắc của nơi này, ta nhất định muốn để ngươi chỉ còn lại một sợi cô hồn tan phách. Vũ Dạ nghe vậy, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, hắn dùng hết lực khí toàn thân, khó khăn nâng lên viên kia nặng nề vô cùng đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy tòa kia lầu các cửa lớn màu vàng nóng, chính chậm rãi mở ra, khe cửa ở giữa lộ ra một tia chói lóa mắt kim sắc quang mang. Theo cửa lớn hoàn toàn mở rộng, đạo kia chói mắt kim quang nháy mắt chiếu sáng toàn bộ khu vực. Tại hào quang lóng ánh làm nổi bật bên dưới, một thân ảnh dần dần hiện ra, đó là một mặc trường bào màu trắng nam tử trẻ tuổi. Hắn khuôn mặt hình dáng rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, phảng phất có khả năng thấy rõ thế gian vật vật. Nhưng mà cứ việc hắn dung mạo tuấn mỹ, nhưng thần sắc lại dị thường lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản ra một loại không thể xâm phạm uy nghiêm khí tức, càng làm cho người ta ngạc nhiên là tại cái này vị nam tử trẻ tuổi bên người vậy mà bắt đầu chậm rãi hiện ra một chút hình dạng kỳ lạ tối nghĩa khó hiểu phù văn. Những phù văn này giống như trong bầu trời đêm lập loè sao dày đặc, lại như trong biển sâu bơi lội thần bí sinh vật, mỗi một cái đều tỏa ra cường đại mà kinh khủng năng lượng ba động. Nhìn kỹ lại, bọn họ tựa hồ cũng không phải là đơn giản bày ra cùng một chỗ, mà là đan vào lẫn nhau hô ứng, tạo thành một bức phức tạp mà tinh diệu đồ án. Ta tên Nguyên Tu, cái này tòa Hỗn Thiên Các vốn chỉ là ta đông đảo chỗ ẩn thân bên trong một chỗ mà thôi. Không ngờ tới, hôm nay lại sẽ bị các người, đám này vô tri vãn bối sở kinh quấy nhiễu. Nam tử trẻ tuổi hai tay thả lỏng phía sau, ngữ khí bình tĩnh như nước, nhưng trong đó ẩn chứa uy áp, lại đủ để cho người không thở nổi. U Dạ nghe đến đối phương tự giới thiệu phía sau, trong lòng đống nhiên trầm xuống, sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh. Hắn tuyệt đối không ngờ đến, chính mình trong lúc vô tình bị bắt tới nơi này, thế mà thuộc về nhân vật lợi hại như thế tất cả. Giờ phút này, hoảng hốt giống như nước thủy triều xông lên đầu, hắn vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu như dã tỏi, trong miệng càng không ngừng cầu khẩn nói, khẩn cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha thứ tiểu nhân a. Tiểu nhân thực tế không biết, nơi này đúng là tiền bối lãnh địa a. Cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thả tiểu nhân một con đường sống a. Nguyên Tu có chút đưa tay, Vũ Dạ liền cảm giác thân thể của mình giống như là bị lực vô hình gò bó đồng dạng, không cách nào lại có bất kỳ động tác. Niệm tính ngươi là vô tri vi phạm lần đầu, tạm thời tha mạng ngươi, nhưng cần là ta làm một chuyện, lấy làm chứng trị. Tiền bối xin chỉ thị. Vũ Dạ ổn thỏa dốc hết toàn lực. Chỉ thấy cái kia Vũ Dạ một mặt cung kính, đối với Nguyên Tu ôm quyền nói, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Lúc này, Nguyên Tu đang ngục quang tâm thúy, nhìn về phía nơi xa Trình Hy. Trầm mặc một lát phía sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, hướng Vũ Dạ giải thích lên, cần hắn đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi cần đem người kia thu làm đệ tử, đồng thời hảo hảo dạy bảo tại hắn, bởi vì người này ngày sau đối ta sẽ có chỗ đại dụng. Ngoài ra, còn muốn tận khả năng tuyển nhận một chút cường đại u hồn, cùng với những cái kia thực lực mạnh mẽ người sống tiến vào chúng ta Hôn Nguyên Các. Kể từ đó mới có thể tiến một bước mở rộng ta Hôn Nguyên Các uy tín. Nguyên Tu âm thanh không nhanh không chậm, nhưng trong đó ẩn chứa uy nghiêm, nhưng là làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nghe xong Nguyên Tu lời nói, U Dạ không khỏi hơi nhíu lên lông mày, trên mặt lộ ra một tia làm khó. Nhưng mà đối mặt Nguyên Tu dạng này cao nhân tiền bối, hắn cho dù trong lòng có chỗ lo lắng, nhưng cũng là tuyệt đối không dám trực tiếp cự tuyệt. Tuân mệnh, tiền bối. Lúc này, Nguyên Tu xua tay, lớn năn nói, từ nay về sau, ngươi liền xưng ta là các chủ a. U Dạ nghe vậy, vội vàng lại thi lễ một cái, cung kính nói, là các chủ. Chờ Nguyên Tu đem thêm tại nơi đây lực lượng, toàn bộ thu hồi về sau, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt liền đã về tới Hôn Tiên Các bên trong. Theo hắn rời đi, hôn tiên các cửa lớn lại như cũ mở rộng, phảng phất tại nên đón, sắp đến thành viên mới. Giờ phút này, mảnh này thần bí không gian bên trong, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại Vũ Dạ cùng Trình Hy hai người, đứng bình tĩnh đứng ở cái này. Mà cái kia to lớn hùng vĩ hôn tiên các, thì vẫn như cũ vững vàng đứng sừng sững ở tại chỗ, tản ra khiến người kính sợ khí tức. Cùng lúc đó, Liêu Vân Cực từ khi không gian ổn định lại về sau, liền lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi nơi đây, đối với đến tiếp sau phát sinh tất cả, hắn tự nhiên không thể nào biết. Hắn bước chân trầm ổn, chậm rãi đi tới vị kia mặc áo choàng nữ tử trước mặt. Sau đó vươn tay, nhẹ nhàng mở ra trên đầu nàng cái kia nặng nề áo choàng. Theo áo choàng trượt xuống, một tấm mặt mũi quen thuộc xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nguyên lai vị này thần bí áo choàng nữ tử không phải người khác, chính là Linh Lung Bảo Cư bên trong tiếng tăm lừng lẫy quản sự Lâu Tử Vệ. Lúc này Lâu Tử Vệ trên mặt tràn đầy khó mà che giấu vẻ xấu hổ. Môi của nàng khẽ run, tựa hồ muốn mở miệng giải thích thứ gì, nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Đồng thời, sâu trong nội tâm hoảng hốt cũng giống như thủy triều sông lên đầu, để nàng không khỏi lo lắng lên, chính mình sẽ hay không gặp được đối phương vô tình diệt khẩu cử chỉ. Nhưng mà, khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đứng tại trước mặt nàng Liêu Vân Cực, vậy mà đối nàng nhìn như không thấy, thậm chí liền một câu đều chưa từng nhiều lời, liền quay người mang theo bên cạnh Mi Tuyết, hướng về phương nam bay nhanh mà đi. Liêu Vân Cực trong lòng cùng gương sáng giống như, hắn biết rõ Lâu Tử Huệ, lần này trước đến mục đích, đơn giản chính là hướng về phía khối kia vô cùng chân quý phù văn thạch. Mà nàng phía trước, luôn mồm nói tới, liên quan tới khối này phù văn thạch, không rõ lai lịch giải thích, trên thực tế bất quá là một cái thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy mà thôi. Dụng ý thực sự chính là muốn mượn người khác lực lượng đến tìm kiếm, đồng thời giải ra khối này phù văn trên đá ẩn giấu bí mật to lớn. Chỉ là để Liễu Vân Cực tuyệt đối không ngờ tới là, liền tại bọn hắn vừa vặn rời đi về sau, lại có hai tên nam tử xa lạ lặng yên hiện thân ở nơi này. Làm hai người này nhìn thấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân mềm mại vô lực Lâu Tử Huệ lúc, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ tham lam lại dâm tà quan mang. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Lâu Tử Huệ có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vào giờ phút này nàng căn bản không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng chỉ có thể trong mắt chứa nước mắt, bị hai cái này lòng mang ý đồ xấu người cưỡng ép mang đi, biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Liêu Vân Cực hai người một đường tiến lên, trên đường lại lần nữa gặp phải những cái kia ngay tại khắp nơi nghiêm mật kiểm tra tu sĩ. Từ những tu sĩ này trong miệng, bọn họ nghe tin bất ngờ đã có mấy trăm tên tu sĩ ly kỳ mất tích sự tình. Tin tức này khiến mọi người ở đây đều là vẻ mặt nghiêm túc, đối với ma tộc nhân sinh ra sâu sắc kiêng kỵ. Ngay tại lúc này, Liêu Vân Cực ánh mắt đột nhiên đình trệ, bởi vì hắn vậy mà tại đám này tu sĩ bên trong, ngoài ý muốn nhìn thấy Linh Thi Di cùng Gia Cát Cẩn Du. Chỉ thấy các nàng đi sát đằng sau tại một tên mặc áo bào trắng nam tử bên cạnh, ba người ở giữa cử chỉ lộ ra cực kỳ thân mật. Nam tử kia lúc thì chuyện trò vui vẻ, mà hai nữ thì thỉnh thoảng yêu kiểu cười đáp lại, trong mắt càng là toát ra vô tận ôn nhu chi ý. Nhìn thấy cảnh này, Liêu Vân Cực trong lòng không khỏi dâng lên tò mò mãnh liệt. Hắn thực tế khó có thể lý giải được vì sao Linh Thi Di cùng Gia Cát Cẩn Du dạng này xuất sắc nữ tử thế mà lại đồng thời chung tình tại cùng một cái nam tử đâu. Đang lúc hắn âm thầm suy nghĩ lúc, đột nhiên cái kia áo bào trắng nam tử một câu dường như sấm sét ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, làm cho Liêu Vân Cực nháy mắt sắc mặt đại biến, trong chốc lát liền thấy rõ nguyên do trong đó. Chỉ nghe cái kia áo bào trắng nam tử trầm giọng đối với Linh Thi Di hỏi, Thương Long giới sự tình tiến triển đến như thế nào? Nghe nói như thế, Linh Thi Di đôi mi thanh tú nhíu chặt, quay đầu nhìn một cái bên cạnh Gia Cát Cẩn Du, sau đó đầy mặt ưu sầu hướng nam tử kia trả lời, thiếu chủ, tình huống có chút khó giải quyết à? Người kia bây giờ đã là Thiên Duyên Phong đệ tử, nhưng bởi vì một số duyên cớ bị Sở Gia xóa tên, cho nên căn bản không có tư cách bước vào Sở Gia tổ địa. Mà còn, chúng ta thử qua rất nhiều phương pháp đều không thể tới bắt được liên lạc, nếu muốn tìm đến tung tích của hắn, sợ rằng chỉ có thâm nhập Thiên Duyên Phong mới được. Nghe lời ấy, áo bào trắng nam tử có chút nheo lại hai mắt, hỏi tới, Sở Thiên Kiêu để lại đồ vật đến tuột cùng giấu tại nơi nào? Linh Thi Di khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử nói, hiện nay Tôn Sùng không được biết, theo chúng ta hiểu biết, trong tay hắn chỉ có kiện kia thần bí thiên khải thủ hộ. Nhưng mà khiến người tiếc hận là, người này mặc dù nắm giữ bảo vật, tự thân lại không cách nào tu hành, nghĩ đến trung quy là khó thành đại khí a. Tất cả nhân thủ bên trong thiên khải thủ hộ đã không có dấu hiệu nào, biến mất không còn tăm hơi không thấy, cái này một hiện tượng kỳ dị mang ý nghĩa, thiên khải môn từ đây đem không tại ủy lại tại thủ hộ giả, đến duy trì an uy. Tiếp tục tăng thêm nhân viên, thâm nhập điều tra Sở Gia tổ địa, vô luận như thế nào cũng muốn tìm được cất giấu trong đó tín vật. Đến mức cái kia Sở Vân, tất nhiên hắn đối với chúng ta mà nói đã không cái gì giá trị lợi dụng, liền không cần lại hao phí tinh lực đi để ý tới hắn. Thiếu chủ, bây giờ ngoại giới nghe đồn đều nói Sở Vân chính là Sở Tiêu hậu duệ, không biết Sở Gia có hay không quả thật cùng Sở Tiêu tồn tại liên quan đâu. Chỉ thấy vị kia được xưng là thiếu chủ nam tử khẽ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, Sở Tiêu xác thực đến từ Thương Long giới, cái này đã không còn là cái gì bí mật trọng yếu. Năm đó hắn may mắn được Thiên Đao môn nhìn chúng, đồng thời thu về môn hạ, bằng vào tự thân chắc tuyệt tiên phú cùng với bền bỉ cố gắng, cuối cùng trở thành Thiên Đao môn cường đại nhất đệ tử một trong. Kiện kia cực kỳ trọng yếu tín vật chính là từ Sở Tiêu thu hoạch, nhưng mà tín vật này đã không tại trên người hắn. Dứt lời, vị này mặc áo bào trắng nam tử đột nhiên lòng sinh cảnh giác, phảng phất cảm nhận được một cô ánh mắt khác thường chính lặng yên rơi vào trên người mình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt trực tiếp hướng về Liêu Vân Cực vị trí vào tới. Chương 312, mạo hiểm thoát đi, thần bí tín vật. Chương 312, mạo hiểm thoát đi, thần bí tín vật. Liêu Vân Cực cảm nhận được Đến từ nam tử ánh mắt bất thiện, trong lòng giật mình, vội vàng rời đi ánh mắt. Hắn giả bộ như không có việc gì, nhìn về phía địa phương khác, đồng thời tăng nhanh bước chân, tính toán cùng đám người này gặp thoáng qua. Nhưng mà, cứ việc Liễu Vân Cực động tác cực kỳ cấp tốc, nhưng cái kia áo bào trắng nam tử cỡ nào nhạy cảm, há có thể tùy tiện buông tha bọn họ. Dừng lại. Các ngươi tất nhiên đã xem, phe ta nói chuyện, nghe đến rõ ràng, liền thành thật khai báo, sở thuộc tông môn a. Liễu Vân Cực sắc mặt trầm ổn, yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt, vị này mặc áo bào trắng nam tử. Hắn ánh mắt kiên định lại không thối lui chút nào, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói ra, chúng ta bất quá là một giới tán tu mà thôi, đã không có môn phái dựa vào, cũng không bối cảnh chống đỡ. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng để lộ ra một loại không cách nào dung chuyển kiên nghị. Chỉ thấy cái kia áo bào trắng nam tử, khóe miệng hơi dương lên, toát ra một vẻ khinh miệt nụ cười, phảng phất đối Liễu Vân Cực lời nói, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Ngay sau đó, hắn tùy ý huy động một cái, tay phải của mình, hướng bên cạnh những đệ tử kia, ra lệnh. Những đệ tử này được đến chỉ thị phía sau, cấp tốc hành động, trong nháy mắt liền đem hai người bao bọc vây quanh. Ha ha, quả thật là rất có vấn đề a. Gần đây nghe đồn, có một cặp nam nữ trẻ tuổi ẩn hiện chỗ, nhất định có tu sĩ ly kỳ mất tích. Mà hai người các ngươi, vừa vặn phù hợp cái này một đặc thù, chẳng lẽ còn muốn nói cho bốn thiếu chủ, các ngươi chỉ là trùng hợp đi qua sao? Lời của nam tử bên trong, tràn đầy chất vấn cùng trào phúng, vênh váo đắc ý nhìn xem Liễu Vân Cực hai người. Thiên chân vạn sát, chúng ta thật chỉ là đi qua mà thôi, tuyệt cùng việc này không liên hệ chút nào. Liễu Vân Cực vội vàng giải thích nói, chuyện này nếu là bị hiểu lầm, bọn họ sẽ trở thành thương vân giới công địch. Nhưng mà, đối mặt dạng này lý do thoái thác, áo bào trắng nam tử hiển nhiên không hề tin tưởng. Có quan hệ hay không liên kết, chỉ sợ không phải chỉ dựa vào các ngươi lời nói của một bên, liền có thể kết luận a. Người tới a, đem viên kia đo ma châu cho bốn thiếu chủ lấy ra. Theo nam tử ra lệnh một tiếng, một tên đệ tử vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên tản ra tia sáng kỳ dị hạt châu, cung kính đưa tới trong tay của hắn. Đúng lúc này, vẫn đứng tại Liễu Vân Cực bên cạnh Mi Tuyết, đột nhiên thần sắc lại biến, nguyên bản coi như chấn định khuôn mặt, nháy mắt bị kinh hoàng thay thế. Nàng biết rõ cái này đo ma châu lợi hại, nếu để cho đo ra manh mối gì, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, không chờ mọi người kịp phản ứng, Mi Tuyết quyết định thật nhanh, kéo lại Liễu Vân Cực, thi triển Tuấn Di chi thuật, trong chốc lát liền thoát đi nơi đây. Chỉ để lại đám người kia kinh ngạc nhìn qua hai người rời đi phương hướng, thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Vị kia mặc áo bào trắng nam tử, trơ mắt nhìn trước mắt hai người, giống như quỷ mị, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt, đột nhiên âm trầm xuống, liền tựa như báo tố sắp xảy ra phía trước, cái kia kiểm chế ngột ngạt bầu trời đồng dạng. Ngay sau đó, hắn từ trong hàm răng gạt ra một tiếng bao hàm phẫn nộ cùng uy nghiêm hừ lạnh, tức giận gầm thét lên, cho bốn thiếu chủ truy. Hai người này tuyệt đối có vấn đề, tuyệt không thể để bọn họ cứ như vậy bỏ trốn mất dạng. Theo hắn tiếng giống giận này, sau lưng đám kia nghiêm chỉnh huấn luyện các đệ tử, giống như mũi tên rời cùng, cấp tốc tản đi khắp nơi ra. Mọi người nhộn nhịp thi triển ra, riêng phần mình đặc biệt truy tung kỹ xảo, bắt đầu tại mảnh này rộng lớn vô ngần giữa núi rừng, cẩn thận tìm kiếm lên hai người dấu vết để lại đến. Mà đổi thành một bên, thành công chạy trốn đuổi bắt Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết, thì giống như chim sợ cảnh quang đồng dạng, hoảng hốt chạy vừa một đầu đâm vào, dậm dạp tĩnh mịch nơi núi rừng sâu xa. Hai người cấp tốc thu lại khí tức dấu kín, không còn dám có chút dị động, liền phi hành đều đình chỉ. Lúc này Mi Tuyết, tấm kia xinh đẹp gương mặt, bởi vì quá căng thẳng mà đỏ bừng lên. Nàng một bên vỗ nhẹ nhẹ ngực, tính toán bình phục cuồng loạn không chỉ tâm, một bên lòng vẫn còn sợ hai đối với bên cạnh, đồng dạng chưa tỉnh hồn Liễu Vân Cực, thấp giọng nói, thật là nguy hiểm a. May mắn bọn họ bên trong cũng không có cường giả chân chính tồn tại. Bằng không liền tính chúng ta có khả năng bằng vào Tuấn Di chi thuật, may mắn thoát đi nơi đây, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta. Nghe đến Mi Tuyết lời nói này, Liễu Vân Cực nhẹ gật đầu, nhưng thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng. Hắn sau khi hít sâu một hơi, tỉnh táo phân tích nói, bất quá chúng ta bây giờ cũng ngàn vạn không thể phớt lờ. Lần này sự kiện tất nhiên sẽ bị bọn họ trăng trận tuyên dương ra ngoài, không bao lâu, toàn bộ thương vân giới đều sẽ truyền khắp về chúng ta thông tin. Cho nên dưới mắt việc cấp bách là nhất định phải nhanh thay hình đổi dạng, để tránh bị những cái kia có ý người nhìn thấu thân phận, từ đó dẫn tới càng nhiều phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến đây, Liễu Vân Cực không khỏi âm thầm may mắn, nhờ có cái kia linh thi gì, đối với chính mình tình huống hiểu rõ cũng không nhiều, nếu không, lần này bọn họ muốn gặp phải tình cảnh, chỉ sợ sẽ hung hiểm bản phần. Cùng lúc đó, trong lòng hắn đối với Sở gia tổ địa càng thêm tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Đến tột cùng là như thế nào, một kiện thần bí tín vật có thể làm đám này tu sĩ đại động can qua như vậy kiên nhẫn đâu? Mà còn theo hắn biết, chính mình đã từng còn đi qua một lần Liễu gia tổ địa sở thuộc, tòa kia tên là Sở Sơn ngọn núi. Đang lúc Liễu Vân Cực suy nghĩ ngàn vạn lúc, đột nhiên mấy đạo vô cùng quỷ dị thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hai người bọn họ ngay phía trước cách đó không xa. Thật có thể xác định chính là chỗ này sao? Người nói chuyện trong mày, đầy mặt vẻ ngờ vực, nhìn hướng bên cạnh đồng bạn. Tuyệt đối không sai. Ta buổi trưa đích thân tới qua một chuyến, lúc ấy xung quanh có thể một bóng người cũng không có chứ. Một những nam tử, lời thề son sắt hồi đáp, ngữ khí 10 phần chắc chắn. Lại có một vị nam tử, nhìn không được phàn nàn, thật sự là tuyệt đối nghĩ không ra a. Hắn lại đem mộ táng xây ở như thế cái dã ngoại hoang vu, chim không thèm bị phá trong rừng, làm hại chúng ta chạy không bao nhiêu đường nha. Hy vọng không phải là tay không mà về. Mấy người ngươi một lời, ta một câu lẩm bẩm, đồng thời tay chân càng không ngừng dọn dẹp dưới chân những cái kia lộn xộn cỏ dại, tính toán tìm tới mộ táng lối vào vị trí. Đúng lúc này, núp trong bóng tối Liễu Vân Cực cùng Mi Tuyết lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, quyết định tạm thời án binh bất động. Trước nhìn một cái đám người này đến tột cùng đang nỗ lực tìm vị đại nhân vật nào mộ táng. Chỉ thấy mấy cái kia tu sĩ, tại trong bụi cỏ đông sờ một cái tây thăm dò, bận rộn một lúc lâu. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, trong đó một cái mắt sắc tu sĩ, chợt phát hiện một khối, nhìn như có chút vương lòng tảng đá lớn. Mọi người thấy thế vội vàng xuống lại đi qua, đồng tâm hiệp lực, đem tảng đá kia dùng sức đẩy ra. Theo tảng đá bị rời đi, một cái u ám không ánh sáng, sâu không thấy đáy độc cầu, bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Trong đó một tên gan lớn nam tử, lấy ra một chi bó đuốc, đồng thời cấp tốc đem đốt. Sau đó, hắn không chút do dự nâng bó đuốc, đi đầu một bước vào cái kia u ám thâm thúy mộ táng bên trong. Những người còn lại thì nhắm mắt theo đuôi, đi sát đằng sau ở phía sau, cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh. Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết gặp tình hình này, vội vàng nín thở liễm tức, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp lên, tự thân khí tức. Nhị Nhị người rón rén cùng tại, đám người kia sau lưng cũng lặng lẽ tiến vào, tòa này thần bí khó lường trong hầm mộ. Nhưng mà, làm bọn họ vừa vặn bước vào mộ táng, một sát na kia ở giữa, một cỗ nồng đậm gây mũi, khiến người nghe ngóng buồn nôn khí tức hôi thối, chạm mặt tới. Đi ở trước nhất trong mấy người kia, lúc này liền có thể chất hơi kém chút tu sĩ, chịu không được như vậy buồn nôn khó ngửi mùi vị, trong dạ dày rời sông lấp biển đồng dạng, khó chịu lợi hại, hoa hoa đại thổ không chỉ. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào, vậy mà đột ngột xuất hiện một chút vụn vặt lẻ tẻ thi cốt. Cảnh tượng này làm cho trong lòng mọi người, đối tòa này thần bí mộ táng, càng nhiều mấy phần nồng đậm hiếu kỳ. Nhưng cùng lúc cũng làm bọn hắn không tự chủ được đề cao cảnh giác, dự phòng nguy hiểm không biết phát sinh. Mi Tuyết túi người đi, cẩn thận quan sát đến những hài cốt này bên trên vết thương. Theo thời gian thật nhanh đi qua, mà nàng biểu lộ dần dần thay đổi đến kinh ngạc. Nguyên lai nàng khiếp sợ phát hiện, tất cả thi cốt miệng vết thương, vậy mà đều là bị cùng một thanh kiếm gây thương tích. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, mỗi bộ thi cốt gây nên mệnh vị trí, đúng là lạ thường nhất trí, thậm chí liền một hào một ly sai lầm đều không có. Mi Tuyết thực sự là khó có thể tưởng tượng, một người là như thế nào làm đến, có khả năng như thế tinh chuẩn khống chế mỗi một kiếm xuất thủ vị trí. Không nói ra kiếm độ chuẩn xác, vẹn vẹn chỉ là đối mặt nhiều như vậy địch nhân, có khả năng như vậy ung dung không đội, liền vượt qua xa thường nhân có thể so sánh. Chương 313, cao giai phù văn, cửa đá chữ nhỏ. Chương 313, cao giai phù văn, cửa đá chữ nhỏ. Hai người bình phục một cái tâm tình, lấy ra chính mình pháp bảo, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Mi Tuyết trong lúc vô tình phát hiện, thường cách một đoạn lộ trình, liền sẽ tại mộ đạo hai bên trên vách tường, nhìn thấy một chút kỳ quái phù văn. Những phù văn này hình dạng khác nhau, đường cong phức tạp, phản phất tận chứa một loại nào đó thâm thúy mà cổ lão lực lượng. Cho dù là luôn luôn lấy học rộng tài cao chứ danh Mi Tuyết, đối mặt trước mắt những này xa lạ phù văn, trong lúc nhất thời cũng là không có đầu mối, biết rất ít. Bất quá, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, cùng với trực giác bén nhạy, nàng còn có thể kết luận những phù văn này đều là thuộc về cao giai phù văn liệt kê, ngày bình thường có rất ít người có khả năng nhìn thấy. Vì vậy, Mi Tuyết từ trong túi trữ vật lấy ra mang theo người lụa mỏng cùng bút lông, đem những phù văn này hoàn chỉnh không sai lầm phục khắc xuống. Nàng tính toán đợi ngày sau nhàn hạ thời điểm, lại ổn định lại tâm thần, thật tốt lĩnh hội huyền bí trong đó. Cùng lúc đó, một bên Liễu Vân Cực cũng ý thức được, nơi đây đột nhiên xuất hiện như vậy đông đảo lại hiếm thấy phù văn, tuyệt không phải ngẫu nhiên sự tình. Bọn họ nhất định cùng mộ táng chỗ sâu ẩn giấu bí mật, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Bởi vậy, cứ việc chính mình đã nắm giữ, có thể trợ giúp ký ức vãng tích châu, nhưng để phòng vạn nhất, hắn vẫn là vô cùng nghiêm túc, đem những phù văn này từng cái khắc trong tâm khảm, để tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Hai người vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác, rón rén hướng về mộ táng chỗ càng sâu chậm rãi tiến lên. Mỗi phóng ra một bước, đều phảng phất có thể nghe đến dưới lòng bàn chân thỉnh thoảng truyền đến, khiến người dùng mình âm thanh đó là xương bị đạp gãy lúc phát ra thanh thúy tiếng vang. Nay quỷ dị tiếng vang tại tĩnh mịch hắc ám mộ đạo bên trong không ngừng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai, làm cho nguyên bản liền âm trầm kinh khủng bầu không khí càng thêm nồng đậm, làm người tim đập thình thịch, ra tốc lông mao dựng đứng. Thời gian lặng yên trôi qua cũng không lâu lắm, phía trước cách đó không xa bất ngờ xuất hiện một đạo nguy nga cửa đá khổng lồ. Cái này quạt cửa đá rộng lớn cao ngất, cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Trên cửa rậm rạp chẳng chị điêu khắc, lúc trước tại trên vách đá đã thấy loại kia thần bí cao dài phù văn. Những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cường đại mà không biết lực lượng. Ngay tại lúc này, trong đội ngũ một tên lô mạng thanh niên tu sĩ kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ cùng xúc động, vậy mà liều lĩnh đưa tay phải ra, đi chạm đến cái kia quạt thần bí cửa đá. Nhưng mà liền tại đầu ngón tay của hắn vừa vặn chạm đến cửa đá, nháy mắt đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy chói mắt lục sắc quang mang, tựa như tia chớp từ trên cửa đá bắn ra, thẳng tắp đánh trúng tên này lô mạng thanh niên tu sĩ. Chỉ nghe hắn kêu thảm một tiếng, thân thể tựa như cùng bị trọng kích đồng dạng, hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên đất phía sau, không còn có động tĩnh. Mọi người khác thấy thế, đội vàng nhộn nhịp xuống lại tiến lên, xem xét hắn tình huống. Chờ xích lại gần xem xét, không nhịn được hít sâu một hơi, chỉ thấy tên thanh niên kia tu sĩ đã khí tuyệt bỏ mình, mà hắn trần trụi tại bên ngoài làn da bên trên, thì quỷ dị hiện ra một đạo sâu sắc vết kiếm. Đạo này vết kiếm cùng phía trước ở trong đường hầm nhìn thấy những cái kia thi cốt bên trên không có sai biệt giống như lúc. Nam tử máu tươi từ trong vết thương quần cuộn chảy ra, đem xung quanh mặt đất nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Đứng ở trong đám người phía trước nhất vị nam tử kia nhìn qua trước mắt chết thảm đệ tử, lông mày xít sao nhăn lại, lâm vào thật lâu trầm tư bên trong. Phía sau Liễu Vân Cực cũng tương tự tại đau khổ suy tư một loạt vấn đề trong thông đạo, những cái kia ngổn ngang lộn xộn thi cốt đến tột cùng là vì sao, nguyên nhân chết tại nơi đó chẳng lẽ cũng là bị bất thình lình ánh sáng xanh lục đánh chết dẫn đến tử vong? Còn có đạo này thần bí ánh sáng xanh lục uy lực của nó to lớn như thế, tác dụng của nó phạm vi có thể hay không bao dung toàn bộ khổng lồ mộ táng đâu? Nếu như sự thật quả thật như vậy bọn họ đám này tùy tiện kẻ xông vào, lại có thể không ngăn cản được đạo tia sáng này một kích chí mạng đâu? Nghĩ đến đây, Liễu Vân Cực không khỏi cảm thấy một trận thật sâu nghĩ mà sợ, trên trán cũng bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi mịn đến. Ngay tại lúc này, cái kia cầm đầu nam tử đột nhiên dẫn theo mọi người khác, vội vã xoay người, quay trở về trong thông đạo. Hiển nhiên hắn là tính toán, lại lần nữa tỉ mỉ nghiên cứu những cái kia phụ văn thần bí. Mà cùng lúc đó, Mi Tuyết trong lòng chấn động mạnh một cái, biết các nàng cơ hội tới. Chỉ thấy nàng không chút do dự mang theo Liễu Vân Cực, phi thân nhảy lên trên lối đi trống không, đồng thời xảo diệu đem hai người khí tức ẩn nấp. Giờ phút này, đám này các tu sĩ chính lòng tràn đầy lo lắng chuyên chú bảo, trên vách tường phù văn hoàn toàn không có phát giác được, hướng trên đỉnh đầu vậy mà còn giấu kín có người. Đợi bọn hắn từ phía dưới vội vàng mà qua phía sau, Mi Tuyết mang theo Liễu Vân Cực lặng yên im lặng đi tới cái kia quạt cửa đá khổng lồ phía trước. Ngay sau đó, Mi Tuyết cẩn thận từng ly từng tí lấy ra lúc trước vẽ xuống phù văn đồ án, bắt đầu cùng trên cửa đá phù văn từng cái tiến hành so với. Khiến người vui mừng chính là trải qua một phen tỉ mỉ quan sát phía sau, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện trong đó có mấy cái phù văn ở giữa tồn tại một loại cực kỳ vi diệu, lại khó nói lên lời liên quan. Theo nàng ánh mắt chậm rãi di chuyển lên, trên cửa đá mới dần dần hiện ra mấy hàng linh động phiêu giật tựa như tiên vết tích chữ nhỏ, kiếm tâm phủ ngữ mở môn này, như sai một bước mệnh về bụi. Vô tình vô ý gặp kỳ cảnh, vui quá hóa buồn nhất định chết. Dương quan độc hành mấy ngàn năm, không bằng thâm cửu hận như biển. Như đến ta bảo viên ta nguyện, Bích Hải Quỳnh lâu hoàn trì hoán. Mi Tuyết hít vào một hơi thật dài, nàng biết rõ trước mắt đối mặt chính là một chàng thời khắc sống còn nghiêm trọng thử thách. Bởi vì một khi đối với mấy cái này phù văn giải độc xuất hiện mảy may sai lầm, như vậy tất cả mọi người ở đây sợ rằng đều sẽ mất mạng nơi này. Vì vậy nàng ổn định lại tâm thần, kết hợp trên đường đi kiến thức, bắt đầu cẩn thận suy tính phù văn chính xác mở ra trình tự. Mi Tuyết xít sao nhắm mắt, phản phất tiến vào một cái thế giới khác, nàng hết sức chăm chú tại trong thức hải tái hiện những cái kia thần bí mà phù văn cổ xưa rằng rớp, mỗi một đạo đường cong, mỗi một chỗ chuyển hướng đều rõ ràng hiện ra tại trước mắt của nàng. Đứng ở một bên Liễu Vân Cực khẩn trương đến liền đại khí cũng không dám thở một cái. Hắn biết rõ giờ phút này không thể phát ra cái gì tiếng vang để tránh quấy nhiều đến Mi Tuyết suy nghĩ. Thời gian thoáng qua liền qua, bầu không khí ngưng trọng đến giống như bị dừng lại đồng dạng. Cuối cùng, trải qua dài dằng dặc chờ đợi, Mi Tuyết chậm rãi mở mắt. Trong nháy mắt đó, con mắt của nàng bên trong hiện lên một tia ánh sáng tự tin. Chỉ thấy nàng nhẹ giơ lên tay ngọc, ngón tay thon dài, tựa như linh động bút vẽ, dựa theo chính mình tỉ mỉ suy tính ra trình tự, chuẩn xác không sai lầm hướng về trên cửa đá cái thứ nhất phủ văn mới tới. Làm đầu ngón tay chạm đến cửa đá lúc, một cỗ cường đại linh lực nháy mắt từ trong cơ thể nàng tràn vào ngón tay. Sau đó, cỗ này cường đại linh lực lại theo ngón tay của nàng chạy xuôi mà ra, hóa thành từng đạo chói lọi quang mang, bắt đầu phát họa lên cái kia phủ văn đến. Theo nàng mỗi một bút rơi xuống, trên cửa đá đem đối ứng phù văn liền sẽ có chút lập loè một cái, phảng phất được trao cho sinh mệnh, nháy mắt bắt đầu nhảy lên. Cái này kỳ diệu cảnh tượng, để Liễu Vân Cực nhìn trợn mắt hốt hoồm, nhưng hắn y nguyên cố nén nội tâm sợ hai thán phục, để chính mình giữ yên lặng. Cứ như vậy, Mi Tuyết một bút tiếp lấy một bút, miêu tả phù văn, động tác trôi chảy tự nhiên, như hành vân lưu thủy. Đến lúc cuối cùng một cái phù văn hoàn thành thời điểm, toàn bộ cửa đá đột nhiên phát ra một trận âm u mà tiếng vang nặng nề, phảng phất ngủ say đã lâu cự thú đang thức tỉnh. Ngay sau đó, cửa đá chậm rãi hướng hai bên di động ra, lộ ra một tia ánh sáng. Nhưng mà, không đợi bọn họ thấy rõ trong thông đạo tình huống, một đoàn chói lóa mắt kỳ quang đột nhiên từ bên trong cửa phun ra ngoài, nháy mắt chiếu sáng bốn phía. Mãnh liệt này quang mang, như vậy nóng bỏng cùng chói mắt, thế cho nên Mi Tuyết cùng Liêu Vân Cực hai người, trong lúc nhất thời đều không thể mở to mắt, chỉ có thể vô ý thức đưa tay che kín con mắt của mình. Đợi đến con mắt dần dần thích ứng, bất thình lình ánh sáng mạnh về sau, bọn họ mới cẩn thận từng ly từng tí buông cánh tay xuống, chăm chú nhìn hướng trong môn. Chỉ thấy một cái tản ra, lạnh thấu xương hàn quang màu xanh bảo kiếm, yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Thân kiếm xung quanh còn xít sao bao quanh, một chút lóe ra tia sáng kỳ dị phù văn. Những phù văn này giống như tinh linh tại trên không trung múa động, cùng bảo kiếm hô ứng lẫn nhau, hình thành một bức mỹ luân mỹ hoán hình ảnh. Thấy cảnh này, Mi Tuyết mừng rỡ trong lòng, không tự chủ được bước một bước về phía trước, muốn đưa tay đi chạm đến thanh kia bảo kiếm. Nhưng vào lúc này, một mực bảo trì cảnh giác Liêu Vân Cực lại cấp tốc xuất thủ giữ nàng lại, đồng thời một mặt nghiêm túc nhắc nhở, cẩn thận có nguy hiểm. Chương 314, Lam U Phù Văn Kiếm, kinh thế chi bí. Chương 314, Lam U Phù Văn Kiếm, kinh thế chi bí. Gần như cũng trong lúc đó, phía trước rời đi đám kia tu sĩ cũng hùng hùng hổ hổ chạy về. Cầm đầu nam tử nhìn thấy mở ra cửa đá cùng với bên trong bảo vật, mặt lộ ra vẻ tham lam, liều lĩnh vào. Nhưng mà liền tại hắn vừa vặn bước vào cái kia quạt cổ lão mà thần bí cửa đá thời điểm, khiến người dùng mình một màn phát sinh. Vô số đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí giống như gió táp mưa rào đồng dạng từ bốn phương tám hướng gào thét lên, hướng hắn kích xạ mà đến. Bất thình lình công kích, tốc độ nhanh như thiểm điện, uy lực càng là kinh người vô cùng, vẹn vẹn một máy mắt liền đem hắn triệt để rào sắt thành một đoàn huyết vụ. Còn lại những cái kia nguyên bản còn kích động, muốn đi theo phía sau, tiến vào cửa đá các tu sĩ, bị trước mắt cái này máu tanh kinh khủng tình cảnh, doa đến trong lòng run sợ. Bọn họ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn qua cái kia đã biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, hai chân không tự chủ được run rẩy lên. Sau đó, những tu sĩ này, giống như là bị kinh sợ thỏ đồng dạng, nhát gan cấp tốc thu hồi, chính mình đã phóng ra bước chân. Bọn họ sắc mặt tạm đạm đến không có chút huyết sắc nào, nhộn nhịp thất kinh, hướng phía sau lui ra rất xa. Lúc này, Mi Tuyết không chút do dự lấy ra, có toàn bộ Đô Thiên Trận Kỳ. Chỉ thấy những này trận kỳ, tại trên không phi tốc xoay tròn, tỏa ra từng đạo hào quang chói sáng, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Nàng đem phía ngoài mọi người vững vàng ngăn trở tại cửa đá về sau, để phòng bọn họ thừa dịp loạn, đối nàng cùng Liễu Vân Cực phát động đánh lén. Làm Mi Tuyết quay đầu nhìn thấy, cái kia chết thảm nam từ lúc, không khỏi lông mày xít sao nhăn lại. Nàng thức hải bên trong hiện ra, trên cửa đá phương tuyên khắc chữ viết, trong miệng tự lẩm bẩm, vô tình vô ý gặp kỳ cảnh, vui quá hóa buồn nhất định chết. Thì ra là thế, phảng phất tại giờ khắc này, nàng cuối cùng lĩnh ngộ được, cái này quạt cửa đá phía sau, ẩn tàng to lớn nguy hiểm, cùng với trong đó ẩn chứa thâm ý. Đúng lúc này, Liễu Vân Cực ánh mắt, đột nhiên bị màu xanh bảo kiếm phía dưới, một cái bệ đá hấp dẫn lấy. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện cái kia trên bệ đá, dậm dạp chẳng chỉ khắc đầy các loại kỳ dị phức tạp phù văn. Tại những này phù văn chính giữa, bất ngờ xuất hiện một cái hình tròn lỗ khảm hình dạng cùng lớn nhỏ, để Liễu Vân Cực trong lòng đống nhiên khẽ động. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, cái này lỗ khảm vậy mà cùng lúc trước, hắn tại Linh Lung Bảo Cư đoạt được khối kia phù văn thạch cực kỳ tương tự. Liễu Vân Cực tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, không chút do dự, lập tức rơi từ thiên hữu chi giới bên trong, lấy ra khối kia màu trắng phù văn thạch. Lam Mi Tuyết ánh mắt chuyển rời đến, trong tay hắn phù văn thạch lúc, đôi mắt bên trong lập tức lóe ra, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng tựa hồ cũng ý thức được, khối này phù văn thạch sẽ trở thành giải ra trước mắt bí ẩn nơi mấu chốt. Thoạt nhìn tòa này thần bí mộ táng, ẩn giấu bí mật kinh thiên, vậy mà cùng khối này, nhìn như bình thường không có gì lạ phù văn thạch, có thiên ti vạn lũ chặt chẽ liên hệ. Không thể không nói, công tử thật là người mang đại khí vận người a. Chỉ thấy Liễu Vân Cực sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận từng ly từng tí cất bước hướng về phía trước, mỗi một bước đều phảng phất gánh chịu lấy gánh nặng ngàn cân, lộ ra đặc biệt cẩn thận. Cuối cùng, hắn đi tới bệ đá trước mặt, hít sâu một hơi về sau, chậm rãi đưa ra hai tay, đem khối kia vô cùng chân quý phù văn thạch nhẹ nhàng bỏ vào đến chính giữa bệ đá lỗ khảm bên trong. Liên tại phù văn thạch vừa vặn khảm vào lỗ khảm trong chốc lát, chói mắt lang quang đột nhiên chợt hiện mà ra. Một cái tản ra yếu ớt lang quang tinh mỹ bảo kiếm, vậy mà chậm rãi từ bên trên rơi xuống, thẳng tắp cắm vào trên bệ đá, phát ra thanh thủy hềm thai tiếng vang. Mà xung quanh những cái kia nguyên bản bất động phù văn, lúc này thật giống như đột nhiên bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ tỉnh lại đồng dạng, nhộn nhịp giống như nước thủy triều, tuôn hướng thanh kia màu xanh bảo kiếm, đồng thời nhanh chóng dung nhập vào thân kiếm bên trong. Theo những phù văn này không ngừng dung nhập, bảo kiếm bắt đầu khẽ run lên, đồng thời phát ra một trận thanh thúy tiếng ông ông, phản phất tại nhảy cơn hoan hô đồng dạng. Sau một lát, bảo kiếm dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng khiến người ngạc nhiên là, tại trên bệ đá, vậy mà đột nhiên hiện ra một nhóm có thể thấy rõ ràng chữ nhỏ, kiếm này tên là Lam U phù văn kiếm, người có duyên có được, có thể chạm ngàn địch phá vạn pháp chân yêu tà nhiếp của ma. Nhìn thấy nơi này, Liễu Vân Cực trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó mà ức chế tâm tình kích động. Hắn không chút do dự, đưa tay cầm chuôi kiếm, sau đó nhẹ nhàng cắn phá đầu ngón tay, đem một giọt đỏ tươi tinh huyết nhỏ xuống tại trên thân kiếm. Trong chốc lát, một loại kỳ diệu vô cùng huyết mạch liên kết cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn, để hắn cảm giác được chính mình phản phất đã cùng thanh bảo kiếm này hòa làm một thể. Trải qua một phen cẩn thận quan sát, Liễu Vân Cực phát hiện liên quan tới thanh này Lam U phủ văn kiếm còn có càng nhiều kỹ càng tin tức giới thiệu. Lam U phủ văn kiếm, cực phẩm công kích hình linh khí, từ cực kỳ hiếm thấy vô cùng chân quý Lam U tinh kim cảm biến chế tạo thành, có thể thi triển Lam U chi quang. Một khi phát động hạng này kỹ năng, sẽ thả ra một đạo uy lực kinh người làm sắc quang mang, có khả năng trong nháy mắt đem phạm vi bên trong tất cả địch nhân chém giết sạch sành sanh tại dưới kiếm, có thể nói là không gì không phá đánh đâu thằng đó. Bên trên rậm rạp chẳng chịt phân bố dòng giã 729 cái phù văn, mỗi một cái phù văn đều lóng lánh thần bí tia sáng, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận cùng huyền cơ. Những phù văn này cũng không phải bình thường trang trí, bọn họ có được kinh người năng lực, tùy ý một cái phù văn đều có thể tùy tâm sử dụng, phát động lăng lệ thế công, đối với địch nhân mở rộng đả kích chí mạng. Nếu như đem toàn bộ 729 cái phù văn đồng thời thả ra ngoài, có thể tổ hợp thành uy lực kinh khủng cựu cực diệt tiên trận. Trận pháp này một khi khởi động, liền có thể nháy mắt xóa bỏ trước mắt xuất hiện tất cả địch nhân, để bọn họ biến thành cho bụi hồn phi phách tán. Liễu Vân Cực vừa vặn chính mắt thấy một màn thần kỳ này, trong lòng rung động, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đối mặt cường đại như thế Lam Vũ phủ văn kiếm, hắn nơi nào còn dám lãnh đạo. Liễu Vân Cực cấp tốc đem khối kia đã biến thành màu xanh phủ văn thạch, cẩn thận từng ly từng tí thu vào chính mình thiên hữu chi giới bên trong. Sau đó, ngựa không dừng vó chạy đến Mi Tuyết bên cạnh, muốn nhanh đến rời đi nơi này. Bởi vì vừa vặn Lam Vũ phủ văn kiếm thả ra cường đại công kích, đã bị phụ cận cường giả cảm giác được. Lại không rời đi, bọn họ liền sẽ lại lần nữa bị vây công, sợ rằng liền càng thêm khó có thể chịu đựng. Lúc này, cửa đá bên ngoài, những cái kia một mực mắt lom lom nhìn chằm chằm bên trong tình huống, các tu sĩ cũng đều tận mắt thấy vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn. Mặc dù bọn hắn trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm, cực độ khát vọng được đến hiện kia tuyệt thế thần binh, nhưng nghĩ đến phía trước đạo kia lăng lệ vô song kiếm khí bày ra uy lực kinh khủng, liền toàn bộ lòng sinh e ngại, ai cũng không dám tùy tiện hành động. Đúng lúc này, Mi Tuyết chú ý tới Liễu Vân Cực đã xem thanh kia bảo kiếm nhận chủ, vì vậy nàng cấp tốc triệu hồi tất cả Đô Thiên trận kỳ thi triển ra thuấn di chi thuật, mang theo Liễu Vân Cực trong chớp mắt liền rời đi mảnh này nguy hiểm trùng điệp mộ táng chi địa. Giờ phút này trước cửa đá xuất hiện mấy vị lão giả khí tức cường đại, biểu lộ uy nghiêm quét mắt đám kia nhát gan tu sĩ. Các ngươi vì sao không đi bảo về tiên bối? Bên trong quan mang có thể nháy mắt miểu sát ta bọn họ, vạn bối không dám bảo vào. Lão giả vào bên trong nhìn lại, phát hiện bên trong đã không có vật gì, nào có cái gì hảo quang kinh người, miệng đầy ăn nói linh tinh. bên trong cái gì cũng không có. Vừa vặn cố khí tức kia, là người phương nào cách làm? Tiền bối, văn bối không có lừa gạt ngài. Thật sự là một cái màu xanh bảo kiếm chỗ phong thích, xung quanh của nó đều là phù văn. Không tin, tiền bối có thể nhìn xem cửa đá, phía trên kia cũng đều là phù văn. Mấy vị lão giả đem ánh mắt rơi vào trên cửa đá, chỉ có thấy được trống rỗng, cũng không có nam tử nói tới phù văn. Ngươi dám lừa gạt bản tọa? Muốn chết phải không? Không đúng, vừa vặn rõ ràng đều là phù văn nha. Cái thông đạo này hai bên cũng có phù văn, chẳng lẽ tiền bối không có chú ý tới sao? Lão giả nhìn ra hắn không có nói sai, thế nhưng bọn họ không thấy gì cả, đối với cái này vẫn là vô cùng hoài nghi. Nói như vậy, bên trong xác thực có linh khí xuất thế, thiên chân vạn sắc. Cái kia một đôi nam nữ không thấy, khẳng định là bọn họ lấy đi. Chúng ta nhìn thấy vị nam tử kia lấy ra một khối màu trắng tảng đá, bỏ vào phía dưới trên bệ đá. Sau đó, những cái kia phù văn liền bắt đầu chuyển động, toàn bộ chui vào thanh kia màu xanh bảo kiếm bên trong. Thiên phủ thượng nhân mộ chỉ phong lam vũ phù văn kiếm. Nếu thật là như vậy, vậy liền can hệ trọng đại, trong thanh kiếm kia mặt có liên quan đến từ giới an nguy kinh thế chi bí. Trong truyền thuyết có một cái chứa đựng không gian, chỉ còn có một vật, đó chính là thông hướng giới vực chi tâm bản đồ. Mà cái kia lam vũ phù văn kiếm chính là mở ra giới vực chi tâm tín vật, những chuyện này mộ chỉ phong hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đến chết cũng không biết, tại sao lại bị đuổi giết, tại sao lại trở thành người cô đơn. Tứ giới vốn một thể, người nào nếu là tiến vào giới vực chi tâm, được đến nó tán thành, chính là tứ giới tuyệt đối chỗ thể. Mấy vị lao giả ánh mắt biến đổi, nhộn nhịp đối với mấy cái này tu sĩ, thi triển siêu một thuật, chọn đọc bọn họ ký ức. Sau đó mấy vị lao giả đồng thời xuất thủ, đem những tu sĩ này đánh giết tại chỗ, hồn phi phách tán. Chương 315, rút đao tương trợ, lấy oán trả ơn. Chương 315, rút đao tương trợ, lấy oán trả ơn. Liêu Bân Cực cùng Mi Tuyết hai người vừa vận hiện thân tại mộ táng bên ngoài, liền lập tức bị cách đó không xa phóng lên tận trời hừng hực ánh lửa hấp dẫn ánh mắt. Hai người liếc nhau phía sau, không hẹn mà cùng hướng về ánh lửa chỗ vội vã đi. Chờ bay đến phụ cận xem xét, chỉ thấy một đám hung thần ác sát tu sĩ ngay tại không chút kiêng kỵ đổ sát ngọn núi này bên trong vô tội các đệ tử. Tại cái này bầy như lang như hổ tu sĩ chính giữa, có một vị trên người mặc trường bào màu xám lão giả, chính một thân một mình đối mặt với đông đảo cường giả vây công. Hắn mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thân thủ lại như cũ mạnh mẽ nhanh nhẹn, trong tay pháp bảo lóe ra hào quang chói sáng, không ngừng đánh lui một đợt lại một đợt địch nhân, giống như thủy triều điên cuồng tiến công. Ở phía sau hắn, bất ngờ đứng mấy trăm tên đệ tử, những đệ tử trẻ tuổi này bọn họ, toàn bộ mặt lộ vẻ hoảng sợ, xích sao chen chúc một chỗ. Mà tại cái này một đoàn đệ tử trước người, thì có 6 vị tóc trắng xóa lão giả, chính hết sức chăm chú thủ hộ lấy bọn họ. Liêu Bân Cực thấy tình cảnh này lòng nóng như lửa đốt, hắn hy vọng cỡ nào mình có thể đứng ra, trợ giúp những này thân ở tuyệt cảnh tu sĩ thoát ly khổ hải. Nhưng mà hiện thực tàn khốc như là, lấy trước mắt hắn thấp tu vi, căn bản là không có cách cùng những cái kia địch nhân cường đại chống lại, chỉ sợ hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi, liền sẽ thua trận. Cái kia đã từng uy chấn thiên hạ Hỗn Nguyên Tiên Sát Kỳ bây giờ tại hoàn thành thuế biến phía sau, vậy mà tự mình phong bế nội bộ không gian. Phản phất tiến vào, dài răng giặc trạng thái ngủ say, vô luận Liêu Vân Cực làm sao thử nghiệm tỉnh lại nó, đều không phản ứng chút nào. Vào giờ phút này, Liêu Vân Cực trong tay chỉ còn lại vừa mới lấy được trôi này thần bí Lam Vũ Phủ bản kiếm. Nhưng điều người cảm giác bất đắc dĩ là, bởi vì hắn thực lực bản thân quá mức nhỏ yếu, linh lực không đủ để thôi động thanh bảo kiếm này phía trên phủ văn lực lượng. Đối mặt cục diện như vậy, Liêu Vân Cực chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn một chàng to lớn bi kịch sắp ở trước mắt trình diễn, lại bất lực. Đúng lúc này, tâm tư cẩn thận lại khéo hiểu lòng người Mi Tuyết, chú ý tới Liêu Vân Cực trên mặt cái kia sốt ruột lại bất lực thần sắc. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, thuấn gian di động đến đám kia tu sĩ phía sau, không chút do dự đem chính mình pháp bảo Đô Thiên Trận Kỳ tế đi ra. Theo một trận quang mang lập lòe, Đô Thiên Trận Kỳ cấp tốc mở rộng, đồng thời hóa thành một đạo to lớn lưới ánh sáng, đem đám kia tu sĩ vương vàng vây ở trong đó. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Mi Tuyết bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến vị lão giả kia trước mặt, khẽ mỉm cười, nhẹ nói, bọn họ đã bị ta trận pháp tạm thời cầm cố lại, tiếp xuống nên xử trí như thế nào bọn họ, cứ giao cho các ngươi đến quyết định đi. Vị lão giả kia đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức đầy mặt cảm kích nhìn về phía Mi Tuyết, đồng thời cung cung kính kính, hướng nàng chắp tay thi cái lễ. Tại hạ chính là Ngu Hành phái trưởng môn Ngu Khanh Đạo, nếu không phải ân công trượng nghĩa cứu trợ, chúng ta sợ là bỏ mạng ở nơi này a. Ân công đại ân đại đức, chúng ta Ngu Hành phái suốt đời khó quên. Đời này kiếp này ổn thỏa dũng truyền tương báo. Ngu Khanh Đạo kích động đến âm thanh run rẩy, hắn dây rủa lấy muốn quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn, nhưng bị Mi Tuyết tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình tự nhiên xuất thủ tương trợ. Đây bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Chỉ là chẳng biết tại sao, những người kia lại sẽ như thế tàn nhẫn, công kích các ngươi Ngu Hành phái đâu. Nàng cái kia trong đôi mắt mỹ lệ, để lộ ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Ngu Khanh Đào sắc mặt, nháy mắt thay đổi đến âm trầm vô cùng, bi phẫn chi tình lộ rõ trên mặt, cắn răng nghiến lợi hồi đáp, đám này phát dồ ác đồ, chính là Lưu Vân Điện người. Bọn họ ngấp nghé ta phái, thế hệ tương truyền bảo vật đã lâu, một mực mưu toàn chiếm làm của riêng. Hôm nay biết được, ta phái đông đảo cao thủ ra ngoài làm việc, cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, liền tụ tập số lớn nhân mã, trước đến cướp đoạt tàn sát. May mà chúng ta trước đó nhận được tin tức, có chỗ phòng bị, mới miễn cưỡng chặn lại, bọn họ vòng thứ nhất tấn công mạnh. Nhưng dù vậy, nếu như không phải ân nhân ngài, kịp thời chạy tới cứu trợ tương trợ, sợ là chúng ta Ngu Hành phái liền muốn tại cái này trường hạo kiếp bên trong triệt để hủy diệt. Nói đến chỗ này, Ngu Khanh Đào không khỏi lã chã rơi lệ, trong lòng sợ không thôi. Mi Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày, tiếp tục truy vấn nói: Tất nhiên tình huống nguy cấp như vậy, vì sao không thấy những người khác đến hiệp trợ ngài cùng nhau chống cự ngoại địch? Ngược lại chỉ thấy ngài một thân một mình tại cái này, khổ khổ chống đỡ đâu? Ngô Khanh Đào hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích nói, những đệ tử này đều là chúng ta Ngô Hành phái, tương lai hy vọng à. Bản tọa sao có thể nhẫn tâm, nhìn xem bọn họ không công chịu chết đâu. Cho nên tại chiến đấu bắt đầu, ta liền phân phó 6 vị, đức cao vọng trọng trưởng lão, toàn lực bảo vệ đệ tử trẻ tuổi bọn họ. Để phòng Lưu Vân Điện ác tặc bọn họ, thừa dịp loạn đánh lén bọn họ, để những này vô tội các đệ tử chết thảm ở trong tay bọn họ. Ngô Khanh Đào quay đầu nhìn về, sau lưng cách đó không xa, chính khẩn trương quan tâm chiến cuộc chúng đệ tử, trong mắt tràn đầy từ ái cùng thương yêu. Đúng lúc này, nguyên bản uy lực mạnh mẽ đô thiên trận kỳ chỗ phóng thích ra tia sáng, bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Thậm chí bộ phận trận kỳ đã không chịu nổi bên trong công kích, tự mình bay trở về mi tuyết trong cơ thể. Hiển nhiên, trải qua thời gian dài giao phong kịch liệt, bộ này trận pháp lực lượng đang không ngừng suy yếu. Mi tuyết bén nhạy phát giác được, đô thiên trận kỳ xuất hiện dị thường ba động. Một loại khó nói lên lời khẩn trương cảm giác, giống như thủy triều xông lên đầu, để nàng nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu, lập tức nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mau ra tay, bọn họ sắp thoát khỏi cầm giữ. Kèm theo mi tuyết, một tiếng này lo lắng la lên, Ngô Khanh Đào không dám chậm trễ chút nào. Chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, xuất lĩnh lấy môn hạ đệ tử bọn họ, đồng thời hướng về kêu bảy bị nhốt các tu sĩ, phát động lăng lệ thế công. Lúc này, đám này tu sĩ khoảng cách thành công thoát khốn, cách chỉ một bước, nhưng vận mệnh tựa hồ cùng bọn họ, mở cái tàn khốc vui đùa. Không đợi bọn họ chúc mừng tự do lúc, liền đã chết thẳng ở Ngô Khanh Đào đám người hùng mãnh công kích phía dưới. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, sự tình tại lúc này, phát sinh kinh người chuyển hướng. Khiến Mi Tuyết tuyệt đối không ngờ tới là, Ngô Khanh Đào tại vừa vặn phát động xong công kích về sau, cả người phảng phất đột nhiên thoát thai hoàn cốt, hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng. Hắn ánh mắt thay đổi đến lãnh khốc mà giảo hoạt, để người không rét mà run, nhanh chóng cùng mấy vị trưởng lão trao đổi một cái ánh mắt. Sau một khắc, bọn họ vậy mà không chút do dự quay lại đầu mâu, đem mục tiêu công kích nhắm ngay, không có chút nào phòng bị Mi Tuyết. Đối mặt biến cố bất thình lình, Mi Tuyết căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong chốc lát, mấy đạo cường đại công kích như gió lốc như mưa rào chút xuống mà tới, hung hăng đánh trúng nàng mảnh mai thân thể. Chỉ nghe một trận kêu rên vang lên, Mi Tuyết trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên thân càng là tung tóe đầy đỏ thắm tinh huyết. Cùng lúc đó, bụng của nàng thụ trọng thương, bị địch nhân công kích, cứ thế mà xuyên thủng, miệng vết thương máu chảy ồ ạt, nhìn thấy mà giật mình. Mắt thấy Mi Tuyết sinh mệnh hấp hối sinh tử khó liệu, một bên Liễu Vân Cực lòng nóng như lửa đốt, lo âu trong lòng cùng hoảng hốt, giống như cháy hừng hực hỏa diễm, gần như muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kỳ tích lặng yên giáng lâm, cực độ lo nghĩ cùng thần trường, vậy mà ngoài ý muốn phát động, Liễu Vân Cực trong cơ thể tiềm ẩn đã lâu, một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này tập hoàng giả chi khí thánh thể lực lượng, cùng với hắn tự thân tín ngưỡng chi lực, làm một thể bên trong. Lực lượng cường đại, giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, theo cánh tay của hắn điên cuồng phun trào, đồng thời liên tục không ngừng rót vào, trong tay hắn nắm chắc Lam Vũ phủ văn kiếm bên trong. Chỉ một thoáng, thân kiếm bộc phát ra chói lóa mắt quang mang, có ánh phủ văn lòng lánh, làm người sợ hãi hàn quang, phản phất tận chứa vô tận uy năng. Liêu Vân Cực sắc mặt đột nhiên thay đổi đến âm trầm giống như nước, nguyên bản ôn nhuận như ngọc khuôn mặt, giờ phút này phảng phất bị một tầng xương lạnh nơi bao bọc. Hắn cầm thật chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lẽo như băng, thẳng tắp hướng về bị nhốt Mi Tuyết phóng đi. Cùng lúc đó, trong miệng hắn phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, âm thanh dường như sấm sét tại trên không nổ vang. Hôm nay ta nhất định muốn để các ngươi những này đồ vô sỉ, vì chính mình cái này thật quá ngu xuẩn hành động, trả giá vô cùng thê thảm đau đớn đại giới. Tất cả mọi người bị Liêu Vân Cực bất thình lình biến hóa sợ ngây người, bọn họ đều không có chú ý tới vị này ngự kiếm phi hành nam tử. Vậy mà lại bộc phát ra mãnh liệt như thế phẫn nộ cùng sát ý Ngô Khanh Đào mấy người, lại không có để ý những này, ngược lại tham lam nhìn về phía trong tay hắn Lam Vũ phủ bản kiếm. Đó là linh khí. Chương 316, Lam Vũ chi quang, mọi người tin phục. Chương 316, Lam Vũ chi quang, mọi người tin phục. Nhưng mà, lúc này Liễu Vân Cực đã hoàn toàn không lo được người khác ánh mắt. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ cứu vớt Mi Tuyết, đồng thời cho trước mắt đám này ác đồ trừng phạt nghiêm khắc nhất. Chỉ thấy bước chân hắn như gió, thân hình nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đã đi tới đám kia vây cuốn Mi Tuyết người trước mặt. Theo hắn một tiếng gầm thét, trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, nháy mắt bạo phát đi ra, giống như núi lửa phun trào đồng dạng không thể ngăn cản. Lam Vũ chi quang, diệt địch ngàn vạn. Giết. Kèm theo Liễu Vân Cực tiếng hô hoán, trong tay hắn Lam Vũ phủ văn kiếm đột nhiên tách ra, chói lóa mắt quang mang. Vô số đạo màu xanh lưu quang từ thân kiếm bắn ra, tựa như một tấm to lớn lưới ánh sáng, đem trước mặt mấy vị lão giả toàn bộ bao phủ trong đó. Qua trong giây lát, chỉ nghe mấy tiếng thê lương kêu thảm vang lên, mấy vị kia lão giả thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cái này cường đại Lam Vũ chi quang xuyên thủng thân thể bị mất mạng tại chỗ, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ xung quanh mặt đất, chấn nhiếp tất cả các đệ tử. Những cái kia nguyên bản còn khí thế dâng cao các đệ tử, nhìn thấy như vậy thảm trạng, từng cái dọa đến mặt không còn chút máu, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất. Bọn họ toàn thân run rẩy, sợ Liêu Vân Cực lửa giận cũng sẽ giáng lâm đến bọn họ trên đầu. Mà Liêu Vân Cực đối với những người này cầu xin tha thứ, căn bản không hề bị lay động, hắn cặp kia che kín tia máu con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong ngực bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh Mi Tuyết, đau lòng đến gần như không cách nào ức chế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nàng, sau đó xoay người, chuẩn bị cấp tốc rời đi nơi thị phi này. Đúng lúc này, ý thức mơ hồ Mi Tuyết có chút mở hai mắt ra, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói, "Công tử, giúp nô tỳ lấy ra trên người hắn bảo vật." Không thể tiện nghi bọn họ nói xong câu đó phía sau, nàng lại ngất đi, phảng phất trong mắt chỉ có kiện kia bảo vật. Liêu Vân Cực nghe thấy lời ấy, khoe miệng giật một cái dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn bước chân nặng nề, chậm rãi đi đến Ngô Khanh Đào bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí từ bên hông hắn, gỡ xuống một cái tinh xảo túi chứa vật. Hắn cẩn thận cảm giác, xung quanh khí tức, lặp đi lặp lại xác nhận có hay không bỏ sót, bất luận cái gì có giá trị linh vật. Nhưng mà, trải qua một phen tra xét phía sau, hắn xác định trừ trong tay, túi lượng đồ này bên ngoài, không còn gì khác vật chân quý. Ngay tại lúc này, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh xuất hiện tại Liêu Vân Cực trước mặt. Nguyên lai là một vị mặc màu hồng nhạt váy dài nữ đệ tử, nàng thân thể mềm mại khẽ run, tựa hồ lấy hết dũng khí mới dám mở miệng nói chuyện. Nàng cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe, hơi có chút run rẩy truyền đến, "Tiền bối, bây giờ trưởng môn cùng trưởng lão đều là bởi vì tham niệm quá nặng, chết thảm ở thủ hạ của ngài. Giờ phút này Ngu Hành phái đã rắn mất đầu, không người có khả năng bảo hộ chúng ta chu toàn, khẩn cầu hai vị tiền bối lòng từ bi, dẫn chúng ta cùng nhau rời đi thôi." Tiểu nữ tử cam đoan, chúng ta tuyệt sẽ không lòng sinh oán hận, chắc chắn đối với ngài nói gì nghe nấy, tuyệt không cho hai vị tiền bối thêm một tơ một hào phiền phức. Van cầu hai vị tiền bối, phát thiện tâm thu lưu chúng ta a. Chúng ta thực tế không muốn lại gặp chịu môn phái khác ước hiếp cướp đoạt, trở thành mặc người chém giết vật hy sinh. Liêu Vân Cực nghe vậy, cúi đầu nhìn một chút trong ngực, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hơi thở mong manh mi tuyết, lại đem ánh mắt chuyển hướng trước mắt, đám này đầy mặt hoảng sợ, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra vô tận chờ đợi các đệ tử. Nội tâm hắn nháy mắt lâm vào cực độ xoắn xuýt bên trong, không có trả lời ngay nàng. Mang lên những đệ tử này, không thể nghi ngờ sẽ cho bọn họ gia tăng rất nhiều gánh vác cùng nguy hiểm. Nếu như bỏ mặc các nàng không quản, cái này tuổi trẻ vô tội sinh mệnh, sợ rằng sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng bi thảm cảnh ngộ. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Liêu Vân Cực cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, một khi mất đi cường giả che chở, những đệ tử này vận mệnh chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ đến đây, hắn cuối cùng quyết định, chậm rãi mở miệng nói, "Mà thôi, các ngươi đều cùng lên đến a." Nghe được câu này, vị kia nữ đệ tử cùng với đệ tử khác bọn họ lập tức mừng rỡ, nhộn nhịp kích động đến lệ nóng doanh trọng, cùng kêu lên hô to, "Đa tạ tiền bối đại ân đại đức." Sau đó, bọn họ liền đi sát đằng sau tại Liêu Vân Cực sau lưng, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cái quặng cỏ cứu mạng. Liêu Vân Cực chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt êm ái rơi vào vị nữ tử kia trên thân, ngựa khi ôn hòa nhẹ giọng phân phó nói, "Ngươi lại tiến đến, đem bọn họ trong tay pháp bảo toàn bộ thu hồi a, lưu giữ lại lấy cung cấp các ngươi ngày sau tu hành tác dụng." Nữ tử kia nghe vậy, vội vàng cung kính đáp, "Tuân mệnh, tiền bối." Sau đó, nàng liền bước nhanh chạy đến mấy vị kia trưởng lão bên cạnh, túi người đi mở bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Nàng động tác thuần thục, chỉ chốc lát sau công phu, liền đem những người kia pháp bảo toàn bộ tìm được, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay, có đến Liêu Vân Cực trước mặt. Nhưng mà, Liêu Vân Cực lại nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không đưa tay đón những này pháp bảo. Kỳ thật cũng không phải là hắn không muốn nhận lấy, thực sự là gặp nạn nói nỗi khổ tâm trong lòng a. Hắn biết rõ, nếu như giờ phút này nhận lấy những này pháp bảo, chỉ sợ sẽ làm cho ở đây đông đảo đệ tử sinh ra thật sâu hiểu lầm. Những đệ tử này sẽ nghĩ lầm, bọn họ sở dĩ xuất thủ tương trợ, bất quá là ham muốn những bảo vật này mà thôi, cũng không phải là chỉ là vì cứu người. Kể từ đó, không chỉ có tổn hại tự thân danh dự, càng là làm trái hiệp nghĩa chi đạo. Liêu Vân Cực hơi chút trầm âm, tiếp theo từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo túi chứa vật, đưa về phía nữ tử kia, thầm tiếng nói, "Cái này túi chứa vật cũng ban cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là bọn họ chấp sự. Nhưng ghi nhớ kỹ một điểm, chờ trở về môn phái về sau, nhất định không thể cậy vào quyền thế ức hiếp người khác, càng không thể kéo bè kết phái, tạo thành thế lực của mình. Nhất thiết phải chân tâm thật ý, dung nhập môn phái bên trong, cố gắng trở thành một tên đệ tử chân chính." Nữ tử hai tay tiếp nhận túi chứa vật, một mặt cung kính đáp lại nói, "Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Hải Dư ổn thỏa ghi nhớ trong lòng, không dám có chút lơ biếng. Lúc này, Liêu Vân Cực ngắm nhìn một phía, đối với trước mắt đám này đệ tử trẻ tuổi bọn họ, cất cao giọng nói, "Chư vị các đệ tử, các ngươi đều nghe cho kỹ, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Nếu như ở chỗ này có người ý muốn lưu lại, hay là nghĩ khác ném mặt khác sơn môn, đều có thể thừa dịp này thời cơ tự động rời đi, chúng ta tuyệt sẽ không cưỡng ép giữ lại." Tiếng nói vừa ra, hắn liền tựa như một tòa điêu khắc, yên tĩnh đứng lặng tại nguyên chỗ, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây đông đảo các đệ tử. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, tất cả mọi người hô hấp đều thay đổi đến nhẹ nhàng chậm chạp, sợ đánh vỡ phần này yên tĩnh. Đồng thời, bọn họ cũng tại trong lòng âm thầm suy đoán, tiếp xuống sẽ phát sinh đủ loại sự tình. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là, cứ việc Liêu Vân Cực đã biểu lộ rõ ràng thái độ, vậy mà không có một tên đệ tử lựa chọn quay người rời đi. Những đệ tử này đều là đã tự mình nhận thức qua Liêu Vân Cực thực lực cường đại, cùng với khẳng khái của hắn hào phóng. Trong mắt bọn hắn, đi theo dạng này một vị cường giả, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa có khả năng thu hoạch được càng nhiều che chở cùng trưởng thành cơ hội, không cần lo lắng bị ức hiếp chèn ép nỗi khổ. Hồi tưởng lại phía trước, chỗ mắt thấy một màn, chính là trưởng môn cùng chư vị trưởng lão trong bóng tối đối vị nữ tử kia xuống tay ác độc, mới hoàn toàn chọc giận trước mắt vị này thực lực siêu quần tiền bối, đem bọn họ chạm dưới kiếm. Bởi vậy, đối với Liêu Vân Cực cử động, bọn họ chẳng những không hề oán hận chi ý, ngược lại sâu trong nội tâm tràn đầy vô tận cảm kích cùng áy náy chi tình. Hải Dư đi đến hơn 10 vị tập hợp một chỗ nam nữ đệ tử trước mặt, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem bọn họ, trịnh trọng hỏi, "Các ngươi cũng nhìn thấy, chuyện này cùng hai vị tiền bối không có quan hệ, đều là trưởng môn cùng các trưởng lão gieo gió gặt bão. Hiện tại tiền bối cho chúng ta cơ hội, ta không hy vọng trong lòng các ngươi có oán hận, dù sao bọn họ là các ngươi sư phụ, cùng với người thân nhất. Nếu như các ngươi muốn rời khỏi, không có người sẽ ngăn cản các ngươi, cũng sẽ không đối ngươi tối xuống sát thủ. nhưng mời các ngươi ghi nhớ, không muốn vu khống hai vị tiền bối, đến bảo toàn các ngươi sư phụ cùng người thân, cái kia dối trá không chịu nổi thanh danh. Những đệ tử này túi đầu không nói, trong lòng vẫn là có chỗ khúc mắc, sư đồ tình nghĩa cùng với huyết mạch thân tình là không cách nào sửa đổi. Cuối cùng bọn họ đứng dậy, đối với Liêu Vân Cực thật sâu không lưng gửi tới lời cảm ơn. Sau đó những đệ tử này đầy mắt không muốn về tới Ngu Hành phái bên trong. Khi thấy chỉ có số rất ít đệ tử chọn rời đi lúc, liền luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Liêu Vân Cực cũng không nhịn được hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh loại này kinh ngạc liền bị một vệt nụ cười vui mừng thay thế, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, đôi chúng đệ tử biểu hiện có chút tán thưởng. Đã các ngươi như vậy tín nhiệm với ta, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không làm các ngươi thất vọng. Chỉ cần các ngươi chịu trả giá cố gắng, tông môn sẽ tận hết sức lực cho các ngươi mọi người toàn bộ phương hướng hỗ trợ cùng trợ giúp. Lời còn chưa dứt, cảm ơn tiền bối, thanh âm vang tận mây xanh, mọi người không hẹn mà cùng đều nhịp hướng về Liêu Vân Cực la lớn. Mỗi người biểu đạt đều là phát ra từ phế phủ lời thật lòng, không che giấu chút nào nội tâm kích động cùng cảm kích. Chương 317, khí linh nguy hiểm, Ngu Hành phái cường giả. Chương 317, khí linh nguy hiểm, Ngu Hành phái cường giả. Chờ tất cả an bài thỏa đáng về sau, Liêu Vân Cực mang theo thụ thương Mi Tuyết cùng với chúng đệ tử tìm được một chỗ cực kỳ ẩn nấp sân gốc. Nơi này non xanh nước biết hoàn cảnh thanh lưu, bốn phía xanh tươi thảm thực vật đem sơn cốc che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, giống như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Tiến vào trong cốc, Liêu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí đem Mi Tuyết để tại một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn. Chỉ thấy hắn không hề cố kỵ đưa ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra lên Mi Tuyết thương thế trên người. Mỗi một chỗ vết thương đều là nhìn thấy mà giật mình, để hắn đã phẫn nộ lại đau lòng. Thức hải của hắn phi tốc chuyển động, cố gắng nhớ lại lên đã từng chỗ tập được các loại chữa thương công pháp, cùng với chỗ chân tảng chân quý đang lượng. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn cuối cùng chọn lựa ra thích hợp nhất Mi Tuyết hiện nay tình hình phương pháp, đồng thời cấp tốc thi triển ra. Cứ việc thủ pháp hơi có vẻ là nhạt, nhưng tốt tại cuối cùng vẫn là thành công ổn định Mi Tuyết cái kia tràn ngập nguy hiểm thương thế. Mà lúc này những cái kia xuống lại ở một bên các đệ tử biểu hiện dị thường nhu thuận hiểu chuyện, bọn họ yên tĩnh chờ đợi tại Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết bên cạnh, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, không dám có chút buông lỏng, để phòng đột nhiên xuất hiện nguy hiểm uy hiếp đến hai vị tiền bối an toàn. Thời gian trôi mau trôi qua, mấy ngày sau, một mực hôn mê bất tỉnh Mi Tuyết cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Làm nàng thấy rõ xung quanh cảnh tượng lúc, trong lòng nháy mắt minh ngộ, Liêu Vân Cực phía trước làm ra đủ loại lựa chọn. Vì vậy, hai người hơi chút bàn bạc, liền đặt tới chung nhận thức tạm thời dẫn đầu nhóm này các đệ tử lưu tại nơi này dốc lòng tu luyện. Sau đó, Liêu Vân Cực việc nhân đức không ngừng ai, gánh bắt lên sư phụ thụ nghiệp trách nhiệm. Hắn đem tự thân nắm giữ các phẩm giai thiên khải quyết dốc túi tương thụ cho những đệ tử này, hy vọng hắn bọn họ có thể vứt bỏ trước kia sở học thô thiển công pháp, ngược lại nghiên cứu cái này cao thâm hơn tinh diệu tâm pháp. Cùng lúc đó, ngay tại điều dưỡng thân thể Mi Tuyết cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp tĩnh dưỡng khoảng cách, nàng đồng dạng tận tâm tận lực hướng đông đảo các nữ đệ tử truyền thụ chính mình nhiều năm tích lũy được kinh nghiệm quý báu cùng tâm đắc trải nghiệm. Liên tại đoạn này cộng đồng tu luyện thời gian bên trong, Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết lại ngạc nhiên tại cái này bảy đệ tử bên trong khai quật ra mấy vị dị bẩm thiên phú kỳ tài. Trong đó vị kia tên là Hải Dư nữ tử càng là chỗ hết tài năng, lấy hơn người tư chất vững vàng chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí. Nguyên lai vị này Hải Dư thật không đơn giản, nàng chính là Ngu Hành phái thực lực mạnh mẽ nhất đệ tử. Càng làm cho người ta không tưởng tượng được là nàng còn có được cả môn phái thâm tàng bất lộ thánh thể. Sở dĩ một mực che giấu đến nay, đơn giản chính là Ngu Khanh đạo muốn tại 3 năm sau long trọng khi luận võ rực rỡ hào quang một lần hành động thành danh. Cứ như vậy, cái này nhìn như không đáng chú ý sơn cốc nho nhỏ lặng yên ở giữa trở thành bọn họ che gió che mưa ấm áp công sự. Tại cái này phương linh yên tình an lành thiên địa bên trong, mọi người dốc lòng tu tập những cái kia thần bí mà cao thâm hoàn toàn mới công pháp. Bọn họ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đắm chìm trong đó, ngày qua ngày khắc khổ tu luyện, chỉ vì có khả năng không ngừng đột phá tự thân tu vi bình cảnh, hướng về cao thâm hơn cảnh giới bước vào. Trải qua chúng đệ tử không chối từ vất vả khắp nơi hỏi thăm cùng tìm kiếm, Liêu Vân Cực cuối cùng biết được một cái tin tức trọng yếu. Bọn họ bây giờ vị trí chi địa cùng cái kia phiến hải vực ở giữa đã không tại xa không thể chạm. Nhưng mà khiến người lo lắng chính là, bởi vì lần này đi ra ngoài nhân số đông đảo, nếu như bọn họ tùy tiện hiện thân, chắc chắn sẽ dẫn phát không tưởng tượng được phiền phức. Dù sao Ngu Hành phái trận kia biến cố sớm đã huyên náo dư luận xôn xao, mọi người đều biết, không có chút hồi hộp nào, gần như tất cả mọi người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nhận định là có cường giả tuyệt thế tàn nhẫn sát hại Ngu Hành phái mọi người, đồng thời cướp đi bảo vật quý giá, thậm chí còn đem các đệ tử cùng nhau bắt đi. Dù cho bọn họ cuối cùng có khả năng thành công tự chứng nhận trong sạch, nhưng vẫn khó mà tránh khỏi một số lòng dạ khó lường người đối với bọn họ trong tay bảo vật lòng sinh tham niệm. Mà còn chỉ cần bọn họ hơi không cẩn thận bại lộ thân phận chân thật, liền sẽ lập tức gây nên các đại danh môn chính phái độ cao cảnh giác. Đến lúc đó bọn họ tiến lên con đường chắc chắn dầm dạm bẫy dập trồng gai khó khăn trùng điệp, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Nhưng nếu là đem những đệ tử này lưu tại tòa sơn cốc này bên trong, Liêu Vân Cực sâu trong nội tâm đồng dạng tràn đầy sầu lo. Hắn biết rõ thế sự vô thường, dù ai cũng không cách nào dự liệu tại cái này mảnh nhìn như an toàn thổ địa bên trên sẽ hay không ẩn giấu đi không biết hung hiểm nguy cơ chính chờ đợi bọn họ. Kể từ đó, làm sao ổn thỏa tốt đẹp thu xếp những đệ tử này thành bày ở Liêu Vân Cực trước mặt một đạo gấp đón đỡ giải quyết khó giải quyết nan đề. Trải qua thời gian dài nghĩ sâu tính kỹ về sau, Liêu Vân Cực cẩn thận từng ly từng tí nếm thử cùng Hôn Nguyên Thiên Sát Kỳ Khí Linh thành lập liên hệ. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì món pháp bảo này hình như gặp ngăn cản, khí linh càng là khó mà nắm lấy. Nhưng mà, Liêu Vân Cực cũng không có dễ dàng buông tha, một lần lại một lần nỗ lực, không ngừng điều chỉnh thần thức của mình, cùng với phương thức câu thông. Cuối cùng, tại kinh lịch vô số lần thất bại về sau, Liêu Vân Cực thành công cùng khí linh lấy được liên hệ. Coi hắn hướng khí linh truyền đạt ý nghĩ của mình lúc, khí linh tại cái này phiến không gian bên trong, vận dụng tự thân cường đại năng lực, mở ra một mảnh độc lập khu vực. Đồng thời đem Mi Tuyết cùng với mặt khác chúng đệ tử, toàn bộ khu vực an toàn vào trong đó. Cùng lúc đó, khí linh còn hướng Liêu Vân Cực tiết lộ một cái trọng yếu tin tức. Tại cái này không gian bên trong, tồn tại một vị tên là Nguyên Tu siêu cấp cường giả. Vị cường giả này thực lực phi phàm, không những nắm giữ cao thâm khó dò tu vi, thực lực cũng là khủng bố như vậy. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, ở trên người hắn còn có một cái tuyệt thế chí bảo Hỗn Thiên Cát. Bằng vào món bảo vật này cường đại uy lực, Nguyên Tu có thể khống chế dòng giá hơn phân nửa không gian. Khí linh sốt ruột vạn phần cầu khẩn Liêu Vân Cực, nhất định muốn nghĩ biện pháp giúp nó đem Nguyên Tu khống chế lại. Nếu không theo thời gian trôi qua, Nguyên Tu sẽ dần dần khống chế toàn bộ không gian cùng với Hỗn Nguyên Thiên Sắc Kỷ. Một khi đến lúc kia, nó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị cái kia khí linh thôn phệ, cũng không còn cách nào nghe theo hắn, vị chủ nhân này ra lệnh. Đối với dạng này gian khổ nhiệm vụ, Liêu Vân Cực lại có vẻ tương đối tự tin, cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Chỉ cần mình trong tay mấy món pháp bảo, có khả năng thuận lợi khôi phục như lúc ban đầu, như vậy lấy thực lực của bọn nó, tuyệt đối có năng lực chế phục Nguyên Tu, đồng thời giúp khí linh một lần nữa đoạt lại thuộc về không gian của nó chủ quyền. Loại bỏ trong lòng cuối cùng một tia lo lắng về sau, Liêu Vân Cực lẻ loi một mình, dứt khoát kiên quyết hướng về phương xa, cái kia mảnh sóng lớn mãnh liệt hải vực bay đi. Đúng lúc này, mấy đạo lao giả thân ảnh từ bên cạnh hắn lao vùn vụt mà qua. Liêu Vân Cực tập trung nhìn vào, nguyên lai là mấy vị ngu hành phái cường giả, bọn họ trang phục đều là thống nhất trường bào màu xám, chính nhanh như điện chớp hướng về phía trước đi đường. Một vị tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo lao giả, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước sóng lớn mãnh liệt hải vực, mặt buồn rười rượi tự lẩm bẩm: "Ai, bây giờ chúng ta có thể là không có dựa vào, thật không biết cái kia tụ long đảo sẽ hay không cho phép chúng ta thông qua. Trước đây đường dài dằng dặc, thật là khiến người lo lắng a." Cùng lúc đó, bên cạnh một vị khác, đồng dạng cao tuổi nhưng lão giả tinh thần bất thước, lại xem thường, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn ánh mắt kiên định, tràn đầy tự tin đảo qua mọi người, sau đó đã tính trước nói: "Các ngươi chớ có lo lắng, bọn họ nào có lá gan kia dám đắc tội ẩn môn. Chúng ta lần này chính là tiến đến nương nhờ vào ẩn môn, bọn họ nếu là dám can đảm ngăn trở, chẳng phải là tự tìm đường chết." Lúc này, lại có một vị lão giả, khắp khuôn mặt là tiết hận cùng vẻ nghi hoặc. Chỉ là đáng tiếc, những đệ tử trẻ tuổi kia bọn họ chẳng biết tại sao vậy mà lại biến mất không còn tăm hơi. Nếu là có thể mang lên, giống Hải Dư như thế, thiên phú xuất chúng đệ tử thiên tài, tình cảnh tuyệt đối sẽ khác biệt. Chắc hẳn bất kỳ thế lực nào đều sẽ đối chúng ta khuôn mặt tươi cười đó lấy, sẽ không giống hôm nay như vậy. Nhưng mà, lập tức liền có người đưa ra khác biệt ý kiến, lời tuy như vậy, nhưng dù cho Ngô Thiên Bình đã bị người khác đoạt đi, dẫn đến chúng ta môn phái sụp đổ, có thể tiến về ẩn môn, chưa hẳn chính là lập tức lựa chọn tốt nhất a. Mọi người nhộn nhịp rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời bầu không khí thay đổi đến có chút nặng nề. Sau một lát, cuối cùng có người đánh vỡ trầm mặc, cao giọng hô: "Đã như vậy, cái kia còn có gì chỗ có thể so sánh phải lên ẩn môn đâu?" Một vị lao giả mặt mũi hiền lành cười cười, ngựa khi ôn hòa nói: "Theo ta được biết, tại Thương Long giới có cái gọi là Thiên Cực môn địa phương, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nghe nơi đó địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, người ngoài gần như không cách nào xâm nhập, có thể nói là một chỗ tuyệt giai tu luyện thánh địa." Lời vừa nói ra, lập tức gây nên rối loạn tương mừng, bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận ở Mỹ: "Vậy cái này Thiên Cực môn trưởng môn đến tột cùng làm người làm sao? Có thể hay không bởi vì chúng ta là một đám cùng đường mặt lộ, trước đến tị nạn nghèo túng người, mà lòng sinh kỳ thị đâu?" Nói chuyện lúc trước vị lão giả kia vội vàng giải thích nói: "Chư vị yên tâm đi, nghe nói cái kia Thiên Cực môn môn chủ không những đối xử mọi người hiền lành, hơn nữa còn là một vị bậc cân quắc không thua đấng mày râu kỳ nữ. Bây giờ lúc này bọn họ đối cường giả nhu cầu có thể nói như đói như khát ta. Nếu như chúng ta tại lúc này lựa chọn dấn thân vào trong đó, cái kia nhất định có thể có được độ cao coi trọng cùng thưởng thức. Không phải vậy, nếu muốn nhu cầu lâu dài phát triển, như vậy không hề nghi ngờ ẩn môn chính là tốt nhất tuyển chọn a. Cái này ẩn môn lịch sử lâu đời bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nội tình thâm hậu, quả thực vượt quá tưởng tượng. Trái lại cái kia Thiên Cực môn, bất quá là cái vừa vặn bộc lộ tài năng, mới xuất hiện môn phái mà thôi, căn bản chưa nói tới có cái gì nội tình có thể nói. Liên tính nó nắm giữ lại kiên cố phòng ngự, có thể cuối cùng cũng khó có thể ngăn cản thời gian ăn mòn, cùng với địch nhân duy trì liên tục không ngừng mà công kích mãnh liệt nha. Đợi đến phòng ngự bị triệt để đánh tan này, chính là bọn họ diệt môn thời điểm, thực tế không phải gần nhất lựa chọn. Đây chỉ là người phán đoán, chỉ có đưa thân vào, như vậy tràn đầy sức sống, cùng kinh ngộ trong môn phái, chúng ta mới có thể thu hoạch được mức độ lớn nhất quan tâm cùng coi trọng. Đồng thời có thể đầy đủ thi triển chính mình năng lực, để chúng ta đường càng chạy càng rộng, để tâm cảnh của chúng ta được đến nghiêng trời lệch đất thuế biến. Mặt khác, nếu là tùy tiện bước vào ẩn môn, sợ rằng chúng ta chẳng những chỉ có thể biến thành đông đảo đệ tử thông thường bên trong một thành viên, thậm chí còn có thể đụng phải những đồng môn khác sư minh đệ châm chọc khiêu khích. Cứ như vậy, mấy vị này thực lực siêu quần cường giả, theo không ngừng trò chuyện, thân ảnh cũng tại càng lúc càng xa. Chương 318, châm chọc khiêu khích, cố ý nhằm vào. Chương 318, châm chọc khiêu khích, cố ý nhằm vào. Mà đi theo phía sau bọn họ Liêu Vân Cực, đối với việc này cũng không quá nhiều để ý, nhếch miệng mỉm cười. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, hiện nay Thiên Cực môn, bởi vì thiếu hụt cường giả đỉnh cao áp trận, muốn thành công chiêu mộ đến những cường giả này gia nhập, xác thực cũng không phải là chuyện dễ. Coi hắn đi tới hải vực phụ cận thành trì, tìm hiểu thông qua hải vực đường tắt lúc, nghe đến có mấy vị tu sĩ ngay tại đàm luận có quan hệ hải vực bên trong, gần nhất phát sinh sự tình. Nguyên lai tại cái này mảnh rộng lớn vô ngần, sóng lớn mãnh liệt hải vực bên trong, vậy mà đột ngột xuất hiện một cái thực lực cực kỳ cường đại, lại hùng tàn vô cùng hải yêu. Cái này hải yêu phảng phất cực đói đồng dạng, mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng thôn phệ những cái kia quá khứ các tu sĩ. Cho dù là thanh danh truyền xa, thực lực hùng hậu tụ long đảo mọi người, đối mặt kinh khủng như vậy hải yêu, trong lúc nhất thời cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể bị ép phong bế tụ long đảo, lấy ngăn cản bởi vì phe mình các đệ tử không ngừng thương vong, từ đó để tụ long đảo thực lực giảm xuống. Bây giờ mảnh này đã từng bận rộn hải vực thay đổi đến vắng ngắt, chống không một thuyền, không còn có người dám can đảm tùy tiện xâm nhập trong đó. Tất cả mọi người lòng mang hoảng hốt, yên lặng đứng tại bên bờ hoặc chỗ cao, xa xa quan sát thế cục phát triển, yên tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp để có khả năng an toàn xuyên qua mảnh này tràn đầy nguy cơ cùng tử vong hải vực. Quả nhiên, cũng không lâu lắm về sau, mấy vị kia đến từ ngu hành phái cường giả xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, đồng thời chậm rãi quay trở về thành trì bên trong. Làm những tu sĩ phát hiện người đến đúng là ngu hành phái cường giả lúc, trong đám người lập tức vang lên một trận thanh âm dương vai khí. Chỉ thấy một tên dáng người thấp bé, nhưng miệng lại dị thường sắc nhọn tu sĩ, đi lên chưa đến, đầy mặt khiêu khích nói: "Ôi, nhìn một cái đây là ai nha? Đây chẳng phải là mấy vị kia, tiếng tăm lừng lẫy ngu hành phái đệ tử nha? Làm sao lúc này, không tại các ngươi môn phái bên trong, là cái kia đã chết đi trưởng môn đại nhân, thật tốt giữ đạo hiếu đâu. Thế mà còn có tâm tư, chạy đến nơi đây, như toàn cưỡng ép thông qua, mảnh này tụ long hải vực. Chẳng lẽ nói, các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi, muốn đi thay đổi thay thế môn phái phải không?" Một tên khác giải mùi ương tu sĩ, ngay sau đó phụ hòa nói: "Ha ha, xem bọn hắn chiến thân, cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là gặp phải hải yêu tập kích. Nhìn bọn họ bộ kia chật vật không chịu nổi dáng dấp, chắc là liền mạng nhỏ, đều kém chút không gánh nổi rồi." Lúc này, lại có một tên đầy mặt sẹo mụn tu sĩ chen đến phía trước, âm dương quái khí nói: "Ta nói các vị, bọn họ tám thành là nghĩ đến, muốn đi nương nhờ vào ẩn môn đâu. Dù sao nhân gia ẩn môn, có thể là cường giả như mây a. Nói không chừng thật đúng là có thể thu lưu, bọn họ những này chó nhà có tăng đâu." Một người tu sĩ nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường: "Ta nhìn không nhất định. Bọn họ cũng không phải rất mạnh nha, trên thân liền một kiện ra dáng pháp bảo đều không có. Cứ như vậy thực lực, làm sao có thể có tư cách tiến vào cái kia thần bí khó dò khiến người hướng tới ẩn môn đâu?" Tu sĩ khác nhộn nhịp phụ họa, trong lúc nhất thời các loại tiếng cười nhạo tiếng chất vấn không dứt bên hai. Nhưng mà, đối mặt như vậy đông đảo châm chọc khiêu khích, mấy vị kia bị mọi người nghị luận ứng giả, nhưng thủy chung giữ yên lặng, không nói một lời đứng ở nơi đó. Bọn họ tựa như một tòa điêu khắc, chỉ là yên lặng thừa nhận mọi người chất vấn cùng chào phúng. Liêu Vân Cực đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn trước mắt phát sinh một màn, cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng hắn cặp kia sắc bén con mắt, một mực đang âm thầm quan sát đến mấy vị này cường giả trên mặt, nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Rất nhanh hắn liền chú ý đến, tại cái này mấy vị lão giả bên trong, có một vị lão giả đặc biệt không giống bình thường. Chỉ thấy vị lão giả này thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ khó mà che giấu ngạo nghệ thái độ. Giờ phút này, cặp mắt của hắn bên trong càng là thiêu đốt hừng hực lửa giận, phảng phất chỉ cần một điểm tinh quang, liền có thể để triệt để bạo phát đi ra. Mà nếu như không phải bên cạnh một vị khác hơi lớn tuổi chút lão giả, càng không ngừng đưa tay ngăn cản hắn, chỉ sợ hắn đã sớm kìm nén không được, phẫn nộ trong lòng, cùng những cái kia nói năng lô mãng các tu sĩ, dựa vào lý lẽ biện luận ầm ĩ một phen. Có thể là mặc dù như thế, những tu sĩ kia, tựa hồ cũng không định như vậy bỏ qua, ngược lại càng phát ra tiến thêm thước. Bọn hắn ngữ, thay đổi đến càng ngày càng bén nhọn chói tai, thậm chí bắt đầu đối mấy vị này cường giả tiến hành thân thể công kích. Cuối cùng, tại dạng này không ngừng nghỉ khiêu khích phía dưới, mấy vị kia một mực cẩn nhận không phát cường giả, cũng không còn cách nào chịu đựng đi xuống. Chỉ nghe gầm lên giận dữ vang lên, mấy người giống như mãnh hổ xuống núi đồng dạng, nháy mắt nhào về phía đám kia tu sĩ. Trong chốc lát, song phương tại thành trì khu phố trung ương mở rộng một tràng kinh tâm động phách, cá chết lưới rách kịch liệt đánh nhau chết sống. Quyền qua cước lại ở giữa, kinh khí bốn phía, xung quanh người qua đường lộn xộn hoảng sợ chạy tứ phía ra. Mà liên tại mọi người kịch chiến say sưa lúc, chợt nghe nơi xa chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Một đội mặc thống nhất trang phục hộ vệ, giống như thủy triều cấp tốc vọt tới hiện trường. Người cầm đầu chính là tòa này Tân Hải thành thủ hộ giả, chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm giống như nước, ánh mắt lạnh lùng quét mắt, ngay tại trong lúc đánh nhau song phương. Coi hắn nhìn thấy mấy vị kia dẫn phát xung đột cường giả lúc, lạnh giọng phẫn nộ quát: "Thật lớn mật, dám tại trên địa bàn của ta Dương Oai gây rối, chẳng lẽ các ngươi thật cho là chính mình tự lực có thể không kiêng nể gì cả sao? Người tới a, cho ta đem bọn họ tất cả cầm xuống." Lời còn chưa dứt, sau lưng đám kia nhìn chằm chằm bọn hộ vệ, lập tức cùng kêu lên đáp. Lập tức bọn họ cùng nhau tiến lên, hướng về kia mấy vị cường giả vồ giết tới. Đối mặt với thành trì thủ hộ giả cái kia rõ ràng thiên vị cử chỉ, mấy vị kia các cường giả trợn mắt tròn xoe, lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào ức chế. Cứ việc biết rõ thực lực đối phương không tầm thường, nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, phấn khởi phản kháng, không cam tâm cứ như vậy bị bọn họ chém giết nơi này. Trong đó một tên cường giả, ánh mắt bén nhọn nhìn xem vị kia ra vẻ đạo mạo thủ hộ giả, lòng đầy căm phẫn chất vấn nói: "Rõ ràng là bọn họ khẩu xuất cùng ngôn nói lời ác độc tại phía trước, nhưng vì sao các ngươi lại hết lần này tới lần khác chỉ đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta? Chẳng lẽ thế gian này còn có dạng này bất công bất chính sự tình?" "Hừ, chỉ vì là các ngươi dẫn đầu độc thủ nâng lên tranh chấp, cho nên tất nhiên muốn vì cái này gánh vác lên tương ứng trách phạt. Về phần bọn hắn lời nói đều là câu câu là thật, làm sao tới qua sai câu chuyện. Thành trì thủ hộ giả mà không thay đổi đáp lại nói, ngựa khí băng lãnh phải làm cho lòng người lạnh ngắt. Ngay tại lúc này, một mực thờ ơ lạnh nhạt Liêu Vân Cực rốt cuộc áp chế không nổi, nội tâm phẫn nộ cũng không công bằng. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, nháy mắt liền đi đến thành trì thủ hộ giả trước mặt. Hắn sát mặt âm trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo như băng, trong miệng càng là phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chất vấn nói, Tân Hải Thành đến tột cùng từ khi nào bắt đầu càng trở nên như vậy không thèm nói đạo lý, liền đầu đuôi chuyện này đều còn chưa điều tra rõ ràng, liền như vậy tùy tiện vọng kết luận. Các ngươi không những ỷ vào người đông thế mạnh chèn ép người bị hại, hơn nữa còn trắng trợn thiên bị đám kia nói lời ác độc người khiêu khích, chẳng lẽ đây chính là Tân Hải Thành cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo, cái gọi là đạo đãi khách sao? Nghe đến Liêu Vân Cực phiên này sắc bén chất vấn, thành trì thủ hộ giả không nhịn được hơi mở ra. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng Liêu Vân Cực, hai mắt bên trong hàn quang bắn ra bốn phía, để lộ ra từng tia từng sợi nồng đậm đến cực điểm sát ý lớn mật của đồ. Ngươi đến cùng là phương nào đạo trích, dám nhúng tay ta Tân Hải Thành công việc? Chẳng lẽ thật làm chúng ta không dám đối ngươi làm sao sao? Nhưng mà đối mặt với đối phương uy hiếp đe dọa, Liêu Vân Cực nhưng là không hề sợ hãi. Tay phải hắn vung lên, một đạo lam quang đột nhiên hiện lên, sau đó một cái tạo hình cổ phát, tản ra khí tức thần bí lam vũ phủ văn kiếm chống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng cường đại, lại làm người sợ hãi khí tức khủng bố từ trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt phun ra ngoài, tựa như sóng to gió lớn đồng dạng càn quét bốn phía. Ta là ai cũng không trọng yếu, nhưng chuyện hôm nay ta tất nhiên bắt gặp, liền nhất định muốn quản đến cùng. Thủ hộ giả nghe lời ấy, trong lòng không khỏi chấn động, nháy mắt cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực đánh tới. Nhưng mà hắn như thế nào tùy tiện yếu thế, lúc này thẳng tắp sống lưng, trợn mắt nhìn cùng đối phương giằng co. Lúc này không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm, phản phất liền không khí đều đọc lại đồng dạng. Liên tại đại chiến hết sức căng thẳng lúc, đám người bên trong đống nhiên chuyển đến một đạo nam tử thanh âm, mà thôi mà thôi, tất cả mọi người là người trong đồng đạo, cần gì phải vì chút chuyện nhỏ này đại động can qua như vậy đâu. Chương 319, tử bào nam tử bảo tháp bị tập kích. Chương 319, tử bào nam tử bảo tháp bị tập kích. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc áo tím công tử văn nhã chính bước ưu nhã bộ pháp chậm rãi đi tới. Cái kia công tử mặt như ngọc, khí chất phi phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ cao quý chi khí. Hắn đầu tiên là hướng về thủ hộ giả khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó không để lại dấu vết đưa tới một cái ánh mắt. Thủ hộ giả thấy thế ngầm hiểu, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn là khẽ cắn môi, mang theo chính mình một đám thủ hạ cấp tốc thối lui, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Vừa vặn bên bực lẽ phải tử bào nam tử thì đưa ánh mắt về phía Liêu Vân Cực, bắt đầu trên dưới cẩn thận đánh giá đến hắn đến. Tử bào nam tử ánh mắt tại trong lúc lơ đãng rơi vào Liêu Vân Cực trôi này làm vũ phủ văn kiếm bên trên, hắn trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc, lập tức khoẹt miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên. Các hạ vừa rồi đứng ra, lòng hiệp nghĩa khiến người khâm phục không thôi. Không biết các hạ có nguyện ý hay không nể mặt, cùng tại hạ rời bước đến yên tĩnh chỗ, tâm sự một phen đâu. Liêu Vân Cực nghe vậy, cũng đem ánh mắt rơi vào vị này tử bảo nam tử trên thân. Hắn chú ý tới người trước mắt, không những quần áo lộng lẫy, mà còn toàn thân tản ra một loại bẩm sinh tôn quý khí tức, hiển nhiên là xuất thân danh môn bậc tộc. Liêu Vân Cực đối mặt người xa lạ mời, hơi trầm ngâm một lát sau, nói khéo từ chối nói: "Đa tạ công tử ý tốt, chỉ là người ta vốn không quen biết, còn có chút lạnh nhạt. Ta lúc này xác thực còn có chuyện quan trọng chờ làm, thực tế không tiện dừng lại lâu, chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng." Dứt lời, Liêu Vân Cực đối với tử bào nam tử chắp tay, quay người chuẩn bị rời đi. Cái kia áo tím nam tử đầy mặt tự tin cười cười, hướng về phía Liêu Vân Cực hô: "Đạo hữu, chậm đã đi à? Đừng vội cự tuyệt nha. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ đối với chuyện này sinh ra hứng thú nồng hậu." Nhưng mà Liêu Vân Cực lại một mặt nghiêm túc, chắp tay ôm quyền thi lên nói: "Thực tế ngượng ngùng à. Sắp thực có cấp tốc sự tình, gấp đón đỡ ta đi xử lý. Thực sự là không có thời gian nhàn hạ, đi bận tâm sự vụ khác. Mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ." Lúc này, cái kia tử bào nam tử thấy thế, vội vàng đi mau mấy bước, đi tới Liêu Vân Cực bên cạnh. Chỉ thấy hắn nhìn xung quanh về sau, hạ giọng, thần thần bí bí góp đến Liêu Vân Cực bên hai, nhẹ nói: "Đạo hữu đừng vội đi à. Thực không dám dâu dếm, tại hạ có thể là biết, một đầu có thể bình yên vô sự đi ra, mảnh này mênh mông hải vực lộ tuyến, không biết đạo hữu nhưng có hảo hứng nghe xong." Liêu Vân Cực nghe thấy lời ấy, không khỏi dừng bước lại, hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chốc lát, hắn nhẹ gật đầu, nhận lời hạ vị này tử bảo nam tử. Dù sao lấy hắn thực lực, ngược lại cũng không e ngại, nam tử này sẽ đuổi nghịch âm như quỷ cái gì. Sau đó, hai người liền cùng nhau phi thân lên, hướng về ngoài thành đội vã đi. Mà liên tại bọn họ vừa vặn rời đi không lâu, mấy vị kia ngu hành phái cường giả mắt thấy Liêu Vân Cực cùng cái kia tử bảo nam tử đã đi xa, trên mặt lộ ra có chút vẻ lo lắng. Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, đều là lắc đầu bất đắc dĩ, đi theo Liêu Vân Cực phương hướng mà đi. Trải qua một phen ngắn gọn bàn bạc về sau, bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định không tại tiếp tục ở chỗ này trì hoãn, mà là lựa chọn thuận theo sự an bài của vận mệnh, trước trợ giúp vị nam tử kia giải trừ trước mắt nguy cơ, lại đi thiên cực môn tìm kiếm cư trú chỗ. Không bao lâu, Liêu Vân Cực cùng vị kia tử bảo nam tử liền đi đến một chỗ tĩnh mịch trên sườn núi. Nơi này bốn phía cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, mênh mông hải vực cũng thu hết vào mắt. Đứng vững thân hình về sau, vị kia tử bảo nam tử mở miệng lần nữa nói: "Thực không dám giấu giếm, ta đích xác biết một đầu có khả năng bảo đảm an toàn xuyên qua vùng biển này con đường." Bất quá nói đến chỗ này, hắn thoáng dừng lại một chút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực, lại nói tiếp: "Bất quá muốn biết được con đường tắt này cụ thể tin tức, còn cần làm phiền đạo hữu giúp ta một vấn đề nhỏ, tìm được một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật. Liêu Vân Cực nghe vậy hơi chút do dự, nhưng rất nhanh liền sảng khoái gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó hắn liền đi theo tên kia tử bảo nam tử đi tới cách đó không xa một tòa màu trắng bảo tháp phía trước. Vừa vặn bước vào trong tháp, Liêu Vân Cực ánh mắt liền bị phía trước cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ thấy vị kia thần bí mà cường đại thủ hộ giả đang đứng ở trước mặt của hắn, bên cạnh hắn còn vây quanh một đám khí thế hùng hổ nhìn chằm chằm thủ hạ. Liêu Vân Cực trong lòng run lên, nháy mắt minh bạch thế cuộc trước mắt. Hắn phát giác tử bào nam tử dụng tâm hiểm ác, thế nhưng cũng không có bối rối. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn phát ra một đạo băng lãnh tiếng hét phẫn nộ: các ngươi dám dẫn ta ở đây, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Nghe đến Liêu Vân Cực chất vấn, nguyên bản một mặt bình tĩnh tử bào nam tử cuối cùng lộ ra giữ tận bộ mặt thật. Hắn cặp kia hẹp dài đôi mắt giờ phút này lóe ra tham lam tia sáng, xích sao khóa chặt tại trôi này tản ra yếu ớt lam quang lam vũ phủ văn kiếm bên trên, phảng phất thanh kiếm kia đã trở thành hắn tình thế bắt buộc đồ vật. Ha 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 ha, tử bào nam tử ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếng cười của hắn bên trong đầy đáp ý cùng tùy tiện. Chúng ta muốn làm gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không rõ ràng làm sao? Nếu như vốn thiếu chủ không có nhìn nhầm lời nói, trong tay ngươi cầm thành kia bảo kiếm hẳn là trong truyền thuyết lam vũ phủ văn kiếm a. Chân quý như thế cực phẩm linh khí, làm sao sẽ rơi vào ngươi dạng này một cái vô danh tiểu tốt trong tay? Theo ta thấy, vẫn là giao cho vốn thiếu chủ càng thêm thích hợp a. Nói xong, hắn liếm môi một cái, trong mắt tham lam càng thêm mãnh liệt. Liêu Vân Cực nghe vậy, lên cơn giận dữ, hắn gắt gao trừng tử bảo nam tử, giận không nhịn nổi hừ lạnh nói: cái này kiếm chính là ta tại dưới cơ duyên xảo hợp mới được đến bảo vật, lại há có thể tùy tiện nhường cho ngươi, cái này âm hiểm xảo trá tiểu nhân hèn hạ. Dứt lời, hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, toàn thân linh khí bắt đầu điên cuồng phun trào. Nhưng mà đúng lúc này, Liêu Vân Cực trên mặt lại đột nhiên lóe lên một tia khó mà che giấu đắm chát. Hắn liều mạng nhớ lại, nhưng vô luận như thế nào cố gắng, đều từ đầu đến cuối nhớ không nổi trên người mình cô kia thần bí mà khí tức cường đại đến tột cùng nên như thế nào điều động. Hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, không cách nào thôi động Lam Vũ Phủ Văn Kiếm, liền không thể thả ra Lam Vũ Chi Quang. Hắn tất cả ưu thế cũng liền không còn sót lại chút gì, nháy mắt trở thành dê lợi làm thịt. Cùng lúc đó, đứng tại cách đó không xa tử bảo nam tử bén nhạy bắt được Liêu Vân Cực biến hóa. Lập tức hắn ngửa đầu cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng kinh thường: ừ, chỉ bằng ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, cũng dám mưu toan cùng bốn thiếu chủ chống lại. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng chính mình còn có cơ hội có thể sống đi ra ngoài a? Nói thật cho ngươi biết, bốn thiếu chủ thủ hộ giả từng cái đều là thân kinh bách chiến, cao thủ thực lực siêu quần, bọn họ cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào thủ hạ lưu tình. Đến mức trong tay ngươi Lam Vũ Phủ Văn Kiếm chẳng mấy chốc sẽ trở thành bốn thiếu chủ vật trong túi. Vừa dứt lời, vị kia thủ hộ giả tựa hồ nghe hiểu nam tử chỉ lệnh, lập tức xuất lĩnh lấy thủ hạ mọi người cấp tốc hướng Liêu Vân Cực xuống lại tới. Bọn họ mặt lộ hung quang, khí thế hùng hổ, phảng phất một đám sói đói nhìn thấy con mồi mỹ vị đồng dạng. Nhưng mà đối mặt như vậy hung hiểm cục diện, Liêu Vân Cực lại biểu hiện chấn định tự nhiên. Chỉ thấy hắn âm thầm hít sâu một hơi, bắt đầu lặng yên vận chuyển lên trong cơ thể tiềm ẩn đã lâu lực lượng thần thức, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí cùng giấu tại trong ngực Hỗn Nguyên Thiên Sắt Kỵ xây dựng lên tinh thần liên hệ. Đúng lúc này, khiến người ngạc nhiên một màn phát sinh, trong cơ thể của hắn đột nhiên nổi lên một đạo hào quang nhỏ yếu. Ngay sau đó, một cỗ cường đại vô song lực lượng lấy hắn làm tâm điểm, đột nhiên bộc phát ra. Những cái kia nguyên bản đi nghiêm bức ép sát các tu sĩ, tại bất ngờ không đề phòng, nhộn nhịp bị hung hăng đánh bay đi ra. Có trùng điệp té ngã trên đất, miệng phun máu tươi, có thì trực tiếp đâm vào cứng rắn trên vách tường, ngất đi tại chỗ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên một mảnh, toàn bộ tràng diện thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý tử bảo nam tử, lập tức cực kỳ hoảng sợ, đầy mặt khó có thể tin thần sắc. Hắn thất kinh mà nhìn trước mắt, cái này nhìn như bình thường không có gì lạ đối thủ, làm sao cũng không nghĩ ra, Liêu Vân Cực lại là một vị cường giả. Ngươi vậy mà che giấu tu vi? Tử bào nam tử lắp bắp nói, thanh âm bên trong rõ ràng toát ra một tia hoảng hốt cùng kinh hoàng. Liêu Vân Cực mặt trầm giống như nước, tay phải cầm thật chặt Hỗn Nguyên Thiên Sắt Kỵ khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ băng lãnh đến cực điểm cười lạnh: thử, đối phó giống như ngươi, âm hiểm xảo trá chi đồ, nếu như không lưu thêm mấy tay, chẳng phải là lộ ra ta quá ngu xuẩn. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính lợi hại. Hư vô huyễn linh kiếm. Chương 320, kiếm pháp chế địch, khí linh nguy hiểm. Chương 320, kiếm pháp chế địch, khí linh nguy hiểm. Mọi người ở đây rơi vào một mảnh bối rối lúc, chỉ thấy Liêu Vân Cực sắc mặt nghiêm trọng, bắt đầu điều động trong cơ thể hùng hồn linh lực, đồng thời liên tục không ngừng tập hợp đến, trong tay nắm chắc Lam Vũ Phủ Văn Kiếm bên trên. Trong chốc lát, thân kiếm lóe ra lam quang chói mắt, phản phất cùng chủ nhân tâm ý tương thông đồng dạng. Ngay sau đó, Liêu Vân Cực thân hình linh động, trước người vung vẩy lên Lam Vũ Phủ Văn Kiếm theo cổ tay hắn chuyển động, từng đạo rực rỡ chói mắt màu xanh kiếm hoa trong không khí nở rộ ra. Cái này mấy đóa màu xanh kiếm hoa, giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, lộng lẫy lại giấu giếm sắc cơ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liêu Vân Cực đột nhiên phát lực, đồng nhiên hướng về phía trước một đâm. Nguyên bản còn tại trước người hắn, xoay quanh bay múa đóa đóa kiếm hoa, nháy mắt giống như mũi tên đồng dạng phi nhanh mà ra, lấy sét đánh thế trực tiếp xông về phía đứng ở một bên tử bảo nam tử. Tốc độ kia nhanh chóng khiến người lưỡi, gần như trong nháy mắt liền đã tới gần tử bảo nam tử. Đối mặt bất thình lình, lại lăng lệ dị thường thế công, tử bảo nam tử hiển nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cứ việc hắn vội vàng giơ lên vũ khí trong tay của mình tính toán ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Giờ phút này, vị kia cường đại thủ hộ giả đi tới tử bảo nam tử bên người, chặn lại Liêu Vân Cực một kích chí mạng. Hắn thuận thế cùng Liễu Vân Cực mở rộng cận thân đối công, cho rằng bằng vào chính mình thực lực cường đại, có khả năng nhẹ nhõm đem Liễu Vân Cực chém giết. Hắn lại không có nghĩ đến, Liễu Vân Cực từ bỏ thấp linh lực, thi triển ra cường đại thể phách, mượn nhờ cực phẩm linh khí, cùng vị này thủ hộ giả cân sức ngang tài. Liễu Vân Cực kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân cương nhu cùng tồn tại, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng xảo trá thủ pháp. Vẹn vẹn mấy hiệp xuống, vị này thủ hộ giả liền dần dần rơi vào hạ phòng, mệt mỏi ứng phó. Sự cường đại của hắn thực lực cũng tại cao siêu công pháp trước mặt, lộ ra kể đầu gối gặp khuỷu tay. Cuối cùng, tại Liễu Vân Cực cường công phía dưới, vị này thủ hộ giả lộ ra sơ hở, bị hắn đánh lui đến một bên. Liễu Vân Cực nhắm ngay thời cơ, trường kiếm trong tay như độc xà thổ tín, thẳng tắp đâm về phía tử bào nam tử yết hầu chỗ hiểm. Mũi kiếm khoảng cách tử bào nam tử yết hầu không quá phận hào kém, chỉ cần lại thoáng hướng phía trước một điểm, liền có thể lấy tính mệnh. Vị kia thủ hộ giả muốn cứu ra thiếu chủ cũng đã không bằng, chỉ có thể nhìn hắn bị Liễu Vân Cực cưỡng ép. Lúc này tử bào nam tử đã cảm nhận được tử vong nguy hiểm, đi nghiêm bước ép sát, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải người trước mắt đối thủ, nếu như tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Vì vậy, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tử bào nam tử không thể không lựa chọn khuất phục. Hắn sắc mặt hoảng sợ, âm thanh run rẩy nói: đạo hữu tha mạng. Ta nói chính là mời dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi. Nghe thấy lời ấy, Liêu Vân Cực khỏe miệng hơi dương lên, toát ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Nhưng hắn trong tay Lam U Phủ Văn Kiếm cũng không có chút di động, vẫn như cũ vững vàng chống đỡ tử bào nam tử yết hầu. Liêu Vân Cực đem Lam U Phủ Văn Kiếm hướng về phía trước có chút di động một tia, lạnh lùng cảnh cáo nói: vậy liền nhanh nói ra, an toàn thông qua vùng biển này con đường. Nếu là dám can đảm có chỗ che giấu, hoặc là lừa gạt với ta, nhưng là đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Tử bào nam tử cảm thấy cái cổ đau xót, sắc mặt thảm đạm, cũng biết đem biết con đường, kỹ càng báo cho Liễu Vân Cực. Chờ xác nhận không sai về sau, Liễu Vân Cực cái này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó hắn đi đến cửa tháp phía trước, cấp tốc thu kiếm quay người rời đi. Nhìn xem Liễu Vân Cực càng lúc càng xa, cho đến biến mất tại tầm mắt bên trong, lưu tại nguyên chỗ tử bào nam tử, không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đầy mặt vẻ hảo não, trong lòng âm thầm mắng Liễu Vân Cực, vậy mà giả heo ăn thịt hổ, để chính mình như vậy khó xử. Tử bào nam tử tức hồn hện, hướng về phía bên người một đám thủ hạ, điên cuồng mà giận dữ hét, đáng ghét. Thế mà cứ như vậy để hắn chạy mất. Các người đam phê vật này, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho vốn thiếu chủ đuổi theo a. Nhất định muốn tại hắn, đến chỗ cần đến phía trước ngăn lại hắn, đem thanh kia Lam Vũ Phủ Văn Kiếm cho vốn thiếu chủ đoạt lại. Hiện tại các đại môn phái trưởng môn đều đã được đến thông tin, tại hướng tụ Long Hải vực tập hợp. Tuyệt đối không thể để những người khác vượt lên trước một bước đến tay, nếu không chỉ các ngươi là hỏi. Thiếu chủ, người này là một vị cường đại thể tu, nếu như cận thân công kích, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Ngu không ai bằng. Lúc ấy ngươi nên đem hắn dẫn đi, không phải vậy bốn thiếu chủ cũng sẽ không bị hắn cưỡng ép. Lập tức đi ra truy. Nếu như lại lần nữa thất bại, ngươi người bảo vệ này cũng liền đừng làm. Tuân mệnh. Thiếu chủ. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp cầm trong tay binh khí, lao ra bạch tháp bên trong. Nhưng mà, làm bọn họ đuổi tới ngoài tháp lúc, gặp mấy vị kia ngu hành phái cường giả, cường lực chặn đánh. Phát hiện là thiên vị người khác người bảo vệ kia, cùng với đám kia thủ vệ, mấy vị này cường giả cũng nổi giận, minh bạch là chính mình dính líu vị công tử kia. Vì vậy, mọi người thể sống chết muốn đem những người này ngăn chặn, trợ giúp vị công tử kia thoát khỏi bọn họ dây dưa. Vào giờ phút này, Liêu Vân Cực lặng lẽ trốn ở bờ biển một tòa yên tĩnh an lành tiểu trấn bên trong. Cái trấn nhỏ này vị trí địa lý đặc biệt, khoảng cách hải vực đầu kia con đường cũng là gần trong gang tấc. Trải qua một phen kịch liệt tác chiến, cùng kinh tâm động phách đảo vong phía sau, Liêu Vân Cực biết rõ hiện nay việc cấp bách chính là mau chóng khôi phục tự thân thương thế. Chỉ có dạng này, hắn mới có đầy đủ tinh lực đi thử nghiệm điều động ra tiềm ẩn ở thể nội chỗ sâu cô kia uy lực kinh người lực lượng. Hồi tưởng lại trận kia ác đấu, nếu như không phải bằng vào nhiều năm qua tu luyện gian khổ được đến luyện thể ưu thế, chỉ sợ hắn sớm đã mất mạng hoàn toàn. Vị kia thủ hộ giả thực lực mạnh mẽ vô cùng, có khả năng từ trong tay hắn may mắn chạy trốn đã là cực hạn của mình. Trên người hắn rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện rất nhiều vết thương, đều là vị kia thủ hộ giả gây nên. Ngực tổng cộng chúng hai kiếm, bị vô cùng suy yếu thiên khải thủ hộ kịp thời xuất hiện ngăn cản. Nếu không hắn căn bản không có khả năng chiến thắng thực lực viễn siêu mình vị kia cường đại thủ hộ giả. Nhưng mà cứ việc thành công thoát thân, nhưng phía trước chờ đợi hắn vẫn như cũng là trùng điệp hiểm trở. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nguyên lai kế hoạch hành tẩu đầu kia con đường bây giờ đã trở thành tuyệt lộ, tuyệt đối không thể lại tiến vào trong đó. Bay ở trước mắt duy nhất có thể làm được đường đi chính là kiên trì xâm nhập cái kia mảnh sóng lớn mãnh liệt giấu giếm sát cơ hải vực, trực tiếp đối mặt hung tàn đáng sợ hải yêu bọn họ. Bất quá muốn tại như vậy gian nguy hoàn cảnh bên dưới thuận lợi đột phá chúng đây, nhất định phải cậy vào một kiện cực kỳ trọng yếu pháp bảo Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ. Chỉ tiếc món bảo vật này trước mắt tình hình cũng tốt, trạng thái vô cùng không ổn định, thỉnh thoảng liền sẽ cùng Liễu Vân Cực mất đi liên hệ, tạo thành trường hợp này. Nguyên nhân ở chỗ mảnh không gian này bên trong tràn ngập một cỗ cường đại dị thường, lại quỷ dị lực lượng vô danh. Cỗ lực lượng này cảm giác lực siêu cường, có khả năng đối Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ bên trong khí linh sinh ra trực tiếp ảnh hưởng, không ngừng mà ăn mòn, đồng thời áp chế tâm trí của nó. Nhớ ngày đó thân ở bảo tháp bên trong lúc, khí linh bén nhạy phát giác được Liễu Vân Cực thân hãm hiểm cảnh, nguy cơ sớm tối. Vì vậy, nó không để ý tự thân an nguy, dứt khoát kiên quyết đỉnh lấy, cố kia uy áp mạnh mẽ đứng ra, đem hết toàn lực trợ giúp Liễu Vân Cực một lần hành động đẩy lui cường địch. Nhưng ai có thể ngờ tới, chính là bởi vì lần này anh dũng cử chỉ, làm cho khí linh tại sau đó bị không gian bên trong cô kia tà ác lực lượng càng mãnh liệt hơn hung ác toàn diện trấn áp. Đúng lúc này, Liêu Vân Cực trong lòng đột nhiên siết chặt, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ sắp vĩnh viễn mất đi cùng Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ ở giữa chặt chẽ liên hệ. Từ đó về sau, hắn cũng không còn cách nào tùy tâm sở dục khống chế, cái này đã từng nhiều lần cứu hắn tại nguy nan bên trong tuyệt thế thần binh. Thời gian cấp bách, hắn cấp tốc cùng cái kia trong suốt viên cầu lấy được liên hệ, đồng thời được đến nó đáp lại. Sau đó, hắn liền mang theo cái này trong suốt viên cầu, cẩn thận từng ly từng tí bước vào cái kia mảnh tràn đầy không biết bên trong không gian. Lúc này, bên trong không gian bên trong nguyên tu chính lòng tràn đầy vui vẻ từ Hôn Thiên Các bên trong chậm rãi dạo bước mà ra. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm giác được hai cái khí linh ở giữa kịch liệt tranh đoạt sắp như vậy kết thúc, mà trường tranh đấu này kết quả chính là Hôn Thiên Các khí linh muốn triệt để thôn vệ hết Hôn Nguyên Thiên Sát Kỳ khí linh, đồng thời tới hoàn mỹ dung hợp, tiến tới trở thành vùng lĩnh vực này bên trong chúa tể trí cao vô thượng. Chương 321, Nguyên Tu Nhận Chủ, Hôn Nguyên Thiên Sát Kỳ tấn thăng. Chương 321, Nguyên Tu Nhận Chủ, Hôn Nguyên Thiên Sát Kỳ tấn thăng. Người nào đều không có dự liệu được, cái kia nguyên bản biến mất vô tung tích trong suốt biên cầu, lại không có chút nào nửa điểm dấu hiệu, đột nhiên hiện thân tại Nguyên Tu đỉnh đầu ngay phía trên. Chỉ thấy tia sáng lóe lên, nháy mắt liền vượt lên trước một bước, đem Nguyên Tu vững vàng khống chế tại chính mình bàn tay bên trong. Đáng thương Nguyên Tu, thậm chí còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền giữa bất chi bất giác đánh mất đối tự thân linh lực quyền khống chế. Không những như vậy, liền hắn một sợi quý giá thần hồn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép rút đi ra. Sau đó trực tiếp rơi vào, sớm đã chờ đã lâu, đôi bàn tay bên trong. Liêu Vân Cực tay mắt lanh lẹ, cấp tốc lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo, động tác thành thạo, đem cái này sợi thảm tao giam cầm thần hồn êm ái bỏ vào trong đó. Sợ có một tơ một hào sơ suất sẽ dẫn đến cái này kiếm không dễ chiến lợi phẩm thoát đi bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, Hỗn Thiên Các khí linh bén nhạy phát giác được chủ nhân gặp phải hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thân hãm nhà tù bên trong. Cái này khí linh lập tức như bị sét đánh đồng dạng, xuất hiện ngắn ngủi trạng thái thất thần. Thừa dịp đối phương trận cước đại loạn, không rảnh bận tâm lúc, Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội, thành công thoát khỏi đối phương gò bó cùng khống chế. Nó tựa như một đạo như thiểm điện, vững vàng lưu lại tại Liêu Vân Cực bên cạnh, sốt ruột vạn phần thúc giục nói: "Chủ nhân, ngài nhanh đưa Nguyên Tu thu phục làm ngài người hầu. Nếu như lại kéo dài thêm, một khi cái kia đáng sợ khí linh báo nổi, mảnh không gian này sẽ phải triệt để sụp đổ rồi. Đến lúc đó, thân ở trong đó mọi người đều sẽ mất mạng hoàn toàn. Mà còn, ta hiện tại đã đánh mất đối với nơi này khống chế, không cách nào lại bảo vệ bọn họ." Nghe thấy lời ấy, Liêu Vân Cực sắc mặt đổi biến, hắn biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không chút do dự, thân hình lóe lên, nháy mắt liền đi đến Nguyên Tu trước người, một phát bắt được cổ áo của hắn, như một cơn gió mạnh, mang theo Nguyên Tu lao ra, cái này sắp hủy diệt không gian. Sau khi đứng vững, Liêu Vân Cực ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Nguyên Tu, lạnh lùng nói: "Ta gọi Liêu Vân Cực, mở rộng ngươi thần hồn." Đối mặt cường đại như thế khí thế, Nguyên Tu bị chèn ép đến, gần như không thở nổi. Trong lòng của hắn tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực, rõ ràng cảm giác được người trước mắt đối với chính mình sinh tử có được tuyệt đối quyền khống chế. Mà giờ khắc này, treo cao cách đỉnh đầu phía trên, cái kia thần bí trong suốt biên cầu càng la tảng ra, khiến người dùng mình ký tức phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chính mình một cái nuốt hết. Tại như vậy dưới tuyệt cảnh, Nguyên Tu căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Liêu Vân Cực đem chính mình thần hồn là cấn đánh vào hắn thần hồn bên trên, lại bị trong suốt biên cầu gia tăng một đạo giam cầm. Làm tốt tất cả, Liêu Vân Cực nhìn xem bị gắt gao áp chế Nguyên Tu, lạnh nhạt nói: "Đối ngày phát thể a." Nguyên Tu run rẩy thân thể, chậm rãi giơ tay phải lên, đối với Thương Thiên lập xuống lời thề: "Ta Nguyên Tu xin thể, nguyện ý nhận Liêu Vân Cực làm chủ, vĩnh viễn trung thành với hắn, vĩnh viễn không phản bội. Như có vi phạm, trời chu đất diệt, hồn phi phách tán." Theo Nguyên Tu lời thề xuất khẩu, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo hào quang sáng chói, giống như gông xiềng đồng dạng, xích sao quấn chặt lấy Nguyên Tu. Đây chính là Thiên Đạo giam cầm, mang ý nghĩa bọn họ ở giữa chủ tớ khế ước đã có hiệu lực. Từ giờ phút này bắt đầu, Nguyên Tu sinh tử binh đủ, hoàn toàn nắm giữ tại Liêu Vân Cực một ý niệm. Đầy mặt u oán Nguyên Tu, tựa như cái xác không hồn, đi theo Liêu Vân Cực một lần nữa bước vào cái kia mảnh nguy cơ tứ phía không gian. Vừa mới đi vào không gian bên trong, Liêu Vân Cực liền biểu lộ nghiêm túc phẫn nộ quát: "Nguyên Tu, lập tức mệnh lệnh khí linh đình chỉ đối với nơi này không chế, đồng thời đem quyền sở hữu lực toàn bộ trả lại cho Hôn Nguyên Thiên Sát Kỳ, không được sai sót." Nguyên Tu đứng tại chỗ, không hề bị lay động, tấm kia nguyên bản anh tuấn khuôn mặt giờ phút này càng là hiện đầy sâu sắc vẻ làm khó. Chỉ thấy môi hắn có chút khẽ mở, nôn từ khẩn thiết nói: "Chủ nhân, tiểu nhân tuy là chủ nhân của nó, nhưng thực sự là bất lực khuyên bảo tại nó, càng đừng đề cập ngăn cản ý nghĩa nguyện." Dứt lời, Nguyên Tu ra vẻ lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt biểu lộ càng thêm cay đắng. Mà nghe đến lời nói này, Liêu Vân Cực thì không chút do dự, cao giọng hô lớn: "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Cầu ca, đem nó thôn vệ." Lời còn chưa dứt, cái kia lơ lửng giữa không trung trong suốt biến cầu, đột nhiên giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, đột nhiên bắn ra, rơi vào Hôn Thiên Các phía trên. Trong chốc lát, viên cầu tách ra, chói mắt ngân sắc quang mang, giống như một tầng thần bí màn sáng, cấp tốc lan tràn ra. Trong chớp mắt, đạo này cường đại màn sáng liền đem toàn bộ Hôn Thiên Các xít sao bao phủ trong đó. Theo thời gian trôi qua, mới đầu còn chấn định tự nhiên Nguyên Tu, sắc mặt bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Lúc này, trong suốt viên cầu bay trở về đến Liêu Vân Cực bên người, phản phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Nhưng mà Nguyên Tu nhưng là sắc mặt xanh xám, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, một đôi mắt chừng đến tròn trịa, đầy mặt đều là vạn phần hoảng sợ thần sắc. Hắn há miệng run rẩy tay giơ lên, run rẩy chỉ hướng, đồng bền tại Liễu Vân Cực bên cạnh, viên kia trong suốt viên cầu. Nó đến tột cùng là cái gì phẩm giai? Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, cái kia ngắn ngủi trong chốc lát, Nguyên Tu vậy mà triệt để mất đi, cùng Hỗn Thiên Các ở giữa cảm ứng. Nếu biết rõ, tòa lầu các này bên trong, có thể là ẩn chứa một cái thực lực cường đại đến, khiến người liễu lơi khí linh. Để hắn trợn mắt hốt một là, cái kia đã từng uy chấn bốn phương khí linh, phản phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất không còn chút tung tích. Không những như vậy, liên quan cả tòa Hỗn Thiên Các phẩm giai, cũng gấp kịch hạ xuống, từ nguyên bản cao cao tại thượng thượng phẩm linh bảo, trực tiếp rơi xuống đến hạ phẩm linh bảo liệt kê. Nếu như không phải, viên này thần bí viên cầu thủ hạ lưu tình, thôi cho Hỗn Thiên Các lưu lại, như vậy một tia mặt mũi. Sợ rằng bây giờ, nó sớm đã liền linh khí, cũng không tính, thậm chí có thể lập tức bị thôn vệ. Đúng lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, viên kia nguyên bản toàn thân trong suốt viên cầu, đã lặng yên thay đổi nhan sắc. Nó quanh thân tỏa ra, có ánh chói mắt hào quang màu vàng nóng, giống như một vầng mặt trời vàng nóng treo cao chân trời, chói lóa mắt. Sau đó, viên cầu giống như là hoàn thành sứ mệnh đồng dạng, vui sướng hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về Liễu Vân Cực trong cơ thể. Liên tại trong nháy mắt đó, Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỷ bộ phát ra một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này cấp tốc lan tràn ra, một lần nữa đoạt lại đối mảnh không gian này khống chế. Mi Tuyết cùng với đông đảo các đệ tử còn cảm giác trước mắt cảnh vật biến đổi, liền chỗ sâu tại Hỗn Thiên Các bên trong. Theo Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỷ lực lượng không ngừng mà tại không gian bên trong phun trào, tòa này to lớn hùng vĩ Hỗn Thiên Các vậy mà cùng không gian xung quanh bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Dần dần nó cũng biến thành mảnh không gian này bên trong không thể chia cắt một bộ phận. Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỷ bản thân cũng bởi vì lần này dung hợp mà được đến tăng lên cực lớn. Nó thành công đột phá bình cảnh, tấn thăng đến một cái cảnh giới toàn mới trước thiên cực chủng loại linh bảo. Tại Hỗn Thiên Các cách đó không xa, một khối to lớn vô cùng thiên sát thạch nguy nga đứng vững ở bên. Khối này thiên sát thạch tản ra nồng đậm sát khí, trở thành mảnh không gian này hạch tâm vị trí. Liên tục không ngừng sát khí từ thiên sát thạch bên trong tuôn ra, giống như một cỗ dòng lũ đen ngòm, hướng về bốn phương tám hướng chạy xuôi mà đi. Những cái kia nguyên bản ẩn nấp tại chỗ tối đám u hồn, giờ phút này nhộn nhịp hiện thân. Bọn họ xoay quanh tại thiên sát thạch bốn phía, tham lam hút những này cường đại sát khí, nhờ vào đó đến để thăng chính mình tu vi. Cảm nhận được Hỗn Thiên Các phát sinh biến hóa kinh người, Vũ Dạ cùng Trình Hy hai người không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, cùng nhau từ trong các đi ra. Làm Vũ Dạ ánh mắt chạm tới, đứng tại cách đó không xa Liễu Vân Cực lúc, hắn tấm kia nguyên bản bình tĩnh như nước gương mặt, nháy mắt lên gợn sóng, thần sắc thay đổi đến có chút mất tự nhiên. Chỉ nghe Vũ Dạ nhíu mày, mang theo kinh ngạc mở miệng hỏi, "Gã sai vặt, ngươi tại sao lại đi bảo?" Đối mặt Vũ Dạ chất vấn, Liễu Vân Cực sắc mặt lại như loại băng hàn lạnh cốc. Hắn không khách khí chút nào căm tức nhìn Vũ Dạ, trong mắt lộ ra sâu sắc chán ghét chi tình. "Hừ, đừng tưởng rằng ngươi trước đây có cỡ nào vinh váo hung hăng bao nhiêu mài phong lẫm liệt, đến nơi này ngươi bất quá chỉ là một cái hèn bọn người hầu mà thôi. Ngươi những cái kia giết người như ngóe, hoành hành không sợ hành vi, tốt nhất cho ta kịp thời thu liễm, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình, để ngươi từ đây vĩnh rơi hắc ám, lại không bất cứ hy vọng nào." Liêu Vân Cực cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc cảnh cáo trước mắt Vũ Dạ, đem hắn cái kia cuồng vọng tự đại tôn nghiêm xé vỡ nát. Vũ Dạ nhưng là một mặt khinh thường, thậm chí còn mang theo vài phần cười nhạo, căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. "Ha ha, chỉ bằng ngươi, muốn ngươi đến cực điểm, chỉ sợ ngươi còn không cách nào làm đến a. Nếu biết rõ, tại cái này mảnh thần bí không gian bên trong, chân chính trưởng công giả có thể là chúng ta các chủ đại nhân." Nói lời này lúc, hắn hứng hờ đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Nguyên Tu, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, sắc mặt của đối phương vậy mà dị thường trắng xám, nhìn qua hết sức thống khổ. U Dạ trong lòng căng thẳng, nháy mắt liên tưởng tới Hỗn Thiên Các bên trong đủ loại quỷ dị biến hóa, một loại linh cảm không lành xông lên trong lòng của hắn. Chương 322, cô đơn Nguyên Tu, hải yêu tập kích. Chương 322, cô đơn Nguyên Tu, hải yêu tập kích. Mà lúc này Nguyên Tu đối mặt U Dạ lời nói, vậy mà lựa chọn trầm mặc không nói. Hắn liền nhìn cũng không nhìn nhiều U Dạ một cái, tựa như đồng hành thi đi thịt đồng dạng, yên lặng quay người, bước bước chân nặng nề, hướng về Hỗn Thiên Các đi đến. Những năm gần đây, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí trốn đông trốn tây, toan tính đơn giản chính là chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, thần không biết quỷ không hay phi thăng thượng giới, thoát ly trần thế hỗn loạn. Nhưng mà, liền tại vừa rồi một khắc này, bởi vì chính mình nhất thời khó mà ức chế tham lam quấy phá, hắn không những tự tay hủy đi khổ tâm lưu đồ kế hoạch nhiều năm, càng là triệt để hủy tràn đầy vô hạn có thể tương lai. Bây giờ hắn đã biến thành người khác trong tay, mặc cho người định đoạt người hầu, lại không thời gian xoay sở. Nghĩ đến đây, Nguyên Tu không khỏi lòng như cho nguội, minh bạch tạo thành tất cả những thứ này căn nguyên chính là viên kia thần bí viên cầu. Viên kia viên cầu phẩm giai cao, quả thực vượt qua hắn tưởng tượng, ẩn chứa lực lượng đủ để khiến bất luận kẻ nào cũng vì đó ghé mắt. Chỉ cần viên này viên cầu vẫn tồn tại như cũ tại thế gian, như vậy hắn cả đời này sợ rằng đều mơ tưởng lại có một tơ một hào giành lấy tự do hy vọng. Nguyên bản hắn đối khí linh nắm giữ tuyệt đối khống chế, hoàn toàn có khả năng hướng khí linh truyền đạt chỉ lệnh, đồng thời để lập tức đình chỉ đối nơi này khống chế, đem mảnh không gian này còn cho Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỷ. Lúc ấy Nguyên Tu xuất phát từ đối Liễu Vân Cực oán hận, mới dứt khoát kiên quyết từ bỏ dạng này sáng suốt cách làm, mà là lựa chọn cố ý gây nên, có chủ tâm muốn cho Liễu Vân Cực chế tạo một chút phiền toái, khiến cho rơi vào hoàn cảnh khó khăn bên trong. Có thể là không như mong muốn, cuối cùng rời lên tảng đá nện chân của mình, thiệt thòi lớn người, vậy mà biến thành chính hắn. chẳng những bạch bạch tổn thất hết một kiện vô cùng chân quý linh bảo, mà còn càng hỏng bét chính là qua chiến dịch này về sau, hắn muốn triệt để xoay người đã không có chút nào hy vọng có thể nói. Kỳ thật trước đó hắn còn nắm giữ mấy chỗ giấu kín thân hình bí mật nơi, chỉ bất quá những này chỗ ẩn thân đều cần được đến hôn thiên các bảo vệ mới có thể an toàn tiến vào. Nhưng làm hắn tuyệt vọng là bây giờ liền hôn thiên các cũng đã biến thành phiến địa vực này một bộ phận, kể từ đó hắn liền thật lại tìm không đến có thể dung thân tị nạn chỗ đi. Nếu như không may bị cái kia tồn tại cực kỳ khủng bố phát giác, đồng thời truy tung đến hành tung của hắn, như vậy chờ đợi hắn kết quả tất nhiên chỉ có một con đường chết. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Tu đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia khắc thường và mang, phản phất tại trong chốc lát nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một mấy mắt, cái kia sợi bóng mũi nhọn liền cấp tốc cảm đạm đi, thay vào đó thì là đầy mặt đắng chát bất đắc dĩ thần sắc, cùng với chậm rãi rung đầu. Nguyên lai liền tại vừa rồi một khắc này, tại trong đầu của hắn sắp thực hiện ra một ý nghĩ tính toán mượn nhờ cái kia kinh khủng tồn tại chi thủ đến diệt trừ Liêu Bất Cực. Nhưng mà hắn lập tức liền ý thức đến, chính mình đã sớm cùng Liêu Bất Cực ký kết hạ chủ tớ khế ước. Nếu như Liêu Bất Cực gặp bất chắc bỏ mình, xem như người hầu hắn cũng tương tự không cách nào chạy trốn bận rủi, tất nhiên sẽ đi theo chủ nhân mất mạng hoàn toàn. Cái này nhìn như có thể thực hành kế hoạch, kỳ thật từ trên bản chất đến nói, hoàn toàn chính là không làm được. Nguyên Tu đem tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn ném đến lên 9 tầng mây, sau đó hít vào một hơi thật dài, để chính mình viên kia sao động bất an tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại lên, chính mình đã từng chỗ trải qua, mỗi một sự kiện mỗi một cái cử động, cùng với bọn họ phía sau có thể ẩn giấu thâm ý cùng ảnh hưởng. Một mực yên lặng chú ý Nguyên Tu hữu dạng, nhìn thấy Nguyên Tu ý chí tinh thần sa sút dáng dấp lúc, trong lòng hiểu rõ nguyên do trong đó. Vì vậy, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là thần sắc cảm đạo, đi trở về hôn tiên các. Mà đổi thành một bên Liễu Bất Cực, thì đối hai người này hành động, không có chút nào để ý tới. Bởi vì hắn thấy, hai người này vô luận như thế nào dãy rủa, đều là không làm nên chuyện gì. Dù sao bọn họ căn bản là không có khả năng thoát khỏi khí linh khống chế cùng gò bó, chạy ra mảnh không gian này. Không sớm thì muộn có một ngày, bọn họ sẽ ngoan ngoãn biến thành chính mình trung thực người hầu. Sau đó, Liêu Vân Cực bước kiên định bộ pháp, đi tới hôn thiên các tầng thứ 5. Tại chỗ này, hắn cẩn thận từng ly từng tí, lấy ra mấy viên vô cùng chân quý đan dược, đồng thời đích thân uy vào mì tuyết trong miệng. Chờ sau khi làm xong những việc này, hắn vừa cẩn thận hướng một bên Hải Dư, dặn dò vài câu trọng yếu lời nói, cuối cùng mới yên lòng, quay người rời đi mảnh không gian này. Vào giờ phút này, tại cái kia bờ biển trong tiểu trấn, đột nhiên xuất hiện một đám thực lực cao thâm khó dò tu sĩ áo bào xanh. Bọn họ giống như quỷ mị, tại trong trấn thần tốc xuyên qua, khắp nơi tìm kiếm một vài thứ gì đó hoặc là người. Nhưng mà trải qua một phen cẩn thận tra tìm về sau, bọn họ cũng không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối hoặc mục tiêu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng địa phương khác đổi vã đi. Trước lúc này, tâm tư kín đáo Liêu Bất Cực sớm đã lặng lẽ đổi lại bản xứ cư dân thường xuyên cái chủng loại kia một mạc trang phục, đồng thời xảo diệu thay đổi chính mình nguyên bản dung mạo đặc thù. Kể từ đó, cho dù là người quen thuộc đến đâu, cho dù đứng hắn ở trước mặt, sợ rằng trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhận ra người trước mắt chính là Liêu Bất Cực. Cảnh đêm như mực, ánh trăng như thác nước, sao lốm đốm đầy trời, như thơ như họa. Bình tĩnh mặt biển bên trên sóng nước lấp loáng ngân huy lấp lánh, một bóng người đi xuyên qua mênh mông vô ngần hải vực bên trên. Nhưng mà liền tại hắn phi nhanh lúc, phía trước trên mặt biển đột nhiên phong vân đổi biến, cùng phong gào thét mà lên, cuốn lên thao thiên cự lãng, sôi trào mãnh liệt vũ, quấy nhiễu địch nhân của nó. Tại cái này sóng to gió lớn ở giữa, một cái mặt người thú vật thân hải yêu bất ngờ hiện ra mặt nước. Chỉ thấy nó cầm trong tay một cây toàn thân đen nhánh, tản ra âm trầm hàn khí cán dài hổ xiên, dữ tợn đáng sợ khuôn mặt khiến người không rét mà run. Liêu Vân Cực thấy thế, ánh mắt đột nhiên run lên, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Hắn tâm niệm vừa động, điều khiển trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về kia hải yêu đánh tới. Hải yêu phát giác được nguy hiểm tới gần, trong miệng lập tức phát ra một trận bén nhọn chói tai giống lên một tiếng. Sóng âm càng là ẩn chứa cường đại vô song lực lượng, hướng về Liêu Vân Cực phô thiên cái địa của tới. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Liêu Vân Cực nhưng là không hốt hoảng chút nào, thần sắc bình tĩnh thong dong. Hắn cấp tốc lấy ra Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ, nháy mắt tại trước người hắn ngưng tụ thành một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn. Cố kia cường đại sóng âm đụng vào hộ thuẫn bên trên, kích thích vô số đạo hào quang sáng chói, nhưng chưa thể dung chuyển hộ thuẫn mảy may. Tia sáng lập loè ở giữa, Liêu Vân Cực liền đã tới gần Hải Yêu trước người, trường kiếm trong tay cũng toàn lực đâm về phía Hải Yêu. Hải Yêu cảm giác được khí thế của hắn bức người, vội vàng huy động trong tay hổ xiên, ngăn cản được Liêu Vân Cực công kích, đồng thời đâm về phía hắn. Liêu Vân Cực thân hình lóe lên, nghiêng người tránh đi cái này một kích, thừa cơ trở tay một kiếm vung ra, hung hăng chém về phía Hải Yêu cánh tay. Đáng tiếc là, bởi vì Liêu Vân Cực lần này cũng không sử dụng Lam Vũ Phù Văn kiếm phát động công kích, bởi vậy cứ việc một kiếm này tốc độ cực nhanh, lại góc độ xảo trá, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là để cái kia Hải Yêu nhận lấy một điểm bé nhỏ không đáng kể vết thương nhẹ. Chỉ thấy cái kia Hải Yêu bị đau về sau, cái kia khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nó mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên phun ra một cỗ nồng đậm sương mù màu đen, cấp tốc tràn ngập ra. Đối mặt hung manh như vậy thế công, Liêu Vân Cực không dám chút nào phất lờ, ném ra trong tay Hỗn Nguyên Thiên Sát Kỳ. Một đạo lăng lệ quang mang bắn ra, cùng cái kia màu đen sương mù hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe một trận nổ vang, khói đen nháy mắt bị đánh tan, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán tại trên không. Liêu Vân Cực thuận thế mà làm, liền tại Hải Yêu phun ra khói đen nháy mắt, thân hình hắn nhoáng một cái, xuất hiện ở Hải Yêu sau lưng, đâm về phía Hải Yêu phần lưng. Cái kia Hải Yêu tựa hồ sớm có dự liệu, vậy mà không tránh không né, ngược lại giả vờ như một bộ thất kinh thực lực nhỏ yếu răng dấp, quay người hướng về biển cả chỗ sâu chạy thủ mạng. Cùng lúc đó, nó cặp kia ánh mắt giảo hoạt, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm, Liễu Vân Cực nhất cử nhất động, phản phất tại trong bóng tối đưa ra, càng lớn âm mưu quỷ kế. Lúc này Liễu Vân Cực đang đứng ở thượng phòng, mắt thấy Hải Yêu chạy trốn, tự nhiên không chịu tùy tiện buông tha, cái này cơ hội tuyệt hảo. Hắn không chút do dự thả người nhảy lên, theo đuổi không bỏ cùng đi lên. Có thể là, coi hắn một đầu đâm vào, băng lanh thấu xương nước biển bên trong lúc, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đột nhiên xông lên đầu. Trong lòng hắn thầm kêu không tốt, liền vội vàng xoay người muốn thoát đi, mảnh này nguy hiểm hải vực. Chương 323, kinh người năng lực, an cấp tinh nguyên. Chương 323, kinh người năng lực, an cấp tinh nguyên. Nguyên lai, chẳng biết tại sao, Liễu Vân Cực trong tay Lam Vũ phủ văn kiếm cùng với Hỗn Nguyên Tiên Sắt kỳ lại đột nhiên không nghe sai khiến, nhộn nhịp tự động bay trở về trong cơ thể của hắn. Trường hợp này chưa hề phát sinh qua, để Liễu Vân Cực cảm thấy kinh ngạc, đình chỉ truy kích. Mà còn, từ hai kiện pháp bảo phản ứng đến xem, tựa hồ tại cái này biển sâu phía dưới, ẩn giấu đi một loại nào đó làm chúng nó đều cực kỳ e ngại kinh khủng tồn tại. Thế cho nên bọn họ, thậm chí liền chính mình bản thể, cũng không dám tại cái này phiến hải vực hiện ra. Đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn, liền tại Liễu Vân Cực chuẩn bị rút lui thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng, không có dấu hiệu nào đánh thẳng tới, trực tiếp trúng đích đầu của hắn. Cái này một kích uy lực kinh người, Liễu Vân Cực mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức. Nếu không phải trên người hắn còn có viên kia thần bí viên cầu, thả ra một tầng thật mỏng màn sáng, che lại thân thể của hắn, chỉ sợ hắn giờ phút này sớm đã hồn phi phách tán. Mà thân thể của hắn thì giống như là một mảnh nhẹ nhàng lá rụng, không tự chủ được, bị cỗ này sức mạnh bí ẩn khó lường dẫn dắt, chậm rãi chìm vào đáy biển chỗ sâu. Không có bao lâu, hắn cái kia không hề hay biết thân thể, lại xuyên qua một tầng màu vàng kết giới, cuối cùng nặng nề mà rơi xuống tại một tòa vàng son lộng lẫy màu vàng cung điện bên trong. Cung điện chính giữa, ngồi ngay thẳng một vị tiên phong đạo cốt, long bào khoác thân lão giả. Vị lão giả này khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự uy, hai mắt xít sao nhìn chăm chú, nằm ngang trên mặt đất lạnh như băng bên trên Liễu Vân Cực, trên mặt toát ra một loại khó nói lên lời vẻ mặt nghiêm trọng. Lưu Luyến, chính là người này sao? Đứng ở một bên, là một vị dáng người thướt tha, khí chất cao nhã nữ tử. Nữ tử trên người mặc một bộ màu xanh váy dài, trên đầu mang theo một khối màu trắng mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi trong suốt như nước, nhưng lại mang theo mê man chi ý đôi mắt. Nghe đến lão giả lời nói, nữ tử đi lên phía trước, tỉ mỉ suy nghĩ tới, trước mặt cái này nam tử xa lạ. Dung mạo cùng phục sức đều không đúng trên người hắn có lẽ mang theo, vô cùng cường đại pháp bảo, nhưng vì sao nhưng là trống rỗng đâu? Lưu Luyến, hải vực bên trên chỉ có hắn một người đi qua, mà còn hắn xác thực có pháp bảo cường đại, có lẽ sẽ không sai. Nghe đến lão giả lời nói, nữ tử khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ra ra, có lẽ tất cả những thứ này, vẹn vẹn chỉ là hư ảo không thật, một giấc mộng mà thôi. Khủ. Là ta quá mức chấp nhất việc này, bởi vậy sinh ra ảo giác. Lưu Luyến, tuyệt đối không cần hoài nghi mình nha. Ngươi làm ra qua những cái tiêm mộng, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là tại hiện thực bên trong chân thật hiện ra đến, những này là không thể nghi ngờ. Trước mắt người này, mặc dù nói ngoại hình thoạt nhìn không đúng lắm, nhưng phương diện khác có thể là không có chút nào ra bảo. Nói không chừng, trên người này có mang, có khả năng thay đổi tự thân dung mạo pháp bảo. Cho nên theo ra nhìn a, ngươi tuyệt đối không có nhận là người. Lão giả một bên nói, một bên nhẹ nhàng tay giơ lên, chỉ thấy một đạo nhu hòa mà ấm áp tia sáng, nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn bên trong bắn ra, hướng về Liễu Vân Cực khuôn mặt bao phủ tới. Sau một lát, lão giả nguyên bản bình tĩnh như nước trên khuôn mặt, đột nhiên nổi lên một vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, cái này lau kinh ngạc liền cấp tốc chuyển hóa thành một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Lão giả có chút meo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ nói, quả thật là hắn. Nguyên lai khuôn mặt của hắn lại bị một kiện cực kỳ hiếm thấy linh khí bảo vệ trong đó. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể hữu hiệu ngăn trở, bản tọa vừa vận tra xét. Nghe đến lời của gia gia, đứng ở một bên tiên y, cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt bên trong, lập tức lóe lên một tia ngạc nhiên ánh sáng. Nàng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng túi người xuống, đưa ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí, đem hôn mê bất tỉnh Liễu Vân Cực, xích sao ôm vào trong ngực. Gia gia, ngài biết sao? Hắn kỳ thật đã lòng có sở thuộc, thế nhưng Lưu Luyến thật không nghĩ, một người vượt qua quãng đời còn lại. Gia gia, có thể hay không, để ta lưu lại hắn dòng dõi? Cho dù chỉ có một cái cũng tốt nha. Cứ như vậy, ít nhất còn có đứa bé, có thể làm bạn tại bên cạnh ta, không đến mức để ta rơi vào cái cô độc sống quãng đời còn lại hạ chẳng. Tiên Y Lý Y một mặt cầu khẩn nhìn qua, trước mặt Gia Gia, viền mắt trong bất chi bất giác đã ở bước. Nhưng mà đối mặt tôn nữ như vậy đau khổ năn nỉ, lão giả nhưng là chậm rãi lắc đầu, thầm tiếng nói, Lưu Luyến à, làm như vậy sợ rằng không quá thỏa đáng. Đối với hai người các ngươi mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một loại cực kỳ không chịu trách nhiệm hành động. Nếu biết rõ, tình cảm sự tình cũng không phải trò trẻ con, hơi không cẩn thận liền rất có thể sẽ cho lẫn nhau mang đến cả đời đều khó mà ma diệt tiếp nối nhà. Gia Gia, ta thật chỉ muốn lấy hắn tinh nguyên mà thôi, tuyệt đối sẽ không cùng hắn có phu thế thực, dạng này chẳng lẽ cũng không được sao? Tiên Y Lý Y một mặt quật cường nhìn xem, cao mày Gia Gia, ánh mắt kiên định mà chấp nhất, tuyệt đối không được. Lưu Luyến, làm như thế ra quá lớn, ngươi muốn tiếp nhận là ngươi không cách nào tưởng tượng. Sao phải khổ vậy chứ? Ngươi không những không danh cũng phận, còn muốn chưa lập gia đình sinh con sống chết, cái này nếu là chuyển đi, chắc chắn làm cho tất cả mọi người chế nhạo cho ngươi. Về sau ngươi có thể làm người như thế nào a? Không muốn lại có loại này hoang đường vô lý ý nghĩ. Lão giả lắc đầu liên tục, đầy mặt đều là vẻ sầu lo, lo lắng tôn nữ sẽ còn kiên định ý nghĩ của mình. Tiên Y Lý thì chớp chớp sáng tỏ đôi mắt, lo lắng nói, có thể là ta căn bản là không quan tâm những người khác ánh mắt ta. Ra ra, ngài ngẫm lại xem, chúng ta Tiên gia hậu bối, bây giờ cũng chỉ có ta, cái này một cái dòng độc đinh rồi. Nếu như không thể lưu lại hậu đại, mảnh này rộng lớn hải vực, sợ rằng liền muốn rơi vào tay người khác. Ngài bằng lòng sao? Lời tuy như vậy, nhưng ngươi hoàn toàn có thể mời chào những cái kia thực lực cường đại người ở rể chúng ta Tiên gia a. Cần gì phải nhất định muốn lưu lại cái kia nam tử xa lạ dòng dõi đâu? Lão giả lắc đầu cự tuyệt, đầy bụng hoài nghi nhìn xem tôn nữ của mình, tràn đầy sự khó hiểu chi sắc. Ra ra, ngài có chỗ không biết, ngày sau người này nhất định có khả năng nhất phi trùng tiên lên như diều gặp gió. Chúng ta hậu nhân có hắn huyết mạch truyền thừa, tự nhiên cũng có thể nhận được phúc của hắn trạch che chở, từ đây một đường trôi chảy đại đạo có hy vọng a. Tiên Y Lý càng nói càng kích động, phảng phất đã thấy tương lai tốt đẹp. Cái gì? Liền những này ngươi đều có thể mơ tới? Lão giả mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua Tiên Y Lý, thần sắc hơi có vẻ có chút kích động. Ừ, cái này Mộc Lưu Luyến đã làm rất lâu rồi. Chỉ là vô luận như thế nào cố gắng, từ đầu đến cuối đều không thể thay thế cái kia nữ nhân thần bí ở trong mắt hắn địa vị. Nói đến đây, Tiên Y Lý không khỏi toát ra một tia thất lạc biểu lộ. Lão giả thần sắc biến đổi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia ở trong mơ, các ngươi nhưng có qua phu thế thực? Cũng không có. Ra ra, ta chỉ là cùng hiện tại đồng dạng, lặng lẽ lấy đi hắn quý giá tinh nguyên. Sau đó, dùng tiên pháp đem thai nghén thành hài tử của chúng ta. Tiên Y Lý yên lặng cúi đầu xuống, âm thanh càng ngày càng nhỏ, đã là ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái kia sau đó thì sao? Coi hắn phát hiện chính mình tinh nguyên bị ngươi trộm đi về sau, có hay không bởi vậy mà không tiếp tục để ý mẫu tử các ngươi hai cái? Tuyệt đối không có. Mà còn hắn cho tới nay đối chúng ta đều vô cùng tốt. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới quyết định muốn đem cuộc đời của mình toàn bộ đều giao phó cho hắn. Tiên Y Lý chém đinh chặt sắt nói, nàng gái kia xinh đẹp trên khuôn mặt không tự chủ được toát ra một vệt ngọt ngào mà nụ cười hạnh phúc, tựa như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa đồng dạng, tiểu diễm động lòng người. Ai, mà thôi mà thôi. Tất nhiên việc đã đến nước này, vậy liền tùy ngươi đi thôi. Dù sao tất cả những thứ này đã xuất hiện ở trong động, chắc hẳn cũng là tối tăm bên trong tự có thiên ý. Gia gia tự nhiên sẽ không lại đối với cái này ngang ngược ngăn cản, để ngươi thương tâm khó chịu. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian lấy ra tinh nguyên, chớ có bị hắn phát hiện, không phải vậy tất cả đều là nói xuông. Chúng ta còn muốn dựa vào hắn lực lượng đến lắng lại phía dưới, trận tiên nguy cơ to lớn. Cảm ơn gia gia thanh toàn. Nghe đến gia gia trả lời, Tiên Y Lý không khỏi mừng tít mắt, nguyên bản thẹn thùng khuôn mặt giờ phút này càng là một mảnh ửng đỏ. Nàng cặp kia ngập nước mắt to, tràn ngập nhu tình mật ý, mạch mạch hàm tình nhìn chăm chú chính mình trong ngực Liêu Vân Cực. Lập tức, nàng thu lại nụ cười, bắt đầu yên lặng vận chuyển lên trong cơ thể đặc hữu công pháp. Chỉ thấy một tầng nhàn nhạt màu trắng vân sáng, dần dần hiện lên ở Liêu Vân Cực trên thân, đồng thời cấp tốc đem bụng của hắn bao phủ trong đó.